Chương 27, trên trời trăng tròn ở chân trời, người trong lòng đang ở trước mắt chương 27, trên trời trăng tròn ở chân trời, người trong lòng đang ở trước mắt trước kia đủ loại dường như trước mắt rõ ràng nhìn lên trước mắt lấy xuống mạng che mặt Vân Thải Ly, Giang Triệt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt không thôi. Nhưng vô luận lại thế nào biến hóa, Giang Triệt cũng vẫn như cũ có thể theo trên người nàng tìm ra Vân Thải Ly cái bóng, hai thân ảnh cũng dần dần bắt đầu trùng hợp. Giờ phút này, Giang Triệt cũng rốt cục vững tin, người trước mắt chính là Vân Thải Ly. Không đợi hắn mở miệng, sớm đã không nhẫn mại được Vân Thải Ly liền nhào vào trong ngực của hắn, nước mắt trong khoảnh khắc làm ướt xiêm y của hắn. Nàng khóc đến là kịch liệt như vậy, dường như mong muốn đem những năm này tưởng niệm tất cả đều phát tiết ra ngoài. Có thể nàng lại bước ve rất căng, dường như chỉ có dạng này nàng khả năng xác định trước mắt đây hết thảy không chỉ là đơn thuần một giấc mộng. Không tồn tại chuyển thế trọng sinh, cũng không phải có người cố ý đặt bẫy. Thiết thiết thực, người trước mắt chính là sư phụ của nàng. Giờ phút này, Vân Hải Ly là như thế may mắn tự mình lựa chọn lại tới đây. Nếu không phải như thế, nàng còn cần lại đợi bao lâu khả năng gặp nhau. Chỉ là ngấp lại, Vân Hải Ly lại ôm chặt hắn mấy phần. Thằng đến Giang Triệt nhẹ tay nhẹ rơi vào đỉnh đầu của nàng bước ve. Lại cao lớn, cũng thông minh, biết lựa gạt sư phụ. Bây giờ, Giang Triệt cũng kịp phản ứng. Theo nhìn thấy lần đầu tiên bắt đầu, Vân Hải Ly liền nhận ra chính mình, bởi vậy mới có những lời kia. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không thấy cho nàng là cố ý nói cho mình nghe. Hắn có thể cảm thụ được Vân Hải Ly lời nói bên trong hối hận cùng bi thương, còn có chân tình. Hắc hắc, cái này không phải là bởi vì sư phụ không có nhận ra ta đến đi, ai bảo ngươi những năm này biến hóa lớn như thế, còn mang mạng che mặt. Giang Triệt túi đầu nhìn thoáng qua Vân Hải Ly. Bây giờ nàng một bộ váy trắng, dáng người tinh tế hiểu điệu, uyển chuyển một nắm vòng eo giống như yếu liễu, nếu như không phải giờ phút này dáng dấp của nàng quá mức theo người, Giang Triệt cơ hồ không cách nào đem đã từng cái kia Vân Thải Ly cùng hiện tại người hợp lại cùng nhau. Rõ ràng trăm năm qua đi, có thể ta còn là một cái liền nhận ra sư phụ. Vân Thải Ly không phục nói. Đi, cứ việc trước mắt sư phụ cùng trong trí nhớ không có gì khác nhau. Nhưng Vân Thải Ly vẫn là vững tin, bất luận trôi qua bao lâu, Giang Triệt biến thành cái dạng gì, nàng đều có thể một cái nhận ra đối phương đến. Không quan hệ cái khác, chỉ vì nàng đã sớm đem hắn tất cả khắc vào linh hồn của mình ở trong. Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười, không còn cùng nàng tranh luận những này. Gió nhẹ phất động, thời gian dường như đứng im tại thời khắc này. Không biết qua bao lâu, Vân Hải Ly mới chậm rãi buông lòng ra ôm ấp, nhưng như cũng dắt lấy góc áo của hắn. Tựa như khi đó mới gặp, nàng còn chỉ có một chút xíu lớn nhỏ lúc, cũng là như thế này dắt lấy nàng. Bất quá, bây giờ nàng lại không cần đi cả nhắc liền có thể chạm đến. Nàng lặng lẽ hướng Giang Triệt bên cạnh đụng đụng, ngửa đầu, một đôi đẹp mắt hoa đảo mắt nhìn xem hắn, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Thế giới rất lớn, lớn đến nàng đi rất đường xa đều không thể tìm tới hắn. Có thể thế gian lại rất nhỏ. Nhỏ đến trong mắt của ta chỉ có thể chứa được kế tiếp ngươi. Sư minh, thời gian dài như vậy đi qua, cái này Giang Triệt thế nào còn không có xuống núi a? Ngay càng hoàng hôn, mặt trời lặn dư quang rơi vào Vân Hà Sơn, phảng phất cả tòa núi đều tản ra nắng ấm giống như ánh sáng. Ngươi nhìn, vừa bội. Nghiêm Hỏa trách nói, ngươi nhớ lấy, ta Đường chủ đại bá nói qua, nóng đội là Nghiêm Hỏa có e lờ quên hắn Đường chủ đại bá nói như thế nào, ho khan một cái tiếng nói, tóm lại ngươi nhớ lấy liền xong việc, Giang Triệt hắn chờ đến thời gian càng lâu, càng không có hắn quả ngon để ăn. Nói đến, Giang Triệt tiểu tử kia rất có điểm tư sắc. Có thể hay không cái kia đại nhân vật coi trọng hắn một bên có người luôn cảm giác không thích hợp, suy đoán nói. Nghiêm Hỏa cười lạnh một tiếng, nói đùa cái gì, cơm chùa việc này há lại hắn Giang Triệt có thể ăn minh bạch, nếu là hắn có thể bị cái kia đại nhân vật coi trọng, ta Nghiêm Hỏa tối nay liền theo Vân Hà Sơn mau nhìn, có người xuống tới. Ai, như thế nào là hai người a? Bên cạnh người kia là ai? Không biết, nhìn xem không giống như là Lạc Vân Tông đệ tử a. Nghiêm Hỏa quay đầu nhìn lại, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó nhướng mày, sau đó có chút xem thường dường như híp híp mắt, sau đó kinh hãi. Đúng rồi, sư minh ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới? Có người quay đầu lại hỏi nói. Nghiêm Hỏa khỏe miệng có chút co lại, hoài nghi người này có phải hay không đến gây chuyện. Nhưng so với những cái kia, dưới mắt càng quan trọng hơn là một chuyện khác. Nghiêm Hỏa quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm xuống núi Giang Triệt, tự đủ, cái này sao có thể, cái này không đúng rồi, không có đạo lý à, cái này thật đúng là nhường hắn ăn được. Nghiêm Hỏa nháy máy mắt, miễn cho đã nhìn lầm người. Ngay sau đó, hắn liền mặt xám như cho. Hắn không chỉ có thể xác định, đối phương chính là Giang Triệt, bên cạnh vị kia thì là Thiên Ly Kiếm Tông tông chủ. Lại nhìn hai người hành vi cử chỉ càng giống là vị kia Thiên Ly Kiếm Tông tông chủ đang quân lấy hắn, ngược lại là Giang Triệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghiêm Hỏa răng hàm đều nhanh cắn nát. Đừng xem, kế hoạch có biến, bên cạnh người kia là Thiên Ly Kiếm Tông tông chủ, cẩn thận đừng bị nàng phát hiện. Nghe nói như thế, mấy người còn lại đều là lộ ra cùng Nghiêm Hỏa giống nhau không dám tin ánh mắt, sau đó giống nhau cắn nát răng hàm. Dính vào dạng này đuổi, đây chẳng phải là bọn hắn tương lai lại không ngày nổi danh. Vạn nhất những sự tình này Giang Triệt biết, đừng nói ra mặt, chỉ sợ bọn họ tất cả đều không có kết cục tốt. Sư minh này làm sao xử lý? Chớ nóng đội. Nghiêm Hỏa nghĩ nghĩ, dần dần tỉnh táo lại, đem trước mắt một màn này dùng lưu ảnh thạch đi lại. Lúc trước để ngươi tặng tin lại viết một phong, đem cái này mai lưu ảnh thạch giao cho đại ly nữ đế, cũng nói cho nàng để nàng không nên trở lại. Cái này có thể được không? Lạc mềm buộc chặt biết hay không, nhất là một nước nữ đế, giống nàng loại kia người cao ngạo há có thể khoan nhượng dạng này lại nhiều lần chơi bừa. Kết quả tốt nhất chính là nữ đế đem trước đó lá thư này lấy ra, nhường Vân Tông chủ thấy rõ Giang Triệt diện mục chân thật, từ đó rời xa Giang Triệt. Nghiêm Hỏa phân tích nói, kia kết quả xấu nhất đâu? Có đệ tử yếu ớt hỏi. Kết quả xấu nhất chính là bọn hắn phát hiện là chúng ta làm, cho nên hiện tại các ngươi đi theo ta lập tức cách tông đi bên ngoài tránh một hồi. Nghiêm Hỏa thu thập xong bao phục, không dối gạt các ngươi nói, ta còn có vị tam bá, người khác ngay tại Bắc Linh vực hơn nữa còn rất có điểm thế lực. Chương 28, Nữ đế giáng lâm. Chương 28, Nữ đế giáng lâm. Một bên khác, Giang Triệt cùng Vân Thải Ly đang chậm ung dung từ dưới sơn đi tới. Sở dĩ mãi cho đến trạm vào tối, là bởi vì Vân Thải Ly lôi kéo hắn cùng một chỗ thưởng thức hoa đào cảnh đẹp, tiện thể giảng thuật nàng những năm này kinh nghiệm. Nói tóm lại, ngươi đồ đệ ta hiện tại vô cùng lợi hại, có thể bảo bọc sư phụ loại kia đã lợi hại như vậy, làm gì vừa rồi khóc đến cái mũi một thanh nước mắt một thanh một mã thì một mã đi. Vân Thải Ly đã nhớ không rõ lần trước như thế vui vẻ là lúc nào. Cái kia vốn nên phụ đuổi chết đi tâm dường như lại lần nữa sống lại, thẳng thắn nhảy lên, nhường nàng vô cùng tình tưởng cảm nhận được chính mình khiêu động trái tim cùng nóng hổi làn da. Nhất là tại ở gần Giang Chiến lúc, làm nàng lại một lần rõ ràng ngửi được khí tức của hắn lúc, Vân Thải Ly tâm chưa bao giờ có như thế sao động, nhiễu loạn suy nghĩ. Cho nên, nàng lặng lẽ meo meo lại xích lại gần một chút. Sau đó bị Giang Triệt phát hiện, mà không thay đổi kéo dài khoảng cách. Giang Triệt thở dài nói, dù sao cũng là một tông chi chủ, thế nào một chút tông chủ hình tượng đều không có. Hắc hắc, kia là đối với người khác, đối sư phụ sao có thể có tông chủ giá đỡ. Vân Thải Ly cười hì hì nói rằng, vẫn là nói, sư phụ càng ưa thích bị động lãnh đạm chút, khụ khụ. Giang Triệt suýt nữa bị sặc tới, quay đầu nhìn vẻ mặt chấn kinh nhìn xem chính mình vị này đệ tử giỏi. Vân Hải Ly chớp chớp cặp kia mê người hoa đảo con người, một trương vô tội khuôn mặt nhỏ nhìn qua thật sự là người vật vô hại. Chỉ có điều Vân Thải Ly cũng là lần đầu như thế chủ động, bị Giang Triệt nhìn như vậy lấy, cặp kia hoa đảo con ngươi hạ đáy mắt hiện lên nhàn nhạt thẹn thùng cùng bối rối, bởi vậy hơi khẽ rũ xuống mặt mày, không nhìn tới ánh mắt của hắn. Có thể thật tình không biết, nàng một cử động kia nhường bốn nhiều tình mềm mại đáng yêu hoa đảo hai con ngươi hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế, thanh lãnh bên trong lộ ra mấy phần mỹ ý, thiếu nữ non nớt bên trong lại hiện lộ rõ ràng ra thành thục nữ tử phong thái. Nhìn xem một màn này, Giang Triệt đống nhiên ý thức được trước mắt Vân Thải Ly đã không còn là lúc trước thiếu nữ, bây giờ nàng càng hẳn là dùng nữ tử để hình dung. Thấy Giang Triệt không nói lời nào, Vân Hải Ly mở miệng dò hỏi, sư phụ sau này có tính toán gì? Tạm lại chậm rãi tu luyện. Nói, Giang Triệt đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Vân Hà Sơn bên trên, dựa theo quá trình ngươi không nên tại đài diễn võ quan chiến sao? Là bởi vì Tô Tông Chủ nói cho ta Vân Hà Sơn phong cảnh rất tốt, cho nên ta liền vụng trộm đi trước, gặp phải sư phụ ta cũng thật bất ngờ. Rõ ràng Thanh Đồng còn nói cho Tô Tông Chủ không được lại có những người khác lên núi. Đương nhiên, Vân Thải Ly chẳng qua là cảm thấy kỳ quái cũng không có vì vậy sinh Tô Nhã khí. Tương phản nàng còn rất cảm tạ Tô Nhã, có thể làm cho nàng ở chỗ này gặp phải Giang Triệt, nhưng nàng mất mà được lại. Bất quá Giang Triệt lại so với nàng nghĩ càng nhiều. Hiển nhiên, đây cũng là cái bẫy, đối phương mục đích thực sự hẳn là muốn cho hắn làm tức giận Thiên Ly Kiếm Tông, chỉ có điều không nghĩ tới Thiên Ly Kiếm Tông Tông Chủ lại là Vân Thải Ly, cái này mới có như thế một cái ngoài ý muốn. Về phần cho hắn gài bẫy người, Giang Triệt không cần nghĩ liền đã đoán được. Nghiêm Hỏa. Bất quá Giang Triệt cũng không có đem những này nói cho Vân Thải Ly, chỉ là hỏi, Thanh Đồng cũng tại Lạc Vân Tông. Ân, nàng hiện tại là Thiên Ly Kiếm Tông bộ tông chủ, trong tông tất cả sự vụ đều từ nàng quản lý. Cho nên ngươi liền làm lên vung tay trưởng quỹ. Hắc hắc, dù là tu vi của nàng phóng nhãn toàn bộ Đông Linh vực đều không có mấy người chống lại, có thể bị Giang Triệt giáo huấn nàng lại không chút nào cảm thấy có gì không ổn. Tương phản, Vân Thải Ly còn rất vui vẻ. Ít ra cái này có thể chứng minh chính mình sư phụ cũng không vì chuyện lúc trước mà đối với nàng thương tâm thất vọng. Sư phụ hiện tại muốn gặp Thanh Đồng sư thì sao, chắc hẳn nàng nhất định cũng thật cao hứng. Ta xem là giật mình mới đúng. Giang Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, không nhất thời vội vã, chờ các ngươi làm xong lại nói cũng không muộn. Vân Hải Ly gật gật đầu. Một lát sau, Vân Hải Ly có chút do dự nói, sư phụ ngươi cùng ta về Thiên Ly Kiếm Tông có được hay không? Nàng ngừng chân dừng lại, nhìn về phía Giang Triệt. Những năm này ta một mực tại hối hận lúc trước không thể sớm một chút ý thức được sư phụ ngươi làm những này. Hối hận là người thống khổ nhất cảm xúc, là ngươi ý thức được thời điểm thường thường cũng liền mang ý nghĩa không cách nào cải biến, dù cho mạnh hơn cũng vô dụng. Cho nên ta thường xuyên sẽ nghĩ, năm đó Vạn Tiên Đài bên trên người chết kia người là ta tốt biết bao nhiêu. Vân Hải Ly nói khẽ. Nhưng rất nhanh, Vân Hải Ly ngẩng đầu, bi thương tán đi, ánh mắt kiên định nói, cũng may lão thiên lại cho ta một cơ hội, để cho ta một lần nữa gặp phải sư phụ, cho nên lần này ta không muốn lại có bất kỳ hối hận, dù là sư phụ ngươi không bằng lòng cùng ta đi, vậy ít nhất để cho ta bồi ở bên cạnh ngươi. Nàng biết, hoặc hứa sư phụ có cái gì nan ngôn chi ẩn mới một mực tại Lạc Vân Tông, có thể nàng vẫn là nói như vậy. Nàng đã mất đi hắn quá lâu, phần này giáo huấn nhường nàng khắc cốt minh tâm, không có cái gì là so hối hận thống khổ hơn, cũng không có cái gì là so mất mà được lại càng thêm vui sướng. Thay đổi rất nhanh nàng đều đã trải qua, bây giờ nàng chỉ muốn hầu ở bên cạnh hắn, bất luận làm cái gì cũng tốt, chỉ cần có Giang Triệt tại bên người nàng, tất cả liền đều có ý nghĩa. Giang Triệt gật gật đầu, vậy thì chiếu ngươi nói đi Thiên Ly Kiếm Tông a. Ai? Vân Hải Ly mở người, sư phụ ngươi không có gạt ta, không có lừa ngươi a. Ngươi sẽ không bụng trộm chạy đi gì đó cùng nó nói chạy đi, chẳng bằng nói ngươi sẽ không cho ta cơ hội này a. Cái này ngược lại cũng đúng. Vân Hải Ly rốt cục thở dài một hơi, cùng lúc đó vui sướng sôi nổi trong lòng, kia đã như vậy, ta đi thông chi Thanh Đồng sư tỷ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Có thể hay không quá gấp chút? Giang Triệt chần chờ nói. Vân Hải Ly lắc đầu, không nổi, không có chút nào gấp. Nếu không phải hiện tại liền đi sẽ khiến những người khác hoài nghi, Vân Hải Ly thật một khắc đều không muốn trì hoãn. Chỉ có đem Giang Triệt hoàn toàn ở vào tại trong lòng bàn tay của mình, nàng khả năng hoàn toàn yên tâm. Thế thế, Giang Triệt cũng không còn nói là cái gì, gật đầu nói, vậy ta trở về thu thập một chút. Nếu không sư phụ chúng ta cùng một chỗ? Vân Hải Ly nghĩ hỏi. Giờ phút này nàng là từng phút từng giây đều không muốn cùng Giang Triệt tách ra. Đều bao lớn người, lại nói ngươi xem như tông chủ một mực không lộ diện, những người khác khẳng định sẽ phát giác được không đúng. Giang Triệt thở dài nói, yên tâm đi, chẳng lẽ lại ta sẽ còn mất tích không thành. Nghe được Giang Triệt đều nói như vậy, Vân Hải Ly cũng chỉ đành lưu luyến không rời nhẹ gật đầu. Tốt ta, vậy ta một hồi làm xong liền đến tìm sư phụ. Sau khi tách ra, Giang Triệt trở lại động phủ mình. Cần muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều, bởi vậy Giang Triệt rất nhanh liền theo trong động phủ đi ra, hướng phía dưới núi đi đến. Chỉ là còn không bao xa, hắn chợt dừng bước. Không trung hình như có chạy bằng khí, truyền đến trận trận nhẹ linh. Tại cuối con đường, một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng này phiến thiên địa tương dung đồng dạng, không người có thể phát giác. Tựa hồ là phát giác được Giang Triệt ánh mắt, nàng chậm rãi xoay người lại. Kia là một trương giống nhau mỹ tới kinh tâm động phách dung nhan, không có bất kỳ cái gì trang trí, không có bất kỳ cái gì châu ngọc lưu ly, trên người nàng chỉ có một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn màu đen váy dài, nhưng lại để cho người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Cùng Vân Thải Ly khác biệt, dung nhan của nàng là càng càng lạnh lẽo, lại tinh xảo huyền như ngọc thạch điêu khắc, ngưng trệ giống như làn da, băng lãnh mà thâm thúy hai con người, tiểu xảo thẳng tắp cái mũi, cánh hoa hồng dường như đôi môi, như quỷ phụ thần công giống như tinh xảo gương mặt, cao tú mỹ cổ. Nàng cả khuôn mặt, quả thực hoàn mỹ nhìn không đến bất luận cái gì bị thế tục nhiễm vết tích. Nhất làm cho Giang Triệt động dung vẫn là con mắt của nàng, một đôi mắt vượng hẹp dài mà thần bí, ánh mắt bên trong thâm thúy như đầm, hiện ra ung tùn hàn quang. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Giang Triệt, không nhúc nhích. Giang Triệt có chút kỳ quái, liền hỏi, cô nương là tại tìm ngươi? Có thể nghe nói như thế sau, đối phương không chỉ có không có trả lời, ngược lại trong mắt hàn quang càng thêm hơn mấy phần, còn có Giang Triệt xem không hiểu độ khí. A, ngươi vậy mà không nhớ rõ ta cũng đúng. Dù sao bên cạnh ngươi lại có mấy người. A, có thể ngươi rõ ràng nói qua sẽ một mực ở bên cạnh ta. Vì cái gì thấy đối phương tự lẩm bẩm thứ gì, Giang Triệt sinh lòng không ổn, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Có thể một giây sau, thân ảnh của đối phương đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Giang Triệt cái cổ trầm xuống, hôn mê đi. Chỉ là trước khi hôn mê, hắn dường như lại nghe được thanh âm của nàng. Lần này, ngươi trốn không thoát chương 29, khiêu khích chương 29, khiêu khích. Chờ lần nữa mở mắt ra lúc, Giang Triệt người đã ở tại một gian nguy nga tầm điện. Phòng lớn như thế bên trong sức mặc dù đơn giản nhưng không đơn sơ, lại khắp nơi lộ ra trang nhã tôn quý. Bất luận là trên mặt đất một cái không nhìn thấy bờ tơ lụa thảm hoặc là treo trên tường tranh chữ cùng chân quý ngọc khí, không nghi ngờ gì đều hiện lộ rõ ràng này địa chủ nhân bất phàm. Ngay cả Giang Triệt trên thân đang đắp chăn mền cũng đều là từ tốt nhất tơ lụa dệt thành, cũng trải qua cao cấp nhất tượng tay của người nghệ chế tác mà thành. Nhưng vấn đề là vì cái gì hai tay của hắn cùng hai chân bị quàng lên? Tại trương này đủ để cho lớn 7-8 người siêu trên giường lớn, hai tay hai chân hắn đều bị tỏa liên giam cầm, lại bày ra một cái lớn chữ. Cũng may y phục trên người hắn không có bị đổi qua, lại còn che kín một tầng chăn mền, nếu không hắn thật sự là khóc đều không có địa phương khóc. Giang Triệt thử hoạt động một chút, phát hiện xiềng xích có thể có duỗi, nhưng có duỗi phạm vi liền bẹn bẹn cực hạn tại cái giường này bên trên. Cái này rất không ổn. Giang Triệt vận chuyển pháp lực, muốn mạnh mẽ mở ra xiềng xích, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ. Không ngoài sở liệu, đối phương sớm đã đem linh lực của hắn phong kín, lại bộ này xiềng xích thế mà còn là một cái cực phẩm linh khí. Mặc dù Giang Triệt không cảm thấy cái này linh khí là như thế dùng, nhưng đối phương vẫn là lấy nó đem chính mình trói lại, lại còn cực kỳ ác thú bị buộc thành một cái lớn hình chữ. Về phần là ai đem hắn buộc tới, không hề nghi ngờ, tự nhiên là trước khi hôn mê hắn nhìn thấy cái kia nữ tử thần bí. Có thể nàng đến tột cùng là ai? Giang Triệt không rõ, rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt, vì sao vừa thấy mặt đối phương liền đối với hắn dạng này, còn đem hắn trói lại trở về? Hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê thấy được nàng một lần cuối cùng, ánh mắt của đối phương liền phảng phất nàng nhận biết mình rất lâu. Mà đúng lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra. "Công tử, nên ăn cơm." Giang Triệt nhìn trước mắt một bộ cung đình ăn mặc thiếu nữ, hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta gọi Tiểu Điệp, là bên cạnh bệ hạ thiếp thân thị nữ." Thiếu nữ giới thiệu nói, "Kia nơi đây lại là chỗ nào?" "Nơi này là bệ hạ tẩm điện." Dưới mắt, Giang Triệt cũng là có thể đoán được, bây giờ mình đã thân ở cái nào đó thế gian trong vương triều, lại cầm tù nàng người, vẫn là một nước nữ đế. Hắn không khỏi lại nghĩ tới cái kia nữ tử thần bí, nghĩ không ra thân phận của đối phương lại là nữ đế. "Nơi này sở thuộc cái nào vương triều, làm lớn Tây Hạ vẫn là Đại Ly?" Giang Triệt lại hỏi. Có thể Tiểu Điệp lại chỉ là lắc đầu, bệ hạ đã phân phó, nói không được nói cho công tử những này, muốn để công tử chính mình nhớ tới, nghĩ không ra vẫn trở tại cái này. Giang Triệt nhíu mày vẫn thật là cẩn thận nghĩ, có thể nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. "Vậy các ngươi bệ hạ đâu, nàng đem ta đưa đến cái này dù sao cũng phải gặp mặt nói hai câu à?" "Ta đây liền không được biết rồi, nhiệm vụ của ta chính là phụ trách chiếu cố công tử, những chuyện khác cái gì cũng không biết." Tiểu Điệp viện chuyển cười nói. "Cho nên kế tiếp còn mời công tử phối hợp công việc của ta, đừng cho Tiểu Điệp khó xử." Một bên khác, Lạc Vân Tông bên trong, nhìn xem không có một hai đạo phụ, Vân Hải Ly ngơ ngác đứng tại chỗ. Một bên Thanh Đồng nuốt một ngụm nước bọt, có chút cứng ngắc nhìn về phía nàng, khẩn trương không thôi. Chỉ vì ngay tại vừa rồi không lâu, Vân Hải Ly hết sức kích động nói cho nàng tìm tới Giang Triệt. Cứ việc Thanh Đồng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng cũng minh bạch Vân Hải Ly không có khả năng cầm chuyện này nói đùa, chớ nói chi là nàng hiện tại phản ứng căn bản không giống như là đang nói đùa. Bởi vậy tại xử lý xong Thiên Ly Kiếm Tông chuyện sau, nàng lập tức cùng Vân Hải Ly cùng đi tới cái này, sau đó liền phát hiện một màn này. "Mẫu, Hải Ly, ngươi có thể ngàn vạn tỉnh táo a." Thanh Đồng lo lắng tới nói chuyện đều có chút cả lăm. Nàng là thật sợ Vân Hải Ly một cái không cao hứng ở giữa đem Lạc Vân Tông cho mình. Chuyện kia coi như lớn phát, có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là Vân Hải Ly căn bản không có để ý đến nàng. Nàng đi vào ngoài động phủ, trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là một kiếm. Hình tượng lưu chuyển, thời gian quay lại. Màn trời bên trên hình tượng từng màn lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh đảo lưu. Thẳng đến hình tượng bỗng nhiên dừng lại tại một màn, trên mặt đất là hôn mê Giang Triệt. Thanh Đồng mắt trợn tròn, nhìn xem hình tượng bên trong người, cho đến giờ phút này nàng mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thải Ly sẽ nói gặp phải sư phụ. Quả thực cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Có thể Vân Thải Ly lại không có nhìn nàng, ánh mắt của nàng một mực gắt gao nhìn chăm chú Giang Triệt bên người, cái kia váy đen nữ tử. Mà đối phương dường như cũng tại thời khắc này lòng có cảm giác, cách dòng sông thời gian, quay đầu nhìn về phía nàng. Cái này sao có thể? Thanh Đồng cả kinh nói. Phải biết, bọn hắn hiện tại là lấy phản chiếu phương thức xem nhìn sang hình tượng. Loại phương thức này mặc dù cần đại thần thông khả năng thi triển, nhưng suy cho cùng vẫn là chiếu dọi đi qua, phổ thiên phía dưới vẫn là có không ít người có thể làm được. Nhưng đối phương lại là hoàn toàn khác biệt, nàng làm là khán đáo vị lai. Phải biết, tại dòng sông thời gian bên trên, hồi tố quá khứ cùng khán đáo vị lai độ khó hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ít ra thực lực của đối phương tuyệt không tại Vân Thải Ly phía dưới. Hai người vượt qua dòng sông thời gian, cứ như vậy cách không nhìn nhau. Thẳng đến có khoảnh khắc như thế, Vân Thải Ly nhìn thấy đối phương khỏe miệng có chút dương lên một phần. Không chờ Vân Thải Ly lại nhìn. Một giây sau, đối phương rồi ngón một chỉ điểm tại màn trời bên trên, hình tượng ứng thanh vỡ vụn. Thanh Đồng ánh mắt chấn kinh đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đối phương vậy mà cách dòng sông thời gian mạnh mẽ cắt đứt bọn hắn bên này. Nàng đến tột cùng là ai? Lấy lại tinh thần, Thanh Đồng hình như có lo lắng nhìn về phía Vân Thải Ly. Có thể chưa từng nghĩ, Vân Thải Ly ngược lại là lộ ra một vẻ yên tâm lại biểu lộ. Quá tốt rồi. Sư phụ còn tại. Hắn không có bỏ lại ta. Vân Thải Ly cầm tim, tự lẩm bẩm. Thanh Đồng nhanh chóng, trọng điểm không phải là cái kia mang đi Giang Triệt nữ nhân sao? Kia, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Vân Hải Ly nhíu mày, nghi ngờ nói, cái gì làm sao bây giờ, một kiếm chém không liền xong rồi. A, không đợi Thanh Đồng kịp phản ứng, Vân Hải Ly liền hóa thành một đạo kiếm quang mau chóng đuổi theo. Chờ lấy ta. Sư phụ, Thải Ly cái này tới cứu ngươi. Chương 30, lần thứ 2 mô phỏng chương 30, lần thứ 2 mô phỏng về sau mấy ngày thời gian bên trong, Giang Triệt thật cũng không nhận cái gì ngược đãi, cả ngày ăn ngon uống sướng chiếu cố lấy, chỉ cần không đi ra, có yêu cầu gì Tiểu Điệp đều sẽ hết sức hài lòng. Cũng là trong mấy ngày này, Giang Triệt cùng Tiểu Điệp cũng dần dần quen thuộc lên. Theo Tiểu Điệp trong miệng, hắn cũng là biết một ít chuyện. Tỷ như tại bọn hắn vị này nữ đế dẫn đầu hạng, bách tính bài trừ mê tín an cư lạc nghiệp, thời gian càng ngày càng tốt. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Giang Triệt cũng dần dần thích ứng cuộc sống như vậy. Chỉ cần hắn không đi ra, Tiểu Điệp cũng sẽ không can thiệp chuyện của hắn. Ngày hôm đó ban đêm, Giang Triệt nói cho Tiểu Điệp chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian, hy vọng đừng có bất luận kẻ nào quấy rầy. Đợi cho trời tối người yên lúc, Giang Triệt nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm hệ thống. Dọn, kiểm tra tới túc chủ ý nguyện, phải chăng muốn đi vào lần thứ 2 mô phỏng. Không có chút gì do dự, Giang Triệt lựa chọn là. Dọn, mô phỏng lập tức bắt đầu nương theo lấy ánh mắt biến tái nhợt, chờ Giang Triệt lại lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt là một chỗ rộng lớn phủ đệ. Dọn, một thế này túc chủ chính là trường sinh giả, bởi vì thọ nguyên thật dài ngươi thường thường lấy tiên sinh dạy học thân phận du lịch sông núi hải hà, thẳng đến một ngày này đến nơi đây. Cùng phía ngoài tu tiên giới khác biệt, nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, thường nhân căn bản khó mà tu luyện, bởi vậy ngươi là tòa này thế gian vương triều duy nhất trường sinh giả. Dọn, nhiệm vụ cấp cho, trở thành tần quốc chất nữ Tần Nhược Hy tiên sinh, cũng dẫn đạo nàng trở thành nữ đế. Cần chú ý chính là, bởi vì phàm nhân tuổi thọ không hơn 100 năm, bởi vậy ngươi cần tại về sau tìm tới nàng đệ nhị thế, cũng lần nữa dẫn đạo nàng leo lên hoàng vị. Nhiệm vụ kết thúc lúc, ban thưởng đem lấy Tần Nhược Hy trở thành nữ đế số lần đến tiến hành cấp cho, tối cao là tam thế nữ đế. Nương theo hệ thống thanh âm hoàn toàn biến mất, liên quan tới nơi này ký ức cũng theo đó bắt tới. Bây giờ chỗ của hắn chính là Triệu Quốc quốc đô, tại bây giờ lục quốc bên trong, Triệu Quốc thực lực mạnh nhất. 3 năm trước đây, Tần Quốc từng cùng Triệu Quốc đại chiến một trận, cuối cùng Tần Quốc đại bại, cắt đất bồi thường, cũng ước định đem Tần Vương nhỏ nhất hài tử đưa đến Triệu Quốc trở thành hạt nhân. Mà tại trước mắt hắn phủ đệ chính là Tần Quốc chất nữ Tần Nhược Hy trụ sở. Giang Triệt nghĩ, tiến lên sau khi gõ cửa tiến vào. Phủ đệ rất lớn, thủy tạ ban công vườn hoa đình nghỉ mát cái gì cần có đều có, cách đó không xa hồ nước thỉnh thoảng sẽ nổi lên gợn sóng, có con cá nổi lên mặt nước. Chỉ là phủ đệ mặc dù lớn, nhưng lại dị thường quận cũ kỹ, cũng chỉ có mấy cái quét dọn vệ sinh lao hầu. Khi nhìn đến Giang Triệt đến, có vị lao phụ nhân đi thẳng về phía trước, các hạ là mới tới tiên sinh dạy học. Giang Triệt gật gật đầu. Lao phụ nhân họ Lý, ngày bình thường tất cả mọi người ưa thích xưng nàng một tiếng Lý bà bà, nàng là nơi này quản gia, phụ trách chiếu cố Tần Nhược Hy tất cả sinh hoạt hàng ngày. Lý bà bà vừa đi một bên hướng Giang Triệt giới thiệu nói, khảo hạch thời gian tổng cộng là 3 tháng, sau 3 tháng sẽ từ thư viện đến quyết định tiên sinh đi ở. Nói xong những này, Lý bà bà muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Rất nhanh, Lý bà bà mang theo Giang Triệt đi vào thư phòng, tiểu thư liền tại bên trong. Giang Triệt sau khi nói tiếng cảm ơn, gõ gõ cửa thư phòng. Không bao lâu, trong môn chậm rãi truyền đến một đạo hơi có chút thanh âm non nớt. Tiến. Giang Triệt đẩy cửa ra, đập vào mắt là một gian thanh nhã một mạc gian phòng, mang có mấy phần dễ người mùi mực, cửa sổ được mở, dương quang rơi vào án trên đài thiếu nữ bên cạnh nhan, phát họa ra tinh tế sáng rỡ đường cong. Thiếu nữ trước mắt hiển nhiên tuổi tác cũng không lớn, ước chừng lấy chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ, có thể ánh mắt của nàng lại như đầm nước giống như bình tĩnh trầm ổn, ở trên người nàng hiện ra lấy ra khác biệt ở độ tuổi này giai đoạn nên có thành thủ. Ngươi chính là mới tới tiên sinh dạy học. Tần Nhược Hy có chút ghé mắt, nhìn Giang Triệt một cái, nhíu mày. Bởi vì, chỉ vì người trước mắt thật sự là còn quá trẻ. Đối với cái này Tần Nhược Hy cũng không nghĩ nhiều, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, ta muốn tiên sinh hẳn là một cái người thông minh, người ta ở giữa nước giếng không phạm nước sông vừa vặn rất tốt. Xe đối với mình có phòng bị tâm tự nhiên không thể bình thường hơn được, Giang Triệt gật đầu nói, mọi thứ đều nghe tiểu thư an bài. Tại cái này về sau, Giang Triệt liền tại trong phủ đệ ở lại. Ban ngày, hắn phụ trách chỉ đạo Tần Nhược Hy biết chữ đọc sách, mà đợi đến hoàn thành việc học sau, Giang Triệt liền không lại hỏi đến Tần Nhược Hy chuyện. Tần Nhược Hy học đồ vật rất nhanh, cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Nàng cũng rất ít, trên lớp học cơ hồ không hỏi qua Giang Triệt vấn đề gì. Mà trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền đã đến. Một ngày này sáng sớm, Giang Triệt ngủ một giấc tỉnh liền thấy trên bàn cất đặt bạc cùng thư. Không ngoài sở liệu, hắn khảo hạch kết quả thất bại. Đối với kết quả này, Giang Triệt cũng là không tính ngoài ý muốn. Thu thập xong đồ vật, ra cửa còn đi không bao lâu, một đạo khinh thường thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ta nói cái kia Tần Nhược Hy không khỏi cũng quá tự đại không coi ai ra gì đi, liên tiếp đổi mấy cái tiên sinh dạy học còn cũng không nguyện ý, một cái nho nhỏ chất nữ mà thôi, thật đem mình làm công chúa muốn ta nói ta thư viện cũng không cần quan tâm nàng, nhường nàng yêu làm gì liền làm cái đó. Bất mãn tiếng ồn ào càng ngày càng gần, rất nhanh liền cùng Giang Triệt đánh đối mặt. Nhìn thấy Giang Triệt là theo trong phủ đệ đi ra, đám người đánh giá một cái, hỏi, hẳn là huynh đài chính là thượng vị tiên sinh dạy học. Giang Triệt gật gật đầu, chính là. Xin hỏi huynh đài họ gì tên gì nhà ở nơi nào, là tại cái nào thư viện học tập, tiên sinh là ai? Nhan Vân Giá Hạc một người, chưa từng tại thư viện đọc qua sách, cũng không có tiên sinh. Đám người nghĩ nghĩ, lại hỏi dò, kia huynh đài tổ tiên là ai, người trong nhà trong triều quan cư mấy thành phẩm. Giang Triệt lại lắc đầu, trong nhà cũng không có thân người cư chức quan. Đám người nghe xong, nguyên bản thái độ cung kính lập tức tán đi, theo miệng hỏi, vậy là ngươi người Triệu sao? Ta cũng không phải là người ở đây sĩ. Hại, ta nói là từ đâu tới tiên sinh, làm nửa ngày lại là chút thật giả lẫn lộn người, nhìn dáng vẻ của ngươi đoán chừng cũng là đến thử thời vận kiếm mấy tháng bạc liền chạy a. Người cầm đầu ánh mắt có chút khinh miệt. Người đọc sách đẳng cấp giống nhau sâm nghiêm, giống bọn hắn loại sách này viện xuất thân cao tài đệ tử lại là sư xuất danh sư, đương nhiên sẽ không đem Giang Triệt để vào mắt. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ lại còn muốn cho chúng ta lôi kéo làm quen không thành? Người cầm đầu ngạo nghễ nói, ta cho ngươi biết, ta cuộc đời thống hận nhất như ngươi loại này đầu cơ trục lợi người, đi nhanh lên đừng tại đây trước mắt. Giang Triệt nhìn trước mắt mấy người, yên lặng đem bao khỏa để ở một bên. Đọc sách một chuyện ta nói không chính xác, nhưng các hạ ta kỳ thật còn hiểu sơ một chút quyền cước. Không đến thời gian một nén nhang, Giang Triệt vỗ tay một cái một lần nữa cầm lấy bao phục. Lúc trước mấy người bây giờ tất cả đều ngã trên mặt đất, không may điểm trên mặt còn có đống cắt năm đâm ấn. Thô lỗ, quả thực chính là thô lỗ. Người cầm đầu dãy rủa lấy đứng người lên cắn răng nói. Đối phương còn muốn nói điều gì, Giang Triệt lại giơ tay lên một cái, đối phương vô ý thức che đầu. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi cùng trong phòng nha đầu kia đều là người một đường, các ngươi những này man di mọi người đều là như thế này không nói võ đức. Không chờ Giang Triệt trả lời, một đạo thanh lanh thanh âm từ cửa truyền đến. Lời này, có bản lĩnh ngươi nói lại một lần. Chương 31, thế gian vô tiên chương 31, thế gian vô tiên đám người cùng nhau nhìn lại. Phát hiện chẳng biết lúc nào lên Tần Nhược Hy đang ôm ngực thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Bị nàng như thế quét qua, người cầm đầu vô ý thức lui lại một bước, nhưng khi nhiều người như vậy mặt như là ném đi phần thực sự quá mức mất mặt, đành phải cắn răng nói, ta nói có cái gì không đúng sao, lúc trước viện trưởng tự mình an bài người tới thư viện đọc sách, có thể ngươi ngược lại tốt đem thư viện người tất cả đều đánh một lần. Lời không phục ngươi có thể hâu người đi thử một chút. Tần Nhược Hy bình tĩnh nói, ừ, ngươi cũng liền ở loại địa phương này xính khoe khoang à, nói thật cho ngươi biết bây giờ thư viện liền không có mấy nguyện ý dạy ngươi, chờ xem. Không có tiên sinh cuối năm đại khảo thời điểm ta nhìn ngươi còn có thể hay không cởi được. Triệu quốc từ trước trọng văn kinh võ, bởi vậy hàng năm cuối năm đều sẽ có một trận đại khảo, đến lúc đó không chỉ có Triệu quốc hoàng đế thông gia gặp nhau lầm, chỗ công bố bảng danh sách cũng biết bị khắp thiên hạ biết được. Mà Tần Nhược Hy năm nay cũng tới tham gia đại khảo niên kỷ. Có thể đối mặt với đối phương khiêu khích, Tần Nhược Hy lại chỉ là lạnh lùng mở miệng nói, ai nói ta không có tiên sinh dạy học. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Triệt, thản nhiên nói, thư viện đối ngươi khảo sát không hợp cách là thư viện sự tình, cùng ta Tần Nhược Hy không quan hệ. Nguyên bản ta là nghĩ như vậy, nhưng ta hiện tại đổi chủ ý. Từ giờ trở đi ta Tần Nhược Hy đơn độc thuê ngươi Giang Triệt là ta tiên sinh, cái này, ngươi có bằng lòng hay không? Hai con ngươi đối mặt ở giữa, Tần Nhược Hy cặp kia u tính mắt đen vẫn như cũng là như thế bình tĩnh. Nàng lặng lặng nhìn xem Giang Triệt, nếu như đối phương giờ phút này có nửa điểm chần chờ, chỉ sợ nàng hôm nay liền là chân chính mất hết thể diện. Vậy ta bây giờ đi về lại bỏ đồ vật đi. Giang Triệt nhún nhún vai nói, ngươi cũng có thể ném đi lại mua mới, phí tổn ta ra. Kia thôi được rồi. Nói chuyện ở giữa, phủ đệ đại môn lại lần nữa quan bế. Chỉ còn lại ngã xuống đất mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đại sư Minh này làm sao xử lý? Sợ cái gì, đơn giản chính là tìm Man Di người làm tiên sinh, lấy thực lực của hắn chẳng lẽ lại có thể đấu qua được chúng ta toàn bộ thư viện người. Một bên khác, sau khi vào cửa Tần Nhược Hy cũng không có đi xa. Tại xác định người ngoài cửa sau khi rời đi, nàng đông nhiên quay đầu lại. Ta ghét nhất chính là những cái kia người Triệu xưng chúng ta là Man Di, cho nên mới vào thư viện thời điểm, ta đem những cái kia tự mình xưng ta là Man Di người toàn diện đánh một lần sau đó liền không còn đi thư viện. Không hổ là điện hạ. Giang Triệt gật đầu nói, về phần để ngươi lưu lại cũng chẳng qua là cảm thấy 3 tháng này ngươi biểu hiện coi như làm ta hài lòng. Huống hồ Tần Nhược Hy thấp giọng, giống như là tại tự lẩm bẩm tự nói, ngươi giống như ta, đều là thân ở tha hương. Cái này một vệ phiền muộn tại trên mặt nàng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng thản nhiên nói, ta sở dĩ nói cho ngươi những này, là muốn nói rõ ràng sự tình vừa rồi ta không phải đang giúp ngươi, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Minh bạch, ta cũng không thấy đến điện hạ ngươi là một cái yêu xen vào việc của người khác người. Nhìn qua Tần Nhược Hy bóng lưng rời đi, xa ở một bên Lý bà lúc này đi vào Giang Triệt bên người. Tiểu thư trời sinh tính quặn quẽ, ngày bình thường đối xử mọi người đều là như thế này, mong rằng công tử chớ trách. Lý bà chần chờ một lát, nói tiếp, kỳ thật vừa mới nghe được động tĩnh tiểu thư cái thứ nhất liền hiện ra, chỉ là một mực tại phía sau cửa chưa hề đi ra mà thôi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Giang Triệt có lẽ sẽ toát ra mấy phần kinh ngạc, có thể nhưng chưa từng nghĩ Giang Triệt trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là mang theo nụ cười nhẹ gật đầu. Tại cái này về sau, thời gian trôi qua rất nhanh, chưa tới nửa năm công phu Giang Triệt liền cơ bản quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Như hệ thống miêu tả như thế, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ vận đục không thích hợp tu hành, cho tới nay hắn còn chưa phát hiện thân có linh lực người. Nhưng có ý tứ chính là, nơi này thờ phụng tiên gia miếu thờ người lại là không ít, nho thích đạo tam giáo hương hỏa rất là thịnh vượng. Mà cuộc sống của hắn cũng cùng lúc trước không có gì quá đại biến hóa, đơn giản chính là chỗ này người mỗi ngày đều cần ăn cơm. Điểm này, Giang Triệt tự nhiên cũng là nhập gia tùy tục. Thời gian nói nhanh không nhanh, cứ việc bên ngoài Tần Nhược Hy đối Giang Triệt thái độ vẫn là trước sau như một lãnh đạm, nhưng cũng đang lặng lẽ có thay đổi. Cũng tỉ như tại Giang Triệt giảng tới một chút nàng cảm thấy hứng thú đồ bất lúc, Tần Nhược Hy sẽ mở miệng hỏi bên trên như vậy một đôi lời. Ngay hôm đó, Giang Triệt theo thường lệ kể xong khóa chuẩn bị xuống khóa, có thể Tần Nhược Hy lại tại lúc này gọi hắn lại. Tiên sinh có thể từng nghe nói mấy ngày nay Triệu Quốc Quốc Đô phát sinh một cái quái sự. Nghe nói có hộ nhà nông trong nhà lại mọc ra một tòa quan âm tượng, lại mỗi ngày cũng đều sẽ thăng cao một chút, không ít người tiến đến quan sát nói là Phật tổ ban thượng Phật duyên. Tiên sinh đối với chuyện này thấy thế nào? Giang Triệt chỉ là tưởng tượng, liền muốn thông nguyên do trong đó, chỉ là giả thần giả quỷ cho vật mà thôi. Làm sao mà biết? Nhưng Giang Triệt cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cười cười, minh ngày sau liền nhưng có biết đáp án. Rất nhanh, đi vào ngày thứ hai. Từ trước đến nay quen thuộc sáng sớm rèn luyện Tần Nhược Hy sáng sớm liền mở cửa phòng, chuẩn bị rèn luyện. Có thể vừa mở cửa ra, nàng liền nghe tới trong viện tiếng ồn nào. Mau nhìn đó là cái gì? Phật tổ hiển linh. Tần Nhược Hy theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đình viện, một tôn Phật đầu theo trong đất phá đất mà lên, giống như là thật theo trong đất mọc ra. Tần Nhược Hy chấn động trong lòng, không hiểu cùng hoang mang xông lên đầu. Nàng xua tán đi đám người, chính mình lặng lặng đứng tại Phật đầu nhìn chăm chú, tựa hồ là đang suy tư nguyên nhân. Có thể mặc cho nàng suy nghĩ như thế nào, nhưng thủy chung nghĩ không ra đáp án. Tần Nhược Hy vô ý thức nghĩ đến Giang Triệt, nàng biết đây hết thảy đều là đối phương làm ra, bởi vậy hắn nhất định biết nguyên nhân. Có thể về khoảng cách tảo khóa còn có nửa canh giờ, Tần Nhược Hy cũng chỉ đánh tiếp tục chờ đợi. Giờ phút này, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, lần đầu tiên nàng lại đối đầu khóa sinh ra vẻ mong đợi. Đợi cho giờ đi học, Giang Triệt đúng giờ xuất hiện trong thư phòng. Vừa mới thò đầu ra, hắn liền bị một đạo ánh mắt theo dõi. Tần Nhược Hy nhìn xem hắn, thấy đối phương vẻ mặt cười tủm tỉm không nói lời nào, trong mắt của nàng không khỏi hiện hiện một tia không cam lòng, cố nén mở miệng hỏi, "Trong viện là chuyện gì xảy ra?" Thấy Tần Nhược Hy chủ động hỏi, Giang Triệt cũng không còn thừa nước đục thả câu, theo trong túi xuất ra một cái túi, mở ra về sau bên trong tất cả đều là đậu nành. Đậu nành? Không tệ, chỉ cần đem tượng đồng đặt ở đậu nành phía trên, tưới nước sau đậu nành liền sẽ mọc rễ nảy mầm, sinh ra lực lượng liền có thể nhường tượng đồng phá đất mà lên. Giang Triệt giải thích nói. Tần Nhược Hy nhặt lên một hạt đậu nành nhéo nhéo, có thể cái này một cái đậu nành lực lượng làm sao có thể xông phá tượng đồng trọng lượng. Một cái đậu nành có lẽ không cho phép, kia một túi đâu, 10 túi đâu. Một ngày nào đó cho dù là đậu nành tích xúc đủ nhiều lực lượng, cũng giống nhau có thể làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nghe nói như thế, Tần Nhược Hy ngẩn người, trong ánh mắt dường như có một vẻ như có điều suy nghĩ. Đợi nàng ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh lần này, nàng nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt thêm ra mấy phần chăm chú xem kỹ. Ta còn có một vấn đề, xin hỏi tiên sinh, thế gian này nhưng có tiên nhân? Giang Triệt có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Tần Nhược Hy vấn đề vậy mà lại là cái này. Vậy ngươi muốn nhìn như thế nào tiên nhân? Có thể nhìn ra người kiếp trước kiếp này, chân chính trường sinh bất tử tồn tại. Tại Tần Nhược Hy nhìn soi mói, Giang Triệt chậm rãi lắc đầu, nếu theo như lời ngươi nói tiêu chuẩn, vậy ta có thể xác định thế gian vô tiên. Nghe được câu này, Tần Nhược Hy gật gật đầu, đứng dậy một mực cung kính hướng về phía trước thi lễ một cái. Tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Nhìn xem xoay người túi đầu Tần Nhược Hy, Giang Triệt không có từ trước đến nay dường như nhìn thấy mấy phần bân thải ly cái bóng, cái này khiến hắn vô ý thức khỏe miệng lộ ra ý cười. Cũng không biết thải ly nàng hiện tại thế nào. Chương 32, ngươi tiên sinh ta à, đánh khắp thư viện vô địch thủ. Chương 32, ngươi tiên sinh ta à, đánh khắp thư viện vô địch thủ. Xuân đi đông đến, thoáng qua cửa ải cuối năm sắp tới, từng nhà đều đổi lại mới đảo. Tại trong tiếng pháo, Triệu Quốc cuối năm đại khảo cũng đúng hạn mà tới. Ngay hôm đó, Triệu Quốc thư viện bên ngoài sáng sớm liền bu đầy người nhóm đến đây quan sát, có chán nản không đắc ý thư sinh, cũng có mang theo hải tử tới người bình thường. Nhị hổ a ngươi nhưng phải đi học cho giỏi, tương lai còn dài mới có cơ sẽ trở nên nổi bật, nghe nói không, Tần Quốc vị kia chất nữ điện hạ cũng tham gia đại khảo chỉ là man di người mà thôi, lại thế nào hơn được chúng ta Triệu Quốc thư viện những cái kia quan nhân láo ra nương. Theo tiếng ồn ào, trong xe ngựa Tần Nhược Hy cùng Giang Triệt lái vào thư viện. Giờ phút này nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không có bị ngoại giới tiếng thảo luận ảnh hưởng. Đại khảo trong vòng nửa ngày, mà nên trận liền sẽ đạt được thành tích, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng toàn bộ quy trình công chính tính. Đem Tần Nhược Hy mang đến trường thi, Giang Triệt nghĩ, hỏi, có chút khẩn trương. Chỉ là khảo thí mà thôi, làm sao lại làm có ta? Tần Nhược Hy lạnh nhạt hồi đáp. Nhưng theo ta quan sát, điện hạ theo tiến vào thư viện về sau tay vô ý thức liền nắm chặt, hơn nữa ánh mắt liếc nhìn tần suất cũng so thường ngày nhanh hơn không ít. Giang Triệt chăm chú phân tích nói. Tần Nhược Hy ánh mắt biến không ổn lên. Nói đùa. Giang Triệt cười cười, an ủi, yên tâm đi, thi chính là, coi như thi không khá cũng không sao cả, đến lúc đó ngươi tiên sinh ta tự sẽ ra tay.
Ngươi,
nói tới nói lui, có thể Tần Nhược Hy cũng không cho là mình cái này cái tiện nghi tiên sinh có thể hơn được thư viện những lao đầu tử kia. Dù sao Triệu Quốc từ trước đến nay đều là văn nhân thịnh hành, điểm này cho dù là Tần Nhược Hy cũng đều phải thừa nhận. Bất quá đối với này, Giang Triệt chỉ là cười nhạt một tiếng. Nương theo chiêng đồng tiếng vang lên, đưa mắt nhìn Tần Nhược Hy tiến vào trường thi thân ảnh, Giang Triệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa đang núp ở nơi hẻo lánh quan sát nơi này mấy người. Hiển nhiên, mấy người kia đang là lúc trước bị hắn mập đánh một trận những người kia. "Hừ, nghĩ không ra các ngươi thật đúng là dám đến a." Người cầm đầu rêu cợt nói. Bây giờ thân ở trong thư viện, đối phương tự nhiên không sợ Giang Triệt lại động thủ, nhưng vẫn là có một tia cố kỵ, bởi vậy nói, "Đã các ngươi dám đến, vậy chúng ta cứ dựa theo thư viện quy củ xử lý, ngươi có dám hay không cùng ta đến một trận đấu văn?" Chỉ là chẳng biết tại sao, tại hắn lời nói này xong, Giang Triệt trong mắt bỗng nhiên thêm ra một chút thương hại. Đi theo quy trình vẫn là cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. Một nén nhang sau, nhìn xem đã ngã xuống đất không dậy nổi mấy người, Giang Triệt vỗ tay một cái. Nhưng thật sự là hắn không có động thủ, mà là lấy đấu văn phương thức thắng đối phương. Rất nhanh, động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người chú ý, nhao nhao đi tới. Không có gì ngoài trong trường thi thí sinh, có thể ở trong thư viện người phần lớn đều là Triệu Quốc thư viện tiên sinh hoặc là lần này được mời tham quan đại khảo quan viên. Rất nhanh, có người chú ý tới trên mặt đất còn không có hong khô chưa biết. Đợi cho thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Chỉ là nhìn thoáng qua, một cỗ túc sát chi khí liền đập vào mặt, không khỏi nhường đám người biến sắc. Ngay sau đó, đám người lại nhìn thấy cái khác mấy tờ giấy bên trên đều là giống nhau chữ viết, có thể viết ra câu thơ lại không giống nhau, ý cảnh cũng đều khác nhau rất lớn. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, mỗi một bài thơ câu đều là thượng thượng phẩm chi tuyển, chính là đương thời khó được tinh phẩm, sáng tác dạng này câu thơ thường thường đều cần tại các loại cơ duyên xảo hợp diệu thủ tình cờ nhận được. Nhưng hôm nay, dạng này câu thơ lại giống như là không cần tiền như thế lưu loát xuất hiện mấy thủ, mà lại còn là xuất từ cùng một người. Càng thêm mấu chốt chính là, đối phương vẫn còn là một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Lúc trước người cầm đầu kia lung la lung lay lại đứng người lên, cắn răng căm tức nhìn Giang Triệt, gia hỏa này đừng quá phép lối. Còn phải lại tới sao? Giang Triệt có chút mong đợi nói. Hắn còn có đại chiêu không có thả đâu, cái gì vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Không sợ đối phương cung phục, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Hừ, đấu văn không chỉ có thi từ câu chữ, còn có biện luận. Ta cho ngươi biết, biện luận thật là ta cường hạng. Ngươi nói là biện luận. Giang Triệt nhíu mày, nghe nói qua duy vật chủ nghĩa cùng duy tâm chủ nghĩa sao? Vậy ta đổi lời giải thích, bạch mã là ngựa sao? Bạch mã sao không là ngựa? Đối phương hồi đáp. Kia hắc mã là ngựa sao? Hắc mã tự nhiên cũng là. Kia như theo lời ngươi nói, bạch mã là ngựa, hắc mã cũng là ngựa, chẳng phải là bạch mã chính là hắc mã? Cái này, đây quả thực là hoang đường, bạch mã như thế nào lại là hắc mã? Vậy nếu như không phải, xin hỏi bạch mã đến cùng có còn hay không là ngựa? Đám người bỗng nhiên sững sờ, sau đó liền lâm vào trầm tư. Chỉ là theo xâm nhập suy nghĩ, bọn hắn liền càng thêm không được hiểu. Vừa giữa trưa thoáng qua liền mất. Chiêng đồng âm thanh lại lần nữa vang lên, thí sinh lần lượt theo trong trường thi rời đi. Trong đám người, Tần Nhược Hy liếc mắt liền thấy Giang Triệt bóng người, cùng chung quanh trầm mặc không nói đám người. Nàng đi vào Giang Triệt bên người, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận đánh khắp thư viện không địch thủ. Người có thể đánh như vậy. Văn đánh cũng là đánh. Tần Nhược Hy ngẩn người. Giảng thật, so với cái sau, nàng càng muốn tin tưởng Giang Triệt làm cái trước sự tình. Nhưng khi nàng nhìn thấy Giang Triệt viết câu thơ sau, Tần Nhược Hy cũng không khỏi đến trầm mặc xuống. Cái này quả nhiên là người biết. Xem như thế đi, quê quán mang tới đồ vật, nơi khác không có bỗng nhiên, Tần Nhược Hy khỏe miệng chậm rãi dương lên mấy phần đường cong, tấm kia từ trước đến nay tấm lấy khuôn mặt nhỏ lại lần đầu tiên lộ ra mấy phần ý cười. Làm tốt, nhường những cái kia người Triệu cả ngày bênh báo tự đắc nói chúng ta là man di bất quá, giống như là ý thức được cái gì, Tần Nhược Hy lại bản khởi khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Triệt, bình tĩnh nói, làm không tệ. Người bên đó đây, khảo thí thế nào? Vẫn được, hẳn là sẽ không quá kém. Ước chừng lấy lại đợi một canh giờ, trường thi cùng thư viện cửa chính liền gián tiếp ra một tấm màu hồng bảng danh sách, phía trên chính là lần này cuối năm đại khảo cuối cùng xếp hạng. Giang Triệt thay Tần Nhược Hy chen vào nhìn một chút. 101 tên, đứng hàng trung thượng du. Nghe được kết quả này, Tần Nhược Hy chính mình cũng là thật hài lòng. Rất nhanh, một tên thái giám bộ dáng ăn mặc người tới gián thông báo chỗ, mở ra thánh chỉ tuyên đọc lên. Tuyên, lần này cuối năm đại khảo ba hạng đầu người cùng Tần Nhược Hy điện hạ tới dưỡng thư trai yết kiến. Đây là cuối năm đại khảo từ trước quy củ một trong, thường thường ba hạng đầu tại yết kiến thánh thượng qua đi đều có thể đạt được chút một quan nửa trước, tuy nói lần này nhiều triệu kiến một cái Tần Nhược Hy, nhưng cũng không tính thật bất ngờ. Tần Nhược Hy đối với cái này cũng là mười phần bình tĩnh, tại thái giám dẫn dắt hạ tiến về dưỡng thư trai. Trong đám người lại bắt đầu nhao nhao nghị luận lên, suy đoán lần này ba hạng đầu người sẽ có được thứ gì chức quan. Giang Triệt vô tâm những này, bởi vậy rời xa đám người, tại trong thư viện tùy tiện trượt trượt. Chỉ là vừa đi đến trong rừng trúc, một đạo cao tuổi thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu Hữu chấm đã. Chương 33, nhân giả tâm động chương 33, nhân giả tâm động dưỡng thư trai bên trong, Tần Nhược Hy mấy người được đưa tới một chỗ trước tấm bình phong chờ, thái giám theo thứ tự gọi người đi vào. Thỉnh thoảng mấy người còn có thể nghe được bên trong truyền đến nặng nề tiếng ho khan. Nói chuyện thời gian rất nhanh, ba người trước đi ra lúc trong mắt rõ ràng lộ ra mấy phần ý cười, hiển nhiên là mưu được không tệ chức quan. Đến tiên Tần Nhược Hy đi vào, nàng rất nhanh nhìn thấy trong thư phòng người kia, cũng chính là đương kim Triệu Quốc hoàng đế Ôn Hành. Nhược Hy gặp qua bệ hạ. Không cần đa lễ. Ôn Hành cười cười, nghe nói ngươi lần thi này đến không tệ, muốn cái gì ban thưởng? Nhược Hy bây giờ các phương diện đều hết sức hài lòng, tạm không có gì mong muốn.
Ha ha, tốt, vậy liền tạm thời trước thiếu, ngày sau chờ ngươi có mong muốn chấm cho ngươi thêm.
Tạ bệ hạ. Vừa dứt lời, nặng nề tiếng ho khan liền vang lên lần nữa, kịch liệt trình độ đủ để ho một hồi lâu, thẳng đến Ôn Hành xuất ra một viên thuốc chậm rãi ăn vào, lúc này mới có thể làm dịu. Đợi cho trong phòng lâm vào yên tĩnh, Ôn Hành mới lại chậm rãi mở miệng, nghe nói Tần Quốc xưa nay thờ phụng trường sinh chi đạo, không biết có thể có việc này. Tần Nhược Hy sắc mặt bình tĩnh, thật có việc này. Ôn Hành trong mắt chợt lóe sáng mà qua, kia đến tột cùng ta đây cũng không hiểu biết. Ôn Hành ánh mắt có chút thất vọng, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc, Tần Nhược Hy lại mở miệng lần nữa nói rằng, nhưng ta ngược lại thật ra nhớ kỹ phụ vương năm đó từng phục qua mỗi loại đan dược, trong vòng một ngày giống như tinh thần tỏa sáng phản lão hoàn động. A, nghĩ không ra thật có loại đan dược này. Ôn Hành có chút suy tư thấp giọng nói, chấm minh bạch, còn có một việc. Chấm nghe nói bây giờ dạy ngươi đọc sách tiên sinh chính là một cái không có danh tiếng gì người, không ngại ta nhường thư viện viện trưởng tự mình thu ngươi làm đệ tử dạy ngươi đọc sách, ngươi có bằng lòng hay không? Trong phòng an tĩnh vài giây đồng hồ, sau đó truyền đến Tần Nhược Hy thanh âm bình tĩnh. Tạ bệ hạ. Bất quá tha thứ Nhược Hy ngu dốt đọc sách một chuyện thực sự không quá cảm thấy hứng thú, bây giờ tiên sinh dạy học liền đã là đủ, liền không phiền toái viện trưởng đại nhân. Đối với câu trả lời này, Ôn Hành thật cũng không nhiều ngoài ý muốn. Cho dù là tại Triệu Quốc, đọc sách cũng phần lớn đều là nam tử, Tần Nhược Hy không thích đọc sách cũng thuộc về thực bình thường. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi nói đi. Một bên khác, Giang Triệt chậm rãi quay đầu lại, trước mắt là một vị tóc trắng xóa lão giả. Cứ việc râu tóc bạc trắng, nhưng đối phương ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ, lộ ra rất có tinh khí thần. Ta xem tiểu hữu thiên phú dị bẩm cốt cách kinh kỳ. Giang Triệt nhíu nhíu mày, quay đầu liền muốn rời khỏi. Lão giả thấy thế lập tức trung thực xuống tới, tại hạ Ôn Đình Quân, có vấn đề muốn thỉnh giáo tiểu hữu. Thư viện viện trưởng, Triệu Quốc quốc sư Ôn Đình Quân. Giang Triệt nghĩ hỏi, đang là tại hạ. Lúc trước ta thấy tiểu hữu viết xuống câu thơ cùng biện luận cảm thấy ngạc nhiên, bởi vậy không nhịn được muốn mời tiểu hữu giải đáp trong lòng ta chi nghi. Thấy đối phương thái độ thành khẩn, trong mắt cũng tận là ham học hỏi chi tâm, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Những năm gần đây, ta từng đọc hiểu qua Nho Thích Đạo Tam Pháp, Nho Đạo phương pháp mặc dù có thể động thế gian lý lẽ minh thiên địa chi đạo, có thể truy nguyên nguồn gốc lại cuối cùng không phải ta nói, Phật pháp có thể độ thế nhân thoát khổ tu vô lượng thọ thân, có thể cuối cùng vẫn là niệm Phật tụng kinh, cho nên lão phu thường xuyên đang suy nghĩ đến tuột cùng cái gì mới có thể được xưng tụng là thánh nhân chi đạo. Giang Triệt nghe xong trầm mặc một hồi, qua hồi lâu sau mới chậm rãi chỉ hướng lên phía trên. Chỉ thấy gió nhẹ nổi lên bốn phía, gợi lên kỳ phiên. Gió thổi kỳ phiên, là chạy bằng khí, vẫn là cơ động. Ôn Đình Quân nghĩ nghĩ, nếu là theo Nho đạo đến xem tự nhiên là cơ đang động, nhưng nếu là theo Phật gia góc độ đến xem, lại là gió đang động. Đều không là, không phải cơ động, cũng không phải chạy bằng khí, là ta tâm động. Thánh nhân chi đạo, không ở ngoài ta tính tự mãn, lý ở trong lòng, tâm tức là lý, tùy tâm mà động tùy ý mà đi, vạn pháp tự nhiên, chính là thánh hiển chi đạo. Dương Trúc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá trúc đưa tới tiếng xào xạc. Không biết qua bao lâu, Ôn Đình Quân mới chậm rãi tự lẩm bẩm, lý ở trong lòng, tâm tức là lý, tốt một cái tâm tức là lý. Hắn vốn chỉ là ôm hy vọng, nghe Bách Gia Chi ngôn nhìn có thể hay không đạt được một tia dẫn dắt, lại không nghĩ Giang Triệt lại trực tiếp cho hắn vạch một đầu tiền đồ tươi sáng. Ôn Đình Quân lấy học sinh dáng vẻ hướng Giang Triệt bái, chân thành nói, thụ giáo. Tiểu Hữu góc nhìn hiểu coi là thật không tầm thường, như tiểu hữu cố ý, tại hạ có thể hướng bệ hạ tiến cử tiểu hữu, tương lai chuyển thừa thư viện viện trưởng chi vị. Nhưng khiến Ôn Đình Quân không nghĩ tới chính là Giang Triệt lại không chút do dự từ chối. Đối với cái này, Ôn Đình Quân mặc dù có thất lạc, nhưng nghĩ lại đã đối phương có thể nói ra lần này ngôn luận, danh lợi đối với hắn mà nói càng ở ngoài vật ngoài thân. Bất quá, chần chờ nửa khắc, Ôn Đình Quân lại mở miệng nói ra, tiểu hữu không muốn vào triều làm quan ta đây không khó lý giải, nhưng khuyên nhủ tiểu hữu một câu, tận lực vẫn là rời xa Tần Nhược Hy vi diệu. Giang Triệt ung dung thản nhiên, hình như có không hiểu hỏi, cái này là vì sao? Không phải là đường kim bệ hạ? Ôn Đình Quân lắc đầu, do dự một lát, vẫn là nói, tiểu hữu có biết vì sao Tần Quốc muốn đem nàng đưa tới coi như chất nữ sao? Giang Triệt lắc đầu, cái này ta xác thực không biết. Là bởi vì nàng này chính là thiên sát cô tinh chuyển thế, phàm là tới gần bên người nàng người đều sẽ chết oan chết uổng, mà cuộc đời của nàng cũng cuối cùng sẽ nhất định cơ khổ vận mệnh long đong. Cho nên ta đây cũng là tiểu hữu suy nghĩ, các ngươi hiện tại thời gian trung đụng còn thiếu, nếu là một lúc sau, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy tới tiểu hữu. Giang Triệt trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi, cho dù là Triệu Quốc quốc sư thư viện viện trưởng cũng bằng lòng tin tưởng cái này? Ôn Đình Quân lắc đầu, có một số việc, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Giang Triệt không nói, không riêng gì bởi vì Ôn Đình Quân lần này ngôn luận, làm hắn khiếp sợ hơn chính là Tần Nhược Hy phụ mẫu sở dĩ lựa chọn đem Tần Nhược Hy đưa đến Triệu Quốc, thế mà chỉ là bởi vì Tần Nhược Hy là cái gọi là thiên sát cô tinh. Trầm mặc hồi lâu, Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, điểm này bất luận nàng là vậy được không là vậy thôi, có thể ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối đãi một người không thể chỉ dựa vào một cái phán đoán liền quyết định tất cả, huống chi còn là một cái gọi là thiên sát cô tinh. Nói đùa, người gặp qua thiên sát cô tinh còn có thể trở thành nữ đế, hơn nữa còn là có thể sống ra đệ nhị thế nữ đế. Giang Triệt trong lòng âm thầm nhà danh nói, cho dù Tần Nhược Hy không phải nữ đế, hắn cũng sẽ không bởi vì cách nói này rời xa. Liên quan tới Tần Nhược Hy, ta không hề cảm thấy nàng có cái gì không tốt, cũng xưa nay không cho rằng nàng là cái gì thiên sát cô tình, hơn nữa xem như nàng tiên sinh ta cũng sẽ không rời đi bên cạnh nàng. Đã tiểu hữu đều nói như thế, vậy ta cũng không tốt nói thêm nữa, ngày khác như là tiểu hữu có phiền phải gì, nhưng đến thư viện tới tìm ta. Ôn Đình Quân đang muốn rời đi, lại tại rừng trúc một bên nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh Tần Nhược Hy. Đối phương đứng tại cách đó không xa, không biết tới bao lâu, chính nhất mặt bình tĩnh nhìn hai người. Chương 34, Thiên Sát Cô Tinh chương 34, Thiên Sát Cô Tinh Ôn Đỉnh Quân cũng là không có bất kỳ cái gì bối rối, chỉ là tiến lên thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi. Ngược lại là Giang Triệt có chút do dự, ngươi đều nghe được. Ngươi là chỉ cái gì, là ngươi thánh nhân chi đạo vẫn là vừa rồi hắn nói những cái kia? Vậy xem ra là toàn đều nghe được. Giang Triệt lần này còn thật không có phát giác được Tần Nhược Hy đến, bởi vì thiên địa linh khí nguyên nhân, dẫn đến hắn linh thức nơi bao bọc phạm vi cũng biến thành cực nhỏ, tựa như là thân ở một mảnh sương mù xám xịt ở trong như thế. Hai người sóng vai hướng phía xe ngựa phương hướng đi đến, ai cũng không nói gì. Lên xe ngựa, một mực trầm mặc Tần Nhược Hy mới đột nhiên hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Giang Triệt cười cười, lời muốn nói chính ngươi liền sẽ nói, không lời muốn nói hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Tần Nhược Hy gật gật đầu, không nói gì thêm. Cứ như vậy xe ngựa bình tĩnh chạy được một đoạn thời gian, Tần Nhược Hy bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi biết, tại Tần Quốc Phàm là mang theo hoàng thất huyết mạch đứa nhỏ sinh ra tới chuyện thứ nhất là muốn làm gì? Không chờ Giang Triệt trả lời, Tần Nhược Hy liền mở miệng nói, là đoán mệnh. Ta ra đời ngày đó, quốc sư nói ta là thiên sát cô tinh chuyển thế, bởi vậy phụ hoàng ta chỉ là nhìn ta một cái liền đi, thậm chí đều không có ôm qua ta một chút, thời điểm đó ta còn không biết vì cái gì. Thẳng đến về sau, thời gian dần trôi qua ta phát hiện cùng bên trong rất nhiều người đều trốn tránh ta, dường như vô cùng sợ ta, ngay cả mẫu thân của ta cũng không nguyện ý thấy ta. Cho nên ta không rõ, liền đi hỏi mama, mama là trên đời này một cái duy nhất không sợ ta người. Tần Nhược Hy thấp giọng lẩm bẩm nói, có thể mama không nói gì, chỉ là nói cho ta để cho ta mau mau lớn lên, sau khi lớn lên liền tốt. Nhưng lúc đó ta, còn thiên thật sự cho rằng chỉ cần ta biểu hiện đầy đủ ưu tú, kia phụ hoàng cùng mẫu thân liền sẽ đến xem ta. Cho nên ta trong cung bất luận sự tình gì đều muốn tranh thứ nhất, những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ căn bản không phải là đối thủ của ta, bất luận học cái gì ta đều nhanh hơn bọn họ, làm được tốt hơn. Thẳng đến ta 10 tuổi năm đó, mẫu thân rốt cuộc đã đến. Có thể cũng không phải là biểu hiện của ta, mà là bởi vì mama chết. Nàng ngoại ý muốn rơi xuống nước, lại cứu đi lên lúc sớm đã không có hô hấp. Ngươi gặp qua ánh mắt như vậy sao? Loại kia phát ra từ nội tâm chán ghét cùng chán ghét, thậm chí không muốn dựa vào gần ngươi nửa phần ánh mắt. Ta gặp qua, tại hiểu chuyện về sau lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân, nàng chính là dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Cứ việc Tần Nhược Hy ngữ khí bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong vẫn như cũ mang tới vẻ run rẩy. Thời điểm đó ta đã mơ hồ minh bạch thiên sát cô tinh hàng nghĩa, mà ma ma chết cũng để bọn hắn càng thêm tin tưởng ta chính là cái gọi là thiên sát cô tinh, bất luận kẻ nào tới gần ta đều sẽ thay đổi bất hạnh. Cho nên khi Triệu Quốc đưa ra cần một gã hạt nhân thời điểm, trong cung tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn ta, ngay cả ta phụ hoàng cũng là, thậm chí đem ta đưa qua thời điểm, bọn hắn đều thập phần vui vẻ thật giống như đưa tiễn một tôn ôn như thần. Thế là ta liền đi tới Triệu Quốc, một mực sinh sống đến bây giờ. Tần Nhược Hy lặng lặng nói xong những này, nhìn về phía Giang Triệt. Cho tới nay ta đều rất chán ghét tại trong miệng người khác nói ra thiên sát cô tinh mấy người này, có thể thời gian dần trôi qua ta liền không lại sẽ có sóng chấn động. Có lẽ ta chính là cái gọi là thiên sát cô tinh, cho nên mama mới có thể cách ta mà đi, cha mẹ chán ghét ta. Nàng nhẹ giọng nói rằng, có thể ta tổng phải tiếp nhận, bởi vì ta đã đồng ý mama phải thật tốt sống sót. Sống sót, cho dù là một người. Cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì Ôn Đỉnh Quân sẽ để cho ngươi cách ta xa một chút sao. Một mực không lên tiếng Giang Triệt rốt cục vào lúc này nhẹ gật đầu, đã hiểu. Vậy ngươi liền không sợ ta? Không có việc gì, mệnh ta lớn. Giang Triệt nhún nhún vai nói. Đó là cái ưu điểm. Tần Nhược Hy gật gật đầu. Giang Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật vấn đề này ngươi có thể đổi cái góc độ suy nghĩ. Thầy bói còn luôn nói ta là đại phú đại quý mệnh, có thể nhiều năm như vậy đi qua không phải cũng không có gì khác nhau. Duy chỉ có một lần trên mặt đất nhặt được tiền lật ra xem xét vẫn là trương tấm thẻ nhỏ. Tần Nhược Hy cau mày nói, phòng chế ngân phiếu là trọng tội. Đúng vậy à, cho nên ta gọi quan phủ người, thuận liền đem tấm kia tấm thẻ nhỏ nguyên dạng để lại chỗ cũ rồi. Vì cái gì? Cũng không thể liền hố một mình ta thôi. Tần Nhược Hy yên lặng quay đầu đi, có thể Giang Triệt dường như nhưng từ trên mặt nàng nhìn thấy mỉm cười. Chỉ là chờ quay đầu lúc, Tần Nhược Hy liền lại còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nói đến, vậy hoàng đế cho ngươi đều nói thứ gì? Hồi tưởng lại Giang Triệt quên còn có việc này không có hỏi. Không có gì, chỉ là hỏi ta muốn hay không thay cái lớn hơn một chút phòng ở. Tần Nhược Hy giống là nhớ tới cái gì, lại bổ sung, bất quá ta không muốn. Nói xong, nàng còn nhìn thoáng qua Giang Triệt. Nhưng chưa từng nghĩ Giang Triệt lại là vẻ mặt thịt đau hỏi, cái này vì cái gì không cần. Ta cảm thấy hiện tại phòng ở liền rất tốt. Không được đặt vào cũng hầu như so không cần mạnh a. Tần Nhược Hy nhìn chằm chằm Giang Triệt, chẳng biết tại sao ánh mắt dường như có chút sâu kín, trộn lẫn lấy một chút chút hàn khí. Giang Triệt quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Tần Nhược Hy tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Ngay sau đó, nàng lại giống là nhớ tới thứ gì có ý tứ chuyện, cười lạnh một tiếng. Bất quá Triệu Quốc Thiên sợ là cũng muốn thay đổi. Vì cái gì? Giang Triệt hỏi. Một người càng là muốn có được cái gì, đã nói lên hắn càng thiếu khuyết cái gì. Tần Nhược Hy đem Ôn Hành hỏi những cái kêu báo cho Giang Triệt, Giang Triệt lập tức cũng hiểu, không khỏi thở dài. Cho dù là nhân gian đế vương cũng cuối cùng khó thoát trường sinh dụ hoặc. Rất nhiều nơi, mọi người vì có thể bảo đảm mưa thuận gió hòa, không tiếc hàng năm đem tân sinh hài đồng ném vào trong sông hiến cho cái gọi là hạ thần, đời người bệnh nặng, sắp chết không đi tìm làng chung ngược lại tới đi trong miếu thắp hương bái Phật trong mắt của ta, cần cải biến, đã không chỉ là tư tưởng, mà là toàn bộ thế đạo. Tần Nhược Hy lặng lẽ nắm trưởng thành quyền, trầm giọng nói, nàng mong muốn cải biến đây hết thảy, không cho trên người mình bi kịch tại càng nhiều người trên thân diễn đi diễn lại, như vậy thì chỉ có một con đường. Trong lúc nói chuyện, Giang Triệt lặng lặng nhìn xem nàng, trước mắt Tần Nhược Hy tuổi tác mặc dù ấu, có thể nói lời này lúc coi là thật có mấy phần đế vương chi khí, trong ánh mắt quyết tâm cũng không phải người thường có thể có. Giang Triệt nhún nhún vai, lộ ra một vẻ ý cười, hướng về phía trước vươn tay. Mặc dù không biết rõ có cơ hội hay không có thể nhìn thấy, nhưng dài như vậy đường tự mình một người đi đã định trước sẽ rất cô đơn, không ngại cùng một chỗ, ta cũng muốn gặp trong miệng ngươi cái gọi là cái kia thái bình tình thế. Tần Nhược Hi bỗng nhiên sững sờ, nhìn lên trước mặt cái kia mềm mại bàn tay, nàng lại nhất thời có chút hoảng hốt. Người trước mắt ánh mắt là như thế thanh tịnh, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, không có một tia ghét bỏ hoặc là chất vấn, có chỉ là ôn nhuận ý cười. Trừ ma ma bên ngoài, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy bị người coi trọng, không còn bị mang theo thiên sát cô tinh thành kiến đối đãi. Cái loại cảm giác này giống như là một sợi dương quang rơi vào hắc ám, y mắng tới nhuần kia phiến khô cạn đại địa. Trong lòng nàng, một cô không biết tên cảm xúc theo nàng trong tim chạy xuôi qua, bao nhiêu năm rồi không từng có qua. Tại Giang Triệt nhìn soi mói, Tần Nhược Hi chậm rãi quay đầu, ngựa khí hình như có chút lãnh mạc, chút chuyện nhỏ này chính ta liền có thể. Lời tuy như thế, có thể Giang Triệt bàn tay lại cảm nhận được một tia hơi lạnh đầu ngón tay sẽ qua. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, có thể trên da thịt xúc cảm lại cực kỳ chân thực. Gặp tình hình này, Giang Triệt không khỏi mỉm cười. Mà đúng lúc này, xe ngựa cũng chậm rãi dừng sát ở bên đường. Nhà, sắp đến. Chương 35, 5 năm chương 35, 5 năm trong nháy mắt, 5 năm trôi qua. 5 năm này giống như trong nháy mắt một cái chớp mắt, dường như tất cả cũng không có thay đổi. Duy chỉ có biến hóa, là Tần Nhược Hi ngày càng cao gầy dáng người cùng dung mạo. Thời gian 5 năm, dung nhan của nàng dường như lại lên một bậc thang. Nàng thanh lạnh như nguyệt, nhưng lại cũng không phải là tìm thường tiên tử như vậy lạnh. Ở trên người nàng tán phát loại kia thanh lãnh, càng thêm giống như là đế vương giống như mang theo uy áp giống như lạnh lùng, phản phất một ánh mắt liền sẽ làm cho đối phương cảm thấy hoảng hốt. Nàng ngũ quan lập thể mà lại tinh xảo, tóc đen nhẹ nhàng rủ xuống, giống như tiên thần nâng bút dùng nhất bức họa xinh đẹp rơi xuống hoàn mỹ nhất kiệt tác, giữa lông mày hai con ngươi lộ ra thâm thúy mà ánh sáng sáng tỏ. Một năm này, nàng vừa tròn 18, có thể dung mạo lại đủ để khuynh thành. Nếu không phải đỉnh lấy thiên sát cô tinh tên tuổi, chắc hẳn những năm gần đây sớm đã có không biết nhiều ít người đạp phá nơi này cửa cột. Trái lại Giang Triệt, 5 năm dường như cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Có khi Tần Nhược Hi thậm chí có mấy phần hoảng hốt, luôn cảm thấy trong 5 năm này Giang Triệt biến đổi chưa biến. Trong 5 năm này, Giang Triệt không riêng dạy nàng đọc sách, còn dạy nàng một chút kiếm pháp. Cứ việc đều là chút cơ sở nhất kiếm thuật, nhưng nếu là có người đem Tần Nhược Hi coi là bình thường nữ tử yếu đuối, chỉ sợ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay hôm đó, Tần Nhược Hi tại trong đình viện luyện kiếm. Như thường ngày, nàng vẫn như cũ một bộ váy đen, không chút nào cũng không ảnh hưởng nàng kia hiểu điệu dáng người sinh ra mỹ. Nàng rất cao, đủ để có thể cùng Giang Triệt song vai. Hai tay tinh tế lại ẩn chứa không thể khinh thường lực đạo, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo trận trận kiếm phong. Mà hát dưới váy là một đôi hai chân thon dài, tại thời gian giao thoa hạ phát họa ra động nhân đường cong. Một kiếm rơi xuống, Tần Nhược Hi thu kiếm, trước ngực hơi có chút chập trùng. Lý bà tại lúc này rót một bát lạnh tốt nước ấm, Tần Nhược Hi tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, anh màu hồng mềm môi nhiễm hơn mấy phần thủy sắc những ngày này, triều đình lại triệu tập chút cái gọi là Vân Du bốn phương thuận sĩ tiến cung. Một bên ngồi trên băng ghế đá Giang Triệt mở miệng nói, theo nửa năm trước bắt đầu, cung bên trong liền có nghe đồn nói đương kim thánh thượng Long thể thiếu việc gì, chỉ sợ không mấy năm có thể sống. Cứ việc tin tức này rất nhanh liền bị phong tỏa, nhưng trong lúc nhất thời trong cung sóng ngầm cũng dần dần bắt đầu tuôn ra động. Nhưng đối với cái này, Ôn Hành nhưng như cũng đem hy vọng ký thác vào cái gọi là tiên đan bên trên, ý đồ luyện chế ra có thể trị bách bệnh tiên đan chữa bệnh. Không riêng như thế, chịu ảnh hưởng này rất nhiều nơi dân chúng cũng nhao nhao trầm mê trong đó, dù là hai năm đương đạo chết đói nhân khẩu vô số kể, chùa miếu hương hỏa nhưng như cũng tràn đầy. Bu xuẩn bố chi. Tần Nhược Hi cười lạnh một tiếng. Là một người nắm giữ quyền cùng lực, Trường Sinh dĩ nhiên chính là hắn mục tiêu duy nhất. Thân làm nhất quốc chi quân, không lập chí đồ tinh ngược lại trắng trận tu kiến miếu thờ, hoang phế ruộng tốt bách tính dân chúng lầm than, lâu dài trước kia quốc đem không quốc. Giang Triệt cười cười, nếu ngươi là đế, ngươi làm như thế nào? Ta nếu vì đế, thiên hạ vô tiên. Tần Nhược Hi thản nhiên nói. Giang Triệt không tiếp tục đàm luận việc này, mà là lại hỏi, qua đoạn thời gian chính là ngươi 18 tuổi sinh nhật, có cái gì mong muốn? Tần Nhược Hi lạnh hừ một tiếng, đứng dậy lại bắt đầu luyện kiếm. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể qua sinh nhật. Giang Triệt nghĩ, hỏi dò, cái kia năm liền không định đổ bật. Mũi kiếm đột nhiên đình trệ, giống như là trôi chạy nhạc phổ bên trong đống nhiên xuất hiện một tia tạp âm, mặc dù lại rất mau đỡ về quỹ đạo, nhưng vẫn là bị Giang Triệt bắt được. Giang Triệt cười cười, không nói thêm cái gì. Có thể cái này xóa ý cười lại bị Tần Nhược Hi nhìn thấy. Tháng này đổng lộc phạt ngươi một nửa. Vì cái gì? Bởi vì ngươi vừa rồi chân trái trước phóng ra đại môn. Sự thật chứng minh, nữ nhân là rất phiền phái đồ vật, nhất là chọc giận sau nữ nhân. Bởi vì Giang Triệt lời nói, dẫn đến Tần Nhược Hi mấy ngày nay cơ hồ vừa thấy mặt liền tấm lấy khuôn mặt, nguyên bản ưu nhã có thứ tự kiếm pháp hiện nay cơ múa càng giống là hận không thể tại ai trên thân đâm mấy cái đại lỗ thủng dường như. Cũng may cuộc sống như vậy không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh, đi vào Tần Nhược Hi sinh nhật cùng ngày. Nàng sinh nhật cũng không có phô trương quá mức, ngoại trừ phủ đệ người biết bên ngoài, cũng chỉ có Ôn Đình Quân đưa tới một bức tranh chữ tính làm lễ vật. Về phần hoàng cung bên kia, nguyên bản mấy năm trước sẽ còn đưa tới chút lễ vật, nhưng hai năm này không biết có phải hay không Ôn Hành bệnh tình tăng thêm nguyên nhân không muốn tiếp cận Tần Nhược Hi cái này tiên sát cô tinh, thế mà liền phái người đến cũng không tới. Đối với cái này, Tần Nhược Hi cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Tới gần buổi trưa, trong phủ đệ người lục tục no ngoe xuất ra quả của mình. Lý bà đem cầu tới trường mệnh tỏa đưa cho Tần Nhược Hi. Tần Nhược Hi mặc dù từ trước đến nay không tin những này, nhưng cũng tất cả đều tiếp nhận. Dưới cái nhìn của nàng, những vật này cũng không có vấn đề, chân chính có vấn đề là lợi dụng những này đến lừa gạt bách tính người.
Chờ Lý bà bà đưa xong, cả tòa trong phủ đệ liền vẫn còn có một người không có đưa. Hắn không cho, Tần Nhược Hy tự nhiên cũng không nói. Nhưng chính là chẳng biết tại sao, hôm nay Tần Nhược Hy luôn lơ đãng theo Giang Triệt trước mắt đi ngang qua, sau đó trong lúc lơ đãng lộ ra người khác đưa ra lễ vật. Nhìn xem đem đồng tâm tỏa treo ở bên hông Tần Nhược Hy, Giang Triệt không khỏi mở miệng nhắc nhở, đồng tâm tỏa hẳn là mang bên trong a. Nghe được Giang Triệt mở miệng, Tần Nhược Hy lập tức dừng bước. Có thể đang nghe rõ Giang Triệt nói lời sau, nàng biến sắc, ngữ khí lạnh như băng nói, ta vui lòng. Trong lúc nhất thời, Giang Triệt không khỏi dở khóc dở cười lên. Lúc chiều, Tần Nhược Hy nhường Lý bà bọn hắn tất cả đều sớm nghỉ ngơi một chút, gia nhân ở nơi này có thể đi trở về thăm viếng người nhà, bởi vậy lúc buổi tối phủ thượng liền không có mấy người. Cơm tối là Giang Triệt làm mấy cái đồ ăn. Tần Nhược Hy mặc dù ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng đũa cũng không có dừng lại qua. Thẳng đến tối cơm kết thúc, Giang Triệt mới xuất ra quả của mình. Là một thanh trường kiếm, kiếm trên người có Giang Triệt phụ bên trên linh lực, chém sắt như chém bùn, dùng trên giang hồ mà nói chính là cái gọi là tuyệt thế thần binh cũng không đủ. Rõ ràng đều đã chuẩn bị xong, vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Tần Nhược Hy lạnh lùng hỏi. Sớm lấy ra còn thế nào cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ? Nói đến với ai rất hiếm có lễ vật của ngươi dường như. Kia trả lại cho ta. Hàn quang lóe lên, Tần Nhược Hy yên lặng rút ra trường kiếm. Giang Triệt yên lặng ngậm miệng lại, đem vũ trên thân kiếm kiếm vệ lấy xuống, treo ở thanh kiếm này bên trên. Tần Nhược Hy thử vung mấy kiếm. Thẳng đến một hồi, Giang Triệt mới nghe được một tiếng nhỏ bé thanh âm. Tạ ơn Giang Triệt không có nghe tiếng, cái gì? Tần Nhược Hy hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta nói tạ ơn, nghe rõ ràng sao? Ngao ngao, người ưa thích liền tốt, dù sao cũng là cầm động lộc của ngươi mua. Chẳng biết tại sao, Giang Triệt luôn yêu thích nhìn Tần Nhược Hy tấm tấm mặt biểu lộ, cho nên thường xuyên cố ý đùa nàng. Trái lại đối đãi Thải Ly liền không có tật xấu này. Ân, quay đầu cũng thử một chút Thải Ly phản ứng. Bất quá lần này làm hắn không nghĩ tới chính là, Tần Nhược Hy bản khởi khuôn mặt nhỏ không có mấy giây, khóe miệng chợt còn cong câu lên một vệt ý cười. Tại bóng đêm dưới ánh trăng, trong chốc lát dường như trăm hoa thất sắc. Đây là nàng lần thứ nhất tại Giang Triệt trước mặt như thế cởi trần bật cười. Tại sao phải cười? Giang Triệt hơi nghi hoặc một chút. Tần Nhược Hy lại là không có giải thích, ngược lại là Giang Triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thẳng đến một hồi lâu, Tần Nhược Hy mới chậm ung dung mở miệng. Ai tiền, không quan trọng, trọng yếu là ta thích liền tốt. Thế gian này, có người hào ném thiên kim vẫn như cũ khó mua vui lòng, có người tiện tay hái một lần lại xem như chất bảo. Thế gian đủ loại, không quan hệ phong nguyệt, không quan hệ quý giá, chỉ vì là ngươi. Chương 36, tiên nhân chương 36, tiên nhân dưới bóng đêm, ánh trăng lưu chuyển, chiếu vào bên hồ nước phản chiếu ra một vầng minh nguyệt. Ngươi có muốn hay không trở lại Tần Quốc? Giang Triệt đột nhiên hỏi. Tần Nhược Hy thân thể rung động, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Giang Triệt. Thấy Giang Triệt không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, tuy nói Triệu Quốc hiện tại quần quận sóng ngầm, nhưng chỉ bằng sức một mình ta chỉ sợ vẫn là không được. Nếu như nói ta có biện pháp đâu? Giang Triệt lặng lặng hỏi. Ngươi quả nhiên có chuyện giấu giếm ta. Giang Triệt cười cười, hắn không có giải thích cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm một vầng minh nguyệt. Nơi này cuối cùng địa phương quá nhỏ, Tần Quốc mới là thuộc về ngươi thiên địa, mong muốn thực hiện lý tưởng của ngươi cùng chờ mong, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tần Nhược Hy không có trả lời, chỉ là lạnh lùng hỏi, vậy còn ngươi, có phải hay không ta rời đi Triệu Quốc, ngươi cũng muốn đi? Giang Triệt thiên lặng cười một tiếng, nghĩ không ra Tần Nhược Hy quan tâm nhất lại là vấn đề này. Ta sẽ không đi, thật lâu trước đó ta liền nói qua cho ngươi, người cuối cùng sẽ biến. Tần Nhược Hy trả lời một câu, nhưng cũng không nói gì nữa. Giang Triệt nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một cái chung gió, vậy thì lấy cái này mai chung gió để tin, dùng vang chung gió, 3 tiếng bên trong ta liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tiểu hài tử cho xiếp. Tha tính nguyên sắc hạ, chung gió nhẹ nhàng lắc, có gió nhẹ quét. Tần Nhược Hy tâm chẳng biết tại sao tại thời khắc này liền bình tĩnh lại. Nếu như tương lai để cho ta phát hiện ngươi lừa ta làm sao bây giờ? Như vậy tùy ngươi xử trí rồi, đây chính là ngươi nói. Triệu Quốc thư viện, giấu trong thư trai. Ánh đến phía dưới, Ôn Đình Quân đang ngồi ở án đài lật xem hồ sơ. Đồng nhiên, tiếng đập cửa theo ngoài cửa vang lên, cả kinh đến khẽ run lên. Thùng thùng. Ôn Đình Quân nhíu mày, đứng dậy đi vào trước của phòng mở ra. Ấm Quốc sư, đã lâu không gặp. Trước của phòng, Giang Triệt vẻ mặt ý cười nhìn xem hắn. Tiểu Hữu, ngươi làm sao lại tại cái này? Ôn Đình Quân có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết cái điểm này thư viện hẳn là vào không được nhân tài đối. Khả quan Giang Triệt sắc mặt lạnh nhạt, quần áo dày sạch sẽ không dính cho bụi, hiển nhiên cũng không giống là vụng trộm lật tiền đến. Giang Triệt mỉm cười, không ngại đi vào nói chuyện. Ôn Đình Quân đưa tay ra hiệu Giang Triệt mời đến. Giang Triệt sau khi đi vào, cửa phòng đống nhiên phát ra một thanh âm vang lên động. Phanh. Cái này một không lớn thanh âm, lại giống như kích tại Ôn Đình Quân trong lòng. Bởi vì tại không người đụng vào dưới tình huống, cửa phòng nhưng vẫn đi đóng lại. Hắn khiếp sợ nhìn xem một màn này, cùng thản nhiên tự nhiên Giang Triệt. Thân làm Triệu Quốc quốc sư, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi, bởi vậy bình thường những người giang hồ kia trò vặt căn bản lừa gạt không đến hắn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lộ ra khiếp sợ như vậy. Bởi vì cửa phòng thật sự là trống rỗng tự hành đóng lại. Ngồi trên ghế, Giang Triệt mở miệng nói, nếu ta đoán không lầm lời nói, trong cung vị kia chỉ sợ là không đến 3 tháng có thể sống đi. Thanh âm không lớn, lại kích thích ngàn cơn sóng. Cái này vốn nên là tuyệt mật, biết đến chỉ có thái y viện mấy vị ngự y, hoàng đế cùng hắn. Nhưng đối phương không chỉ có biết, còn cứ như vậy hời hợt nói ra. Ôn Đình Quân trầm mặc một hồi, cười khổ gật đầu một cái. Mặc dù không biết rõ tiểu hữu như thế nào biết được, nhưng chính như tiểu hữu nói như vậy, lấy tình huống trước mắt đến xem thánh thượng chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Giang Triệt nhẹ gật đầu, ta lần này đến chỉ vì một kiện sự tình.
hắn xuất ra một viên thuốc, đẩy lên Ôn Đình Quân trước mặt. Nhường Tần Nhược Hy trở lại Tần Quốc, xem như trao đổi ta có thể bảo vệ Triệu Quốc quốc quân ngũ năm tính mệnh. Thật đơn giản mấy câu, lại tại Ôn Đình Quân trong lòng lại lần nữa nhắc lên kinh đào hải lãng. Hắn không nói gì, chỉ là quan sát đến cái này Mai Long nhãn kích cỡ tương đương đan dược, hô hấp ở giữa lại không tự chủ được gấp gáp lên. Đan dược vỏ ngoài ngọc bạch thông thấu, dường như không chứa một tia tạp chất, chỉ từ phẩm tướng nhìn lại liền cùng những luyện đan sư kia hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu hơn là, chỉ là tới gần viên đan dược này trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ thấm lòng người mùi khí tức, phản phất toàn bộ thân thể đều thông suốt không ít. Cái này, trên đời thật có tiên đan. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ôn Đình Quân kiên quyết không thể tin được. Ngươi cảm thấy là, đó chính là. Giang Triệt không có phản bác. Kỳ thật viên đan dược này cũng chỉ là hắn đem linh lực rót vào bên trong kết quả, lại hơi hơi dùng chút vật liệu đem linh lực phong tồn, cũng liền trở thành thế nhân khẩu bên trong tiên đan. Bất quá Giang Triệt nói cũng không tệ, đối với người bình thường mà nói nhất là ở chỗ này, an bảo viên đan dược này ít nhất khả năng sống lâu 5 năm, nói là tiên đan cũng không đủ. Ôn Đình Quân nhắm mắt lại, dường như thong thả rất lâu. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, lại là đem đan dược cho đắp lên. Trừ cái đó ra, ta còn có một chút yêu cầu. 10 trong vòng 5 năm, Tần Quốc không cho phép tiến đánh Triệu Quốc. Có thể. Ôn Đình Quân đứng dậy, sắc mặt phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, hướng Giang Triệt có hơi hơi bái. Ta thay Triệu Quốc bách tính, cảm ơn tiên nhân. Chỉ là, ta còn có một chuyện không hiểu. Ôn Đình Quân hỏi, vì sao tiên nhân không tự mình mang đi nàng, tin tưởng lấy tiên nhân năng lực, Triệu Quốc sợ là không người có thể ngăn cản. Giang Triệt mỉm cười, đây là con đường của nàng, nếu như biết đây hết thảy, nàng trải qua những này liền không có ý nghĩa. Ôn Đình Quân nghe xong, vẻ mặt có chút cô đơn, hắn cười khổ một tiếng, ta hiểu được, chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, mời tiên người yên tâm. Một giây sau, nến chập chờn. Trong phòng cũng chỉ còn thừa lại Ôn Đình Quân chính mình. Không người trong phòng, chỉ có trên bàn kia lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược chứng minh đây hết thảy đều không phải là giả. Cùng trong một tháng, Triệu Quốc quốc quân hạ chỉ, đem Tần Nhược Hy lấy công chúa chi lễ trục xuất về Tần Quốc. Có truyền ngôn nói, là bởi vì Tần Nhược Hy chính là thiên sát cố tình, mới khiến cho Triệu Quốc những năm này suy bại, ngay cả quốc quân đều thân thể thiếu được gì, bởi vậy mới đổi về Tần Quốc. Càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, tại đem Tần Nhược Hy đưa trở về Tần Quốc sau, Triệu Quốc quốc quân bệnh coi là thật liền tốt, không chỉ có tinh thần tỏa sáng, ngay cả lúc trước tóc trắng cũng biến thành đen nhánh, trên triều đình gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, truyền ngôn dường như cũng càng truyền càng thật, chùa miếu hương hỏa lại thịnh vượng không chỉ một lần. Tần Quốc biên thủy, Dương Liễu Quan. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy vào trong thành, đi vào một gian cũ nát phủ đệ trước mặt. Trên xe ngựa đi xuống một nam một nữ, nữ tử dáng người cao gầy, nam tử thì mang theo một trương mặt nạ, chỉ lộ ra hai con ngươi. Hai người chính là Giang Triệt cùng Tần Nhược Hy. Sớm tại Triệu Quốc thời điểm, Tần Nhược Hy liền viết một lá thư gửi hướng Tần Quốc, biểu thị muốn lại tới đây ma luyện. Tin gửi tới, giảm đi qua lại tức trình, Tần Quốc bên kia cơ hồ là không do dự đáp ứng, đồng thời ngựa không ngừng vó đưa trở về, tựa hồ sợ chậm Tần Nhược Hy liền đã lên đường trở về. Sở dĩ không đi đô thành, là Tần Nhược Hy có tính toán của mình. Đối với nàng bây giờ mà nói, biên thủy chi địa tài là thích hợp nhất nàng, lấy nơi này làm căn cơ, nàng mới có cơ hội đến phát triển thế lực của mình. Đơn giản thu thập một chút, hai người đi ra phủ đệ, bốn phía đi dạo. Dương Liễu Quan xem như biên thủy khu vực, thường xuyên sẽ xảy ra chiến loạn, bởi vậy nơi này bách tính qua cũng không tốt. Trên đường cái, Tần Nhược Hy nhìn xem bên đường những cái kia bụng ăn không no hài đồng, âm u nơi hẻo lánh chỗ, sám đồng đồng bận phát hạ là từng đôi ánh mắt sáng ngời. Trái lại những cái kia miếu thờ, khói xanh lượn lờ cuốn núi xanh, đối với trước tới dâng hương tân khách khuôn mặt tươi cười đó lấy, lại đối ăn xin hài đồng làm như không thấy. Tần Nhược Hy mắt thấy đây hết thảy, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là về tới phủ đệ. Nghĩ kỹ sau đó phải làm cái gì sao? Giang Triệt hỏi. Tần Nhược Hy nhìn về phía Giang Triệt, chân thành nói, ta muốn trên sa trường ma luyện chính mình. Giang Triệt gật gật đầu, cái này đích xác là nhanh nhất con đường, lại lấy thân phận của ngươi, không cần theo tầm dưới chốt làm lên, sẽ làm ít công to. Giang Triệt nghĩ nghĩ, xét thấy ở trong đó vất vả, hắn quyết định vẫn là cho Tần Nhược Hy gọi dự phòng châm. Hắn xuất ra địa đồ, chỉ ngoài thành một nơi, buổi tối hôm nay, tới nơi này tập hợp. Tần Nhược Hy nhìn thoáng qua, nhíu mày. Cái chỗ kia là bãi tha ma. Chương 37, cẩn thụ giáo chương 37, cẩn thụ giáo đêm khuya, Tần Nhược Hy mặc quần áo xong, khiến cho dễ dàng hơn hành động, bội kiếm đi ra ngoài, một thân một mình tiến về bãi tha ma. Nàng biết, đây là Giang Triệt đối nàng bày khảo nghiệm. Bãi tha ma bên ngoài, nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, chỉ có vài con quạ đen treo ở cảnh cây khô bên trên, lệch ra cái đầu chầm chầm lên trước mắt khách không mời mà đến. Tới cũng rất đúng giờ. Giang Triệt thanh âm xuất hiện ở sau lưng nàng, Tần Nhược Hy lạnh lùng mở miệng nói, cố ý trốn ở đằng sau ta, là muốn nhìn ta phản ứng gì? Nhàm chán. Giang Triệt cũng không giận, đi theo phía sau của nàng. Bãi tha ma tự nhiên là tại rừng núi hoang vắng, huống chi biên thủy khu vực thường xuyên có người chết đói, bởi vậy đi chưa được mấy bước liền có thể nhìn thấy thi cốt, có chút thậm chí còn không có hoàn toàn hư thối. Có sợ hay không? Giang Triệt thanh âm bỗng nhiên lại xuất hiện ở sau lưng nàng. Tần Nhược Hy lạnh lùng xoay người, nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng lạnh hừ một tiếng. Quỷ quái hòa giải trường sinh tu luyện khác nhau ở chỗ nào, đều là giả dối không có thật chuyện, đơn giản chính là mấy bộ hải cốt mà thôi. Nói xong, Tần Nhược Hy không chờ Giang Triệt, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Có thể đi không bao lâu, nàng liền phát hiện mảnh này bãi tha ma kỳ thật rất lớn, hơn nữa bởi vì cự thạch trùng điệp, dẫn đến nơi này địa hình rắc rối phức tạp. Cũng không lâu lắm, Tần Nhược Hy liền phát hiện nàng cùng Giang Triệt đi rời ra phương vị. Nguyệt hát phong cao, Đêm về khuya, đúng lúc gặp đêm khuya nồng mụ lại dần dần lên, đen kịt một màu dưới tầm mắt, thỉnh thoảng sẽ truyền đến lẩm bẩm tiếng kêu, để cho người nghe tâm hoảng hoảng. Tần Nhược Hi tốc độ chậm lại, tay cũng không tự giác đặt ở trên vỏ kiếm. Rõ ràng nàng biết không tồn tại cái gọi là quỷ hồn mà nói, vừa ý nhảy nhưng lại không tự giác thêm mau dậy đi. Giang giác. Tần Nhược Hi bỗng nhiên sững sờ, cúi đầu nhìn xuống dưới. Hóa ra là một đoạn gãy mất nhánh cây. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngẩng đầu. Đối diện đối đầu hai đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của nàng, Tần Nhược Hi mặt không biểu tình một kiếm chém ra. Lại cạnh. Quỷ hỏa ứng thanh dập tắt, Giang Triệt theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra, bất đắc dĩ nói, cái này đều không dọa được ngươi. Cho bắt đã. Được thôi, kia ta tiếp lấy đi lên phía trước. Giang Triệt đang muốn hướng về phía trước, có thể Tần Nhược Hi lại động cũng không động. Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi còn có cá biệt hí không có xuất ra. Cho xếp gì? Lúc này đến phiên Giang Triệt động, ta hết thể liền làm hai chuyện này a. Tần Nhược Hi biến sắc, nàng cứng ngắc chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Gót chân bên trên là một cái tái nhợt nhân thủ. Đống lửa trước, ánh lửa chiếu sáng Giang Triệt cùng Tần Nhược Hi tấm kia khuôn mặt tái nhợt. Chuyện đêm nay, không cho nói ra ngoài. Tần Nhược Hi lạnh giọng nói rằng, chỉ là hốc mắt của nàng lại có chút hồng hồng. Đúng đúng, ngươi đều đã nói thật là nhiều lần, ta nhớ kỹ. Giang Triệt bất đắc dĩ gật đầu nói. Lập chí trở thành một nước nữ đến người, lại bãi tha ma bị một cái tay gãy suýt nữa doa khóc. Ta không có bị doa khóc, là buổi tối hôm nay ánh mắt có chút không thoải mái. Tựa hồ là xem thấu Giang Triệt suy nghĩ trong lòng, Tần Nhược Hi lại cường điệu một lần. Dứt lời, nàng dường như chính mình cũng có chút không nhịn được mặt mũi, quay đầu không nhìn tới Giang Triệt. Kỳ thật cái này cũng không thể trách nàng, đổi lại những hoàng tử kia đến, nhìn thấy loại chiến trận này chỉ sợ liền nói đều đi không được rồi, càng đừng đề cập sự tình vừa rồi. Giang Triệt cũng minh bạch những đạo lý này, cho nên điều khản vài câu cũng liền không nói gì thêm nữa. Dập tắt đống lửa, càng đi về phía trước, chính là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng. Nhìn trước mắt sâu không thấy đáy hố to, lít nha lít nhít đều là thi cốt, mùi máu tanh trùng thiên, Tần Nhược Hi không biết rõ trong này mai táng nhiều ít người. Những người này, thậm chí chết về sau liền chỉ có một quyển chiếu trải tại đóng ở phía trên, làm qua loa. Những người này, tuyệt đại bộ phận đều là Tần Quốc binh sĩ, bọn hắn cùng địch quốc tương chiến, sau khi chết liền bị chôn ở nơi này. Tần Nhược Hi lặng lặng nhìn xem những người trước mắt này, đột nhiên liền hiểu Giang Triệt mang chính mình tới này ý nghĩa. Mỗi người đều sẽ biết sợ, sẽ đối với cái gọi là quỷ quái cảm thấy bản năng sợ hãi. Nhưng nếu là những cái kia người đã chết, là đồng bào của mình đâu, là những cái kia hôm qua còn tại cùng mình thoải mái uống hôm nay liền chết trên sa trường các chiến sĩ đâu? Nếu như là bọn hắn, nàng sẽ còn cảm thấy sợ hay sao? Tần Nhược Hi bỗng nhiên liền không sợ. Nếu như thế gian này thật có quỷ hồn, vậy ít nhất bọn hắn còn có thể lại cùng vợ con phụ mẫu lại gặp một lần. Có thể hiện thực lại là bọn hắn qua loa khỏa thi thể bị chôn ở cái này trong bãi tha ma, không người nhận lãnh. Tần Nhược Hi yên tĩnh cũng nói. Nói một ngàn không bằng gặp một lần, chỉ có tận mắt nhìn thấy Tần Nhược Hi mới có thể hiểu ở trong đó tàn khốc. Đối với những binh lính này mà nói, trên đời này nếu là thật sự có quỷ hồn, quỷ kia hồn chính là ý chí của bọn hắn, truyền thừa cho một đời lại một đời trấn thủ biên cương tướng sĩ. Không xa và rộng, chôn xương tha hương, chỉ vì bảo hộ gia viên của mình cùng sau lưng cố hương. Theo trong bãi tha ma đi ra, Tần Nhược Hi bỗng nhiên cảm giác nồng đêm dường như cũng không đen như vậy. Làm sương mù dần dần tan đi, sợ hãi trong lòng cũng dần dần biến mất. Nàng cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng lại phảng phất cảm thấy mảnh này bãi tha ma không còn là như thế ấm lãnh. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái, bây giờ bình minh sẽ mở đêm tối, chân trời nổi lên một vệt ngân bạch sắc. Đi thôi. Đến chậm Giang Triệt chậm rãi từ phía sau đuổi theo, nương theo lấy cái kia đạo bình minh, thân ảnh của hắn càng thêm rõ ràng. Chính mình ở nơi đó làm gì? Siêu độ một chút, tốt để bọn hắn an tâm chuyển thế đầu thai. Giang Triệt cười cười. Tần Nhược Hi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi còn biết cái này? Nghiên cứu học vấn đi, kỹ nhiều tổng không ép thân. Tần Nhược Hi nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, hy vọng bọn họ kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình tốt. Chân chính có thể để bọn hắn đầu thai vào gia đình tốt không phải lao thiên, là ngươi. Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như bách tính an cư lạc nghiệp, mọi nhà trôi qua hạnh phúc, kia bất luận ở đâu đều là người trong sạch. Tần Nhược Hi hơi sững sờ, nhìn trước mắt người, bất luận nói là lời nói hoặc là biểu lộ, đều là như thế xuất trần tự nhiên. Cái loại cảm giác này, nhưng nàng lại không có tồn tại cảm giác hắn phảng phất phân ly ở nhân thế bên ngoài, giống như siêu thoát thế tục tiên nhân. Có thể hắn như thế nào lại là tiên nhân, hắn là chính mình tiên sinh. Nhưng nếu là thế gian có tiên, kia nói chung cũng chỉ có chính mình tiên sinh dạng này đi. Tần Nhược Hi có chút không người hướng về phía trước thi lễ. Nhược Hi, cần thụ giáo. Chương 38, nhiều năm trước lời nói bây giờ chính giữa mi tâm chương 38, nhiều năm trước lời nói bây giờ chính giữa mi tâm xuân đi thu đến, trong mấy mắt, 3 năm qua đi. 3 năm, tại Giang Triệt trợ giúp hạ, Tần Nhược Hi thế lực càng khuyết trương càng lớn. Nàng chuyên tâm độ tình, thao luyện binh mã, dưới sự chỉ huy của nàng, Tần Quốc liên tiếp thu phục nhiều cái mất đất, mà Tần Nhược Hi hy vọng cũng càng ngày càng cao. Ngày hôm đó, Dương Liễu quan nội phủ đệ, Tần Nhược Hi đang cùng Giang Triệt thảo luận bước kế tiếp phát triển độc tính. Theo tiên sinh suy nghĩ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lấy nông làm gốc, giảm miễn thu thuế, ngắn hạn bên trong không thích hợp lại lần nữa xuất binh. Tần Nhược Hi gật gật đầu, Giang Triệt nghĩ cùng nàng nghĩ không sai biệt nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm. Điện hạ, hoàng đô gửi thư. Tần Nhược Hi mở ra quét một lần nội dung, sau đó đưa cho Giang Triệt, cười lạnh nói, xem ra là có người sợ hãi. Giang Triệt nhìn một chút, nội dung bên trong nói chung chính là hoàng đế đem Tần Nhược Hi khải hoàn hồi triều, thánh chỉ tùy ý liền đến. Dưới mắt, theo Tần Nhược Hi liên tiếp thu phục mấy cái mất đất, nàng tại trong quân đội quyền lên tiếng càng lúc càng lớn, thế lực khắp nơi thái độ tự nhiên cũng liền không giống.
lập tức khải hoàn hồi triều, không khác hạn chế Tần Nhược Hy hiện tại phát triển. Ngươi định làm gì? Giang Triệt nhìn về phía nàng hỏi. Đã có người muốn cho ta trở về, đó cũng là thời điểm trở về. Tần Nhược Hy từ tốn nói. Dù sao, nàng mục đích thực sự xưa nay không ở nơi này. Nàng vật chân chính mong muốn, tại hoàn thành. 3 ngày sau, thánh chỉ đến. Tần Nhược Hy tiếp chỉ sau, lập tức lên đường đi đến Hoàng Đô. Chờ ở Hoàng Đô đặt chân xuống tới về sau, đã là 5 ngày chuyện sau đó. Tần Quốc Hoàng Đô bên trong, Tần Nhược Hy phủ đệ. Giang Triệt chậm rãi rót một chén trà nóng, một mình phẩm thành phẩm. Không hổ là Tần Quốc Hoàng Đô, ngay cả nước trà đều tinh tế tỉ mỉ mấy phần. Tần Nhược Hy nhìn thoáng qua, ngươi như là ưa thích, ta để cho người ta lại cho 2 cân đến. Ngay sau đó, nàng xuất ra một sấp phong thư, bên trong tất cả đều là mời nàng tham gia yến hội hoặc là du sẽ, mọi người cũng chờ không đồng nhất. Bởi vì, nói cho cùng vẫn là Tần Nhược Hy hiện trong tay có một chi không thể khinh thường đội ngũ, trở thành thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Quyết định xong đi cái nào sao? Giang Triệt lại hỏi. Hắn hôm nay càng quen thuộc tại đem vấn đề vứt cho Tần Nhược Hy đi giải quyết, chính mình thì không quá độ tùy ý can thiệp. Tần Nhược Hy gật gật đầu, từ bên trong chậm rãi rút ra một chương. Tần Quốc Thái tử Tần Bạch Xuyên, này nhân sinh tính giàu hoạt rất có lòng dạ, trước mắt cũng là thế lực khắp nơi bên trong mạnh nhất một phương. Yến hội là tại 3 ngày sau, đến lúc đó còn sẽ có không ít đại thần đến. Thái tử đang sao? Vậy xem ra còn cần lưu thêm chút chuẩn bị. Giang Triệt tự lẩm bẩm. Hoàn toàn chính xác cần chuẩn bị chút. Tần Nhược Hy chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Giang Triệt, đem Giang Triệt nhìn không hiểu đấu. Làm gì? Đi a. Đi nơi nào? Đi ra bên ngoài, tìm hiểu chút tình báo. Phiên chợ bên trên, nhìn xem mặt không thay đổi Tần Nhược Hy mua khối tiếp theo yêu ngọc, Giang Triệt nhịn không được nhả danh nói, đây chính là ngươi cái gọi là tìm hiểu tình báo. Chợ búa chi địa, không thích hợp nhất tìm hiểu tin tức. Vậy ngươi mua những thứ này ý tứ? Che giấu hai mắt người, dạng này khả năng buông lỏng những người khác cảnh giác. Tần Nhược Hy cẩn thận quan sát một hồi, ném cho Giang Triệt. Đưa ngươi. Loại này thái độ thờ ơ nhường Giang Triệt nhất thời nhịn không được mở miệng nói ra, không thích đồ vật liền không nên tùy tiện mua a. Vừa dứt lời, Tần Nhược Hy liền dừng lại bước chân, lạnh lùng quay đầu. Ai nói ta không thích? Vậy ngươi đưa thích làm đi trả lại cho ta. Tần Nhược Hy nhìn chằm chằm hắn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, trả lại cho ta. Cuối cùng, Tần Nhược Hy vẫn là không có thu hồi viên kia yêu ngọc, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến Giang Triệt đem ngọc bội treo ở trên eo, nàng lúc này mới biểu lộ hòa hoãn không ít. Trên đường dài, hai người không đội không hoảng hốt đi dạo lấy. Đi ngang qua những cái được gọi là đạo quan chùa miếu, Tần Nhược Hy ngừng chân nhìn một hồi. Thí chủ là muốn dâng hương. Các ngươi cái này hương hỏa vẫn rất thịnh vượng. Đây là tự nhiên, ai không biết Tần Quốc xưa nay thờ phụng trường sinh, ngay cả đường kim thánh thượng cũng không ngoại lệ nghe những lời này, Tần Nhược Hy rời đi. Tại Dương Liễu quan thao luyện binh mã trong 3 năm này, nàng nhìn quen quá nhiều những này, cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình. Trên đời này chưa từng có cái gì cái gọi là trường sinh. Nói đến, tới mấy ngày nay sao không gặp ngươi hồi trong cung nhìn xem? Một bên Giang Triệt đột nhiên hỏi. Liên quan tới Tần Nhược Hy mẹ đẻ, Giang Triệt đến nay còn không biết là hậu cung bị kia. Gặp lại có thể thế nào, chuyện năm đó nàng đều chưa từng ngăn cản, ta trở về há lại sẽ cao hứng. Tần Nhược Hy từ tốn nói. Giang Triệt nghe xong nhất thời không nói gì, cũng chỉ có thể nói câu, nói không chừng nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Có lẽ vậy. Tần Nhược Hy không tiếp tục nói, hai người không lại bàn luận việc này. Đi vào vải trang, điếm tiểu nhị nhiệt tình cho Giang Triệt lượng chế lấy quần áo. 3 ngày sau yến hội hắn cần cùng đi Tần Nhược Hy cùng nhau tiến đến, bởi vậy Tần Nhược Hy đặc biệt nhường hắn chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo. Giang Triệt đối với những này vật ngoài thân cũng là không có yêu cầu gì, chỉ cần đơn giản thực dụng liền có thể. Nhưng làm sao không chịu nổi Tần Nhược Hy cho quá nhiều, điếm tiểu nhị cơ hồ là mỗi bộ y phục đều cho hắn thử một chút. Nhìn xem tháo mặt nạ xuống, không ngừng đổi lấy quần áo Giang Triệt, một bên Tần Nhược Hy trong lòng đống nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Chính mình vị tiên sinh này, dường như xưa nay cũng không hề biến hóa qua. Tự mới gặp lúc, hắn dường như liền vẫn luôn là dạng này, bây giờ 8 năm trôi qua, thời gian lại trên mặt hắn không có để lại nửa phần vết tích. Đang suy nghĩ gì đấy? Quen thuộc giọng ôn hòa theo nàng bên cạnh vang lên, Tần Nhược Hy đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện Giang Triệt đã lấy lòng quần áo. Hắn lại mang lên trên bộ kia mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi bình thản con người. Theo 3 năm trước đây bắt đầu, hắn liền theo thói quen mang theo mặt nạ, chỉ có tại bọn hắn một chỗ lúc mới có thể lấy xuống. Không có gì, đi thôi. Tần Nhược Hy đứng dậy đi ra ngoài cửa, trong đầu những cái kia suy nghĩ cũng theo đó ném sau đầu. Chỉ là ảo giác của nàng mà thôi, chính mình tiên sinh lại làm sao có thể sẽ không già đi đâu. Rất nhanh, đi vào 3 ngày sau. Ngày hôm đó sáng sớm, hai người liền thừa ngồi xe ngựa đi vào Thái tử phủ. Vừa đến Thái tử phủ, Thái tử liền nghe tin tức chạy đến, trong lời nói 10 phần nhiệt tình. Nhiều năm không thấy, nghĩ không ra tiểu muội càng trở nên đẹp như thế. Không riêng như thế, mấy vị khác hoàng tử cũng nhao nhao phụ họa xưng là. Trái lại Tần Nhược Hy thái độ cũng có chút lãnh đạm, nàng gật gật đầu hỏi, "Thái tử hôm nay tới tìm ta cần làm chuyện gì?" "Không đổi, chúng ta đi vào lại nói." Đợi cho Tần Nhược Hy rời đi, trước kia còn tại phụ họa hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt lôi thôi xuống tới. Cái này Tần Nhược Hy cũng quá chỉ cao khí dương chút ta. Ai bảo bây giờ người ta có bản lãnh, trong tay có binh, trong triều ai hiện tại bất kính nàng 3 phần. "Hừ, một cái thiên sát cô tình, nói không chừng chỉ định ngày nào lại đột nhiên chết." "Xuyệt, nói nhỏ chút." Thái tử phủ bên trong, Tần Nhược Hy ngồi tại chỗ cao, bên cạnh thì là thái tử cùng mấy tên đại thần. Nếu không phải tiểu muội, ta Tần Quốc mất đất còn không biết bao lâu mới có thể thu hồi, rượu này làm kính tiểu muội. Thái tử uống một hơi cạn sạch, bên cạnh biên hoàng tử đại thần cũng nhao nhao uống một hơi cạn sạch. Chén rượu qua đi, thái tử cũng rốt cục bắt đầu là hỏi dò, không biết lần này tiểu muội trở về,
phụ hoàng có thể kết giao chờ tiểu bội cái gì? Tần Nhược Hi thấy thế cũng không có giấu giếm, như nói thật nói, phụ hoàng dự định đem phía tây nam binh quyền giao cho ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Tuy nói sẽ nghĩ tới Tần Nhược Hi lần này khải hoàn hồi triều chức quan sẽ có đề cao, nhưng là không nghĩ tới lại là đem phía tây nam toàn bộ binh quyền giao cho nàng. Phần đãi ngộ này, chứ trong hoàng tử không ai có, chỉ có Tần Nhược Hi. Đã như vậy, vậy ta trước hết sớm chúc hạ tiểu muội. Kịp phản ứng, còn lại mấy vị hoàng tử cùng đại thần cũng nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Nửa chàng, uống được một nửa, Tần Nhược Hi lấy cớ có việc đi ra ngoài một chuyến. Giang Triệt cũng cùng nhau đổi tiếp nàng đi ra. Nhưng Tần Nhược Hi cũng chưa đi xa, chỉ là tại thái tử phủ đi lòng vòng. Cứ việc cả chàng trên yến hội, tất cả mọi người ý cười đầy mặt, không ngừng cung duy nàng, có thể Tần Nhược Hi lại không có nửa điểm vui vẻ, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh. Giang Triệt đã nhận ra, bởi vậy hỏi, thế nào? Tần Nhược Hi lắc đầu, không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút không thú vị. Nói, nàng dường như nghĩ đến thứ gì, tự rêu cười một tiếng. Ngươi biết, tại còn chưa có đi Triệu Quốc thời điểm, bọn hắn những người kia là thế nào đối ta sao? Trong cung, bọn hắn chỉ vào người của ta chế rêu ta là thiên sát cố tình, là không ai muốn hại tử. Tần Nhược Hi lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nàng cả một đời không quên bọn hắn được khi đó ánh mắt, kia từng tiếng chế rêu cùng niệm mai cho ngay lúc đó nàng lưu lại không thể xóa nhòa thống khổ cùng hồi ức. Buồn cười là, bọn hắn hiện tại một cái so một cái nhiệt tình, không nhắc tới một lời ta là thiên sát cố tình. Càng buồn cười hơn chính là, rõ ràng ta vô cùng chán ghét bọn hắn, nhưng lại không thể không dạng này cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Tần Nhược Hi nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Giang Triệt minh bạch Tần Nhược Hi loại tâm tình này, một số thời khắc, quyền lực chính là như vậy, đứng tại cao vị có một số việc không thể không làm. Về phần những người kia, bọn hắn chỗ tôn trọng không phải ngươi, là ngươi quyền lực trong tay. Quyền lực, một cái làm cho người mê muội đổ vật. Vì hắn, vô số người chạy theo như vịt, thậm chí không tiếc từ bỏ thân tình, không tiếc từ bỏ tất cả. Nhưng tại Tần Nhược Hi trong mắt, đây cũng là nhất thống hận nhất đổ vật. Bởi vì cái này, năm đó nàng mới có thể bị mang đến Triệu Quốc. Cũng bởi vì cái này, bao nhiêu năm rồi phân tranh không ngừng. Cho nên những người này, bọn hắn cuối cùng đều chỉ có thể biến thành quyền lực nô lệ. Tần Nhược Hi chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem bàn tay của mình. Nàng một chút xíu khép lại, nắm chặt, ánh mắt cũng biến thành kiên định, ta muốn trở thành, là trở thành quyền lực chủ nhân. Nắm quyền lực, mà không tham luyến quyền lực. Dưới ánh mặt trời, hai tròng mắt của nàng kiên định, trong ánh mắt vẻ mặt là làm như vậy sạch thanh tịnh, không có một tia đối quyền lực tham luyến. Nhìn xem nàng, Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể làm được. Đương nhiên. Tần Nhược Hi lại lần nữa biến tự tin lên, khôi phục thành ngày xưa nàng. Nhưng lại xuất hiện một tia ngắn ngủi mê mang. Nếu như tương lai nàng thật sự có một ngày có thể làm được, đến lúc đó bên người lại còn có thể có mấy cái đâu? Dù cho có, những người này xem trọng đến tuột cùng là nàng đâu, cũng vẫn là quyền lực trong tay của nàng. Cô gia quả nhân, xưa nay đều không chỉ là hình dung. Đương nhiên, nàng chậm rãi nhìn về phía Giang Triệt, nhìn về phía cái này làm bạn chính mình nhiều năm tiên sinh. Theo Triệu Quốc, tới Dương Liễu Quan, trở lại nơi này. Trong bất chi bất giác, bọn hắn lại cùng đi rất nhiều địa phương. Giờ phút này, tại không biết tên hoa trắng dưới cây, trận trận gió thổi, Giang Triệt áo bào khẽ nhúc đích, bên hông bội ngọc lay nhẹ. Có lẽ là hôm nay mang thời gian có chút lâu, không người trong rừng, hắn nhẹ nhàng lấy xuống tháo mặt nạ xuống. Dương quang rơi vào hắn dịu dàng trên mặt, phát họa ra nhu hòa đường cong, dưới cổ hơi hơi bung lỏng hầu kết, mặt mày ở giữa ngũ quan rất là đẹp mắt. Hắn tựa hồ là đang nhìn hoa, cho nên nụ cười của hắn rất là nhu hòa, giống như là đang thưởng thức ưa thích đồ vật. Theo bản năng, Tần Nhược Hi bỗng nhiên đem lời trong lòng hỏi lên. Tiên sinh sẽ một mực bồi tiếp ta sao? Nghe được thanh âm, Giang Triệt quay đầu, đầu lông mày khẽ nhúc nhích, lộ ra một vẻ ý cười. Làm vì tiên sinh, tự nhiên sẽ bồi tiếp đệ tử. Dưới ánh mặt trời, thân ảnh của hắn cùng ngày xuân rực rỡ có một nháy mắt trùng điệp, giống như sau cơn mưa trời tròng, ngày đông giá rét qua đi thứ nhất xóa đầu mùa xuân. Lại tại Tần Nhược Hi trong lòng nhấc lên gợn sóng, trong lòng giống như mặt nước dần dần lên gợn sóng, một vòng lại một vòng. Một nháy mắt, nàng dường như nghe thấy được tim đập của mình. Trong hoàng hốt, nàng đỗng nhiên liền nhớ lại năm đó ở Triệu Quốc thư viện lúc, Giang Triệt nói những lời kia. Sau đó nàng đã từng hỏi qua Giang Triệt nói cho nàng đây là lục tổ đàn kinh bên trong viết. Khi đó nàng chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, không rõ đến tuột cùng nói là cái gì, bây giờ đã cách nhiều năm đi qua, không có giải thích, không có nói bàn luận, có thể chỉ một cái liếc mắt, liền một cái, Tần Nhược Hi bỗng nhiên liền hiểu. Không phải chạy bằng khí, không phải cơ động, là tâm động. Chương 39, Ngọc Nát chương 39, Ngọc Nát thế nào? Giang Triệt nhìn xem nàng, nghi hoặc nàng đi như thế nào thần. Không có gì, trở về đi. Tần Nhược Hi lấy lại tinh thần, nàng quay đầu chỗ khác không nhìn tới hắn, bước nhanh hướng đi trở về, bộ pháp lơ đãng có mấy phần bối rối. Sau đó thời gian bên trong, Tần Nhược Hi vẫn luôn đang thất thần, không quan tâm. Nàng không rõ, chính mình vừa rồi đây là thế nào. Một nháy mắt hoảng hốt, nhường nàng tim đập nhanh hơn. Đây là nàng chưa từng có tình trạng. Chờ lấy lại tinh thần, yến hội cũng đã tiến vào hồi cuối. Tất cả mọi người đã uống đến không sai biệt lắm, có mấy vị hoàng tử thậm chí say khướt, chỉ là đứng đấy liền đã lung la lung lay. Mà đúng lúc này, ngoài ý muốn bỗng nhiên đã xảy ra. Một vị uống nhiều hoàng tử, lại nhất thời không có đi ổn, trực tiếp đánh tới bên cạnh Giang Triệt. 3. Ngọc bội vỡ vụn thanh âm phá lệ thanh tịnh, đám người quay đầu, phát hiện trên mặt đất nhiều khối bể nát ngọc bội. Mà đụng người bắt hoàng tử cũng hơi hơi thanh tỉnh một chút. Hắn đầu tiên là túi đầu mắt nhìn ngọc bội, lại nhìn mắt Giang Triệt, lập tức một bộ vẻ mặt không sao cả phất phất tay, nát liền nát, ngươi nói số, ta bồi ngươi. Đám người mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Có thể khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, Tần Nhược Hi lại đột nhiên đứng lên. Nàng nhìn trên mặt đất đã nát ngọc bội, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bát hoàng tử, hàn quang dường như có thể giết người.
Xin lỗi.
Bát hoàng tử ngẩn người, dường như còn không có nghe tiếng, ngươi nói cái gì?
Ta để ngươi xin lỗi.
Lúc này bát hoàng tử nghe rõ, nhưng lại là khí cười, ta đường đường hoàng tử, lại để cho một người hạ nhân xin lỗi.
Hắn không phải hạ nhân, hắn là ta tiên sinh.
Tần Nhược Hi lạnh lùng hồi đáp.
Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, xin lỗi.
Bát hoàng tử còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng vào lúc này Tần Bách Xuyên bỗng nhiên mở miệng quát lớn, lão bát, xin lỗi.
Bát hoàng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng thấp giọng mở miệng nói, thật có lỗi.
Dứt lời, hắn liền quay người rời đi.
Tần Nhược Hi lạnh lùng nhìn xem hắn, hoàn toàn không có ngăn cản.
Mà những người khác nhìn xem đây hết thảy sớm đã là lặng ngắt như tờ.
Cuối cùng vẫn Tần Bách Xuyên đi ra hòa giải, ngọc bội là mua ở đâu, tùy ý ta nhường hạ nhân lại mua một cái đưa đến phủ.
Không cần.
Tần Nhược Hi không để ý đến, mang theo Giang Triệt quay người rời đi.
Đợi cho Tần Nhược Hi rời đi, thái tử phủ bên trong mọi người mới dám mở miệng nói chuyện.
Cái này,
tiểu muội chưa hẳn quá mức.
Đúng thế, đây chính là chim sáo, dù nói thế nào thế mà nhường chim sáo cho hạ người nói xin lỗi.
Nói nhỏ chút ta nghe đám người nghị luận, thái tử đi vào bể nát ngọc bội bên cạnh, thần sắc như có điều suy nghĩ.
Một bên khác, Tần Nhược Hi tâm tình rất là không tốt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lãnh nhược sương lạnh, hiển nhiên còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong hòa hoãn lại.
Giang Triệt mong muốn mở lời an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy nàng bộ dáng này, cũng là thành thành thật thật ngậm miệng lại.
Dù sao đồ vật đều là người ta mua, hắn còn có thể nói cái gì?
Giang Triệt nghĩ nghĩ, đổi cái phương thức an ủi, đừng nóng giận, nếu không ta cho ngươi lại khắc một cái.
Tần Nhược Hi chú ý lực quả nhiên bị chuyện gì tới, ngươi sẽ còn khắc đồ vật.
Tự nhiên, ngươi tiên sinh ta biết vẫn rất nhiều.
Giang Triệt cười tủm tỉm hỏi, mong muốn cái gì đồ án?
Tần Nhược Hi quay đầu sang chỗ khác, một lát sau mới hứng hở mở miệng nói ra, tùy tiện.
Vậy thì khắc sinh khí mặt, đi chép một chút.
Tần Nhược Hi quay đầu lại nhìn hằm hằm, dẫn tới Giang Triệt cười ha ha.
Biết ngươi là vì ta xuất khí, nhưng dù sao đồ vật đều đã nát, lại một mực sinh khí xuống dưới dày vò vẫn là mình thân thể.
Giang Triệt an ủi.
Tần Nhược Hi bĩu môi, ta có thể không có nói là giúp ngươi hạ giận, đơn thuần là nhìn đối phương không vừa mắt.
Đúng đúng đúng, Giang Triệt đã sớm đối với thiếu nữ mạnh miệng không cảm thấy kinh ngạc.
Hai người lại cãi nhau một hồi, Tần Nhược Hi dần dần hòa hoãn lại, hỏi, liên quan tới Tần Bách Xuyên người này, ngươi thấy thế nào?
Ít ra từ trước mắt đến xem, hắn không phải là địch nhân, cũng không phải đồng minh.
Thái tử một phái đối quốc sư cầm đầu tiên gia chi lưu cũng không có biểu hiện ra quá độ thân cận chi ý, nhưng cũng không phải cùng Tần Nhược Hi như thế khai thác đối chọi gay gắt thái độ.
Nói tóm lại, chính là hai không dính dáng, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Không là bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân.
Tần Nhược Hi lạnh lùng nói rằng.
Giang Triệt không có trả lời, chỉ là hỏi, quốc sư bên đó đây?
Ừ, nhiều ngày trôi qua rồi, đoán chừng gần nhất nên có hành động.
Tự Tần Nhược Hi khải hoàn hồi chiều sau, nàng trong triều có không nhỏ quyền lên tiếng, mà gần nhất liên tiếp mấy ngày kế tiếp, nàng đều tại trên triều đỉnh cùng quốc sư phái đối chọi gay gắt.
Cũng là tại Tần Nhược Hi đề nghị hạ, liên quan tới tu kiến tiên gia miếu thờ trải qua phí lọt vào chất yếu, tiết kiệm tới khoản tiền kia dùng cho quân đội chi tiêu cùng triều đình trấn hay.
Đồng thời, Tần Nhược Hi còn nghe theo Giang Triệt đề nghị, hướng hoàng đế tiến cử một chút thể thuật dưỡng khí loại cao thủ, thông qua rèn luyện đến cường hóa tự thân thể phách lại dựa vào một chút thuốc bổ, dùng cái này để đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả.
Một hệ liệt tổ hợp quyền xuống tới, quốc sư phái bên kia đã sớm hận Tần Nhược Hi hận nghiến răng.
Chờ xem, đợi cho quốc sư bọn hắn động thủ một phút này, biến số cũng biết vào lúc đó sinh ra.
Thoáng qua lại qua mấy ngày, ngày hôm đó sáng sớm, Tần Nhược Hi phụ thượng thánh chỉ đến.
Trong thánh chỉ cho thấy nhường Tần Nhược Hi tới quốc sư phủ đi, từ quốc sư tự mình lại vì nàng đoán mức quẻ.
Hiển nhiên, quốc sư gió bên thai vẫn là để Tần Vương có vẻ siêu lòng, lúc này mới hạ xuống như thế một đạo ý chỉ.
Tại Tần Nhược Hi tiếp chỉ qua đi, nhìn trong tay thánh chỉ, nàng không khỏi nhíu mày.
Là Hồng Môn Yến vẫn là nói đối phương có ý định khác.
Bất quá đối với này, Giang Triệt chỉ là nhàn nhạt biểu thị nói, ngươi chỉ còn đi, còn lại không cần lo lắng.
Có Giang Triệt lời này, Tần Nhược Hi vẫn là lựa chọn đi một chuyến.
Thuận tiện nàng còn gọi lên Tần Bách Xuyên.
Quốc sư phủ là tại một chỗ trong đạo quan, lượn lờ khói trắng tự trên núi phiêu đãng.
Đạo quan trước là thanh đồng chế thành đỉnh đồng, hai bên đều có một cái bạch hạc đứng lặng, gặp người lại miệng nói tiếng người.
Thái tử thấy thế, tiến lên nhóm lửa hai cái hương dẫn, bỏ vào đồng trong đỉnh, bái một cái.
Hừ, giả thần giả quỷ.
Tần Nhược Hi không nhìn thẳng bạch hạc, hướng trong đạo quan đi đến.
Trong đạo quan một lão giả chậm rãi mở mắt ra, đùi bằng khẽ nhúc nhích, hắn đứng dậy hướng hai người hành lễ.
Bần đạo Thanh Hư Tử, gặp qua thái tử cùng điện hạ.
Quốc sư khách khí.
Thái tử hoàn lễ nói.
Thanh Hư Tử nhìn về phía Tần Nhược Hi, hôm nay mời điện hạ đến đây, là muốn vì điện hạ lại bút một quẻ, coi như ta đại tần sau này tương lai.
Một nước phải chăng cường thịnh, dựa vào là binh cường mã tráng cùng nhân khẩu giàu có, nếu là chỉ dựa vào tính bốc chi thuật liền có thể quyết đoán, kia muốn những tướng lãnh kia làm gì dùng?
Tần Nhược Hi từ tốn nói,
cái này cũng chưa chắc, mọi thứ tồn tại tự nhiên có tồn tại đạo lý, tính bốc chi thuật từ cách xa thời điểm liền đã truyền thừa, ở trong đó tự nhiên có tiền bối chi đạo lý.
Thanh Hư Tử đốt dâu cười khẽ.
Tần Nhược Hi lạnh hừ một tiếng, nàng đương nhiên sẽ không tin Thanh Hư Tử những lời này.
Hiện tại còn mời điện hạ theo ta đến đại điện bên trong đi.
Ba người tới đại điện, đại môn không gió tự quan.
Ngay sau đó, Thanh Hư Tử xuất ra kiếm gỗ đào, giống như là tại tác pháp, trên mặt đất vẽ xuống phụ chú, mà mũi kiếm chỉ chỗ, trong không khí coi là thật có một đoàn quỷ hỏa tự đốt lên.
Thái tử thấy thế, không khỏi trừng lớn hai mắt.
Tần Nhược Hi lặng lặng nhìn trước mắt tất cả, lại không kinh ngạc.
Giang Triệt từng cho nàng nói qua rất nhiều tri thức, trong đó có liên quan tới những người này giả thần giả quỷ tiểu thủ đoạn. Dưới cái nhìn của nàng, những này chỉ cần sớm thiết trí tốt, chờ đợi thời cơ chín muồi liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Mời điện hạ lấy ký. Tần Nhược Hi chậm rãi rút ra một cái, Thanh Hư Tử tiếp nhận nhìn lại. Thế nào, quốc sư? Thái tử hỏi. Theo quẻ tượng đến xem, điện hạ đã nghịch thiên cải mệnh, ta Đại Tần sau này quốc lực tự nhiên là càng ngày càng cường thịnh. Thanh Hư Tử vuốt râu cười nói. Thái tử nghe nói, lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Có thể Thanh Hư Tử lời nói vẫn chưa xong, hắn hơi híp mắt lại nhìn về phía Tần Nhược Hi. Chỉ là, cái này sinh cơ bừng bừng bên trong hiện tượng nguy hiểm dấu dếm, chỉ sợ điện hạ bên người có yêu nhân a. Chương 40, lại là một năm chương 40, lại là một năm người này tâm thuật bất chính, như điện hạ lâu dài trước kia an trí ở bên người, sợ đối điện hạ bất lợi, đối lại Tần Giang Sơn bất lợi. Tần Bách Xuyên cả kinh thất sắc, liền vội vàng hỏi, nào dám hỏi quốc sư, tiểu muội bên người yêu nhân đến tột cùng là ai? Quốc sư bấm ngón tay tính đi, người này muốn so điện hạ lớn tuổi, là vị nam tử, lại làm bạn điện hạ có một thời gian, như tại hạ tính không tệ, chỉ sợ này người hay là điện hạ cực kỳ tín nhiệm người. Hoang đường. Tần Nhược Hi bỗng nhiên tại thời khắc này cắt ngang hắn, nàng lặng lẽ nhìn thẳng Thanh Hư Tử, rõ ràng là ngươi cố ý nói như vậy, để cho tâm ta sinh nghi kỵ. Thanh Hư Tử thì lắc đầu nói, người này am hiểu yêu thuật, nhất là sẽ mê hoặc người, nếu bị nữ tử thì họa loạn triều chính, nếu là nam tử thì nữ tử vì đó mê muội, điện hạ lâu dài cùng hắn ở chung, sớm muộn sẽ bị hắn làm cho mê hoặc. Không ngại điện hạ suy nghĩ kỹ một chút, nhưng trong năm này ngươi có phải hay không đối với hắn càng thêm tín nhiệm, mà ngươi lại không biết lai lịch của hắn thân phận, đối với chuyện này, hắn cũng chưa từng hướng ngươi chủ động đề cập qua. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Có thể điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái rõ ràng thân phụ bất thế sự học người trẻ tuổi, lại cam nguyện những năm này tại Triệu Quốc trở thành ngươi tiên sinh, lại một chờ chính là những năm này. Thanh Hư Tử hỏi ngược lại. Ngươi điều tra ta. Tần Nhược Hi âm thanh lạnh lùng nói. Nói đến nước này, hắn tự nhiên cũng liền không lại che che lấp lấp. Ta xác thực điều tra qua điện hạ, nhưng thời gian dần qua càng làm ta hơn cảm thấy hiếu kỳ chính là điện hạ bên người thân phận của người này. Lai lịch người này thân bí, lại lục quốc bên trong cũng không tại tịch, liền phảng phất trống rỗng xuất hiện giống như. Thanh Hư Tử nói thẳng, điện hạ đều có thể tự hành điều tra một hai, như thế liền biết lão phu nói thật hay giả. Kia là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta. Thanh Hư Tử lại cười một tiếng, lập tức theo cầm trong tay ra một quả ngọc phù, như điện hạ còn không tin, có thể đem vật này giao cho hắn, không ra mấy ngày, điện hạ tự có thể phát hiện thử nhân văn nghê. Tần Nhược Hi lạnh lùng nhìn xem hắn, lại không có tiếp. Ngược lại là Tần Bách Xuyên tiến lên tiếp nhận ngọc phù, thi lễ một cái. Theo trong đạo quán đi ra, Tần Bách Xuyên nghĩ nghĩ, đem ngọc phù cho Tần Nhược Hi. Tiểu muội, ngươi thân phận ta đều là khác biệt, ngày bình thường tuy không ý muốn hại người, nhưng nhiều hơn lấy để phòng tóm lại là không sai. Lui một vạn bước mà nói chỉ là đem ngọc phù này giao cho người kia, lại sẽ không tạo thành tổn thất gì, như thế cũng có thể để ngươi yên tâm lại, há không xong toàn. Thái tử nói xong những lời này sau, liền cùng Tần Nhược Hi tách ra, ngồi lên một chiếc xe ngựa khác, mau chóng đuổi theo. Tần Nhược Hi thì nhìn trong tay ngọc phù, trầm mặc không nói. Trở lại phủ đệ, Giang Triệt thấy Tần Nhược Hi trở về, bước nhanh về phía trước. Trở về. Ân. Nói đơn giản xuống quốc sư phụ chuyện, Tần Nhược Hi cũng không có nói quốc sư nói những lời kia. Giang Triệt gật gật đầu, sau đó hắn theo trong tay xuất ra một cái ngọc bội, đặt ở Tần Nhược Hi trước mặt. Đáp ứng ngươi, khắc xong. Tần Nhược Hi tiếp nhận nhìn một chút, ngọc bội tính chất tinh tế tỉ mỉ dùng tài liệu giản cứu, khắc không phải đồ án, mà là một hàng chữ nhỏ. Mạch thượng nhân như ngọc, điện hạ thế vô song. Tần Nhược Hi nhẹ giọng đọc một lần. Thân phận của ngươi khác biệt, bình thường ngọc bội chỉ có thể không xứng với ngươi, cho nên ta cố ý sai người tìm được chất liệu tốt, đồ án khắc không tốt, thế là dứt khoát liền khắc chữ. Giang Triệt cười nói, ngươi dụng tâm thời khắc, như thế nào lại không xứng với ta? Tần Nhược Hi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Giang Triệt không có nghe tiếng, có thể Tần Nhược Hi lại khôi phục lại sắc mặt như thường. Không có gì, cái này cho ngươi. Giữa không trung ném qua, Giang Triệt đưa tay tiếp được, tập trung nhìn vào. Tại sao lại mua khối ngọc bội? Lần trước rất bể, vẫn muốn cho ngươi lại mua một khối, lần này trở về tiện đường ra mua. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là một mảnh tâm ý của nàng, cuối cùng vẫn nhận. Trở lại trong phòng, Tần Nhược Hi nằm ở trên giường, trong tay ngọc phù lúc gần lúc hiện. Nàng đương nhiên sẽ không tin vào Thanh Hư Tử lời nói đem đồ vật cho Giang Triệt. Hai người sớm chiều ở chung, theo Triệu Quốc cho tới bây giờ, như thế nào Thanh Hư Tử dăm ba câu liền có thể đánh vỡ? Chỉ là Thanh Hư Tử lời kia đến cùng cũng không phải hoàn toàn một chút tác dụng đều không có. Ít ra Tần Nhược Hi trong lòng một mực quanh quẩn hắn câu nói kia. Nếu bị nữ tử thì họa loạn triều chính, nếu là nam tử thì nữ tử vì đó mê muội. Câu nói này nàng vốn nên là nhất không tin, nhưng hôm nay lại một mực trong lòng nàng, thật lâu không có tán đi. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là lòng của nàng loạn. Những năm gần đây, nàng càng thêm thấy không rõ lòng của mình. Đối Giang Triệt, nàng ngay từ đầu tự nhiên là làm tiên sinh đối đãi. Có thể nhiều năm qua làm bạn, như thế nào một câu tiên sinh có thể đối đãi thành? Hắn mặc dù ôn hòa, lại có lúc nghiêm khắc, như là phụ thân như vậy dạy bảo chính mình, biến thành thủ. Có khi, hắn lại giống là bằng hữu, không có lấy trưởng bối tự cho mình là, ở chung lúc cũng mười phần tùy ý. Trọng yếu nhất là, dung mạo của hắn là còn trẻ như vậy, Tần Nhược Hi rất khó đem hắn coi như trưởng bối đến đối đãi. Lại có, chính là một màn kia nói không rõ tình cảm. Bởi vậy, Tần Nhược Hi có chút mê mang. Nàng không biết đối với hắn phải là cái gì dạng thái độ. Hồi lâu qua đi, Tần Nhược Hi thở phào một mạch, không suy nghĩ thêm nữa. Đường còn rất dài, bay ở trước mặt nàng còn có thật nhiều một số chuyện, cùng nó nghĩ những thứ này, không bằng chuyên tâm làm tốt chuyện kế tiếp. Tần Nhược Hi đem ngọc phù thu hồi, thả trên người mình,
sau đó xuất ra Giang Triệt đưa cho nàng ngọc bội, treo ở bên hông mình. Nàng đi vào trước gương, nhìn xem đồng mình trong kính, lần đầu tiên Tần Nhược Hy dạo qua một vòng, lộ ra vẻ tươi cười. Một bên khác, Thanh Hư Tử ngồi bồ đoàn trước, ở trước mặt hắn quỳ hai tên cung nữ. Lư đồng khói xanh lượn lờ dâng lên, Thanh Hư Tử giống như là quyết định giống như bỗng nhiên mở to mắt, từ trong ngực xuất ra một viên thuốc cùng một phong thư. Đem phong thư này mang đến Yên Quốc, viên đan dược này đốt cho bệ hạ, muốn nhìn tận mắt hắn ăn bảo. Là đông đi xuân tới, trong nháy mắt lại là một năm. Một năm nay, nàng đại biểu tướng lĩnh Tiệp Tùng Quốc sư cầm đầu thế lực triển khai chấn ép, khiến cho Tần Quốc vốn có cách cục dần dần đang thay đổi. Đồng thời, Tần Nhược Hy còn rộng truyền tri thức, tại Tần Quốc từng cái thành trấn bên trong, chuyên vị bài trừ những cái kia phong kiến mê tín cùng cái gọi là thần quỷ sự tình. Giang Triệt thì là viết một quyển sách, đặc biệt nhằm vào những cái kia phong kiến mê tín, tiến hành kỹ càng phá giải, nhường càng nhiều bách tính trực quan nhận thức đến những cái kia gạt người trò xiếc. Làm như thế xuống tới, không đến 2 năm, chùa miếu Hương Hỏa liền không có trước kia như vậy thịnh vượng, cái gọi là trường sinh chi đạo, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ôm lấy chất vấn. Về phần Tần Vương, mấy năm này thân thể của hắn cũng càng thêm trở nên kém. Ngay từ đầu, hắn còn ý đồ phục dụng tiên đan kéo dài tính mạng, có thể thẳng đến hắn phát hiện cái gọi là tiên đan căn bản đối thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, thời gian dần trôi qua hắn cũng bắt đầu đối trường sinh một chuyện cảm thấy nản chí. Có lẽ là ý thức được đại nạn sắp tới, lại có lẽ là đem hy vọng ký thác vào Tần Nhược Hy trên thân. Mấy năm này hắn đối Tần Nhược Hy phá lệ coi trọng, gần như là đem một nửa bình quyền giao cho nàng. Mà Tần Nhược Hy cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trong 2 năm này nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, cải tiến quân đội, khiến cho Tần Quốc tại lục quốc làm trung quốc lực dần dần trở nên cường thịnh. Lại là một năm, quốc sư cái này Mai Đại Kỳ rốt cục nhanh muốn kiên trì không được. Trong triều đã có người bắt đầu vạch tội Thanh Hư Tử, nói hắn chỉ là chỉ có bề ngoài, có tiếng mà không có miếng. Mong muốn bài trừ điểm này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem Tần Vương chữa khỏi liền có thể. Có thể mấu chốt là Thanh Hư Tử đối Tần Vương bệnh tình cũng không có biện pháp nào. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại nạn sắp tới Tần Vương càng thêm lãnh đạo. Một năm này, Tần Nhược Hy 26 tuổi. Dung nhan của nàng đi tới tột cùng nhất thời kỳ, phản phất khiến trăm hoa thất sắc nữ tử ảm nhan, tuyệt sắc dung mạo tựa như một đóa ngạo nghễ cổ phần tịnh thế băng liên, không nhiễm trần thế. Nhưng so với dung nhan của nàng, mọi người thường thường lại càng dễ nghĩ đến nàng ủy thế cùng thành tựu. Có người nói, nếu không phải nàng là nữ tử chi thân, chỉ sợ thái tử chi vị đều muốn thay người. Lại là một ngày, thời tiết dần dần lạnh, tế tổ đại điện sắp tới. Bởi vì Tần Vương bệnh nặng, lần này tế tổ đại điện từ Tần Bách Xuyên chủ trì, đến lúc đó Tần Nhược Hy cũng muốn cùng nhau đi tới. Mà tại trước khi lên đường, nàng đã cùng Giang Triệt thương nghị quyết định, sẽ tại tế tổ đại điện sau hướng quốc sư một phái khởi xướng cuối cùng tấn công mạnh, hoàn toàn chạm thảo trừ căn. Giang Triệt không có ý kiến gì, chỉ là nhắc nhở nàng phải cẩn thận quốc sư trước khi chết phản công. Hắn từng thử dùng linh lực dò xét qua quốc sư phủ, phát hiện linh thức không cách nào tham dò vào, vì phòng ngừa đối phương biết được đánh cỏ động rắn, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa quốc sư phủ bên trong rất có thể tồn tại thân có linh lực người, dù là linh lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng đủ lấy chí mệnh. Đi vào xuất phát ngày đó, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, văn võ ba quan đều là cùng đi. Làm cho người ngoài ý liệu là, quốc sư lại lấy bị bệnh liệt giường làm lý do, không có đi tham gia. Tế tổ đại điện trong vòng 3 ngày, trong đó các hạng công việc càng là rườm rà không chịu nổi. Tần Nhược Hy xưa nay không thích những này, Giang Triệt bồi tiếp nàng cùng nhau đi tới. Tế tổ đại điện ở vào Tần Quốc phía tây Tề Võ Sơn bên trên, tương truyền Tần Quốc khai quốc hoàng đế chính là ở đằng kia làm giàu, dần dần lôi kéo ra một nhóm quân đội. Bởi vì đường xá xa xôi, hai người trên đường đi trò chuyện không ít. Nhìn xem mặt trời lặn giáng chiều, tới gần mùa đông trời tối đặc biệt sớm. Năm nay lúc sau Tết, không ngại đi gặp mẫu thân của ngươi a? Giang Triệt đống nhiên nói. Mấy năm này bên trong, Tần Nhược Hy một mực không có trở về qua, cũng rất ít đàm luận chuyện này. Có thể Giang Triệt lại là biết, tại Tần Nhược Hy trong lòng vẫn là có một phần tưởng niệm, dù là lúc trước mẹ ruột của nàng đãi nàng lạnh lùng vô tình, có thể cuối cùng kia dù sao cũng là mẹ ruột của nàng. Giang Triệt minh bạch, lấy Tần Nhược Hy tính cách, nếu như hắn không chủ động đề cập, nàng là sẽ không đi. Bây giờ quốc sư đại thế đã mất, nhìn một chút tóm lại là tốt, nói không chừng những năm này nàng cũng có thay đổi đâu. Tần Nhược Hy nghe những này, dường như còn muốn phản bác cái gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn là trầm mặc xuống tới, đối mặt Giang Triệt ánh mắt quan tâm, nàng nhẹ gật đầu. "Nghe ngươi, hết thảy tất cả đều kết thúc, ta liền gặp một lần nàng." Chương 41, Vạn Thủy Thiên Sơn, người ta cùng đi xem chương 41, Vạn Thủy Thiên Sơn, người ta cùng đi xem Tề Võ Sơn bên trên, bách quan triều bái. Trận này tế tổ đại điện một mực duy trì tới trạm vạng tối mới kết thúc. Hoạt động duy trì 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 3, trời mới vừa tờ mờ sáng, một thanh âm vang lên động đánh thức Giang Triệt. Cùng lúc đó, Tần Nhược Hy thân ảnh theo cửa phòng lóe ra. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói, xảy ra chuyện. Tiên quốc đại quân áp cảnh, hướng Tần quốc toàn diện khởi xướng tiến công. Bất thình lình tin tức cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tiên quốc trên danh nghĩa lấy Tần Nhược Hy thu phục mất đất làm lý do, yêu cầu Tần Nhược Hy gả cho Yên Vương, đồng thời lần nữa cắt đất bồi thường. Coi như tất cả mọi người coi là Tần quốc sẽ không đồng ý loại chuyện này lúc, Tần Vương lại đáp ứng cái này một yêu cầu. Giang Triệt nhíu mày hỏi, tại sao có thể như vậy? Tần Nhược Hy thấp giọng nói, chỉ sợ là cung trong đã xảy ra biến cố gì. Hiện nay Tần Vương đã hạ lệnh giải hết nàng tất cả binh quyền, cũng sai người đem nó triệu hồi, tùy ý thành hôn. Vẫn là Tần Nhược Hy bên này người phát giác được không ổn, tại đạo thánh chỉ này đến trước, phái người khẩn cấp đưa đến Tề Võ Sơn. Không dám có bất kỳ trì hoãn, hai người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, thế là từ sau trên núi lặng lẽ chạy đi. Cùng lúc đó, xế chiều hôm đó thánh chỉ đến, lại phát hiện Tần Nhược Hy sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện xảy ra sau, toàn bộ Tần quốc trên dưới gây nên sóng to gió lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Yên quốc liên phá Tần quốc mấy tòa thành trì, lại lần nữa hướng Tần quốc làm áp lực. Phía sau núi bên trong, Tần Nhược Hy đem thư tín đốt cháy hầu như không còn. Một ngày trước, phụ hoàng đã hạ chỉ giải trừ binh quyền của ta, đồng thời toàn quyền giao lại cho quốc sư. Tần Nhược Hy một quyền nện ở cây khô bên trên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai biết mấy năm này Tần Vương coi trọng Tần Nhược Hy, đối quốc sư một phái có chút lãnh đạo, nhưng hôm nay lại đem binh quyền giao cho quốc sư, hiển nhiên trong này có kỳ quặc. Quốc sư tuy có binh phủ, nhưng mong muốn điều động binh mã cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, việc cấp bách là trước bay về hoàng đô nhìn thấy Tần Vương, chỉ có dạng này mới có thể biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiên quốc đống nhiên phát binh, cùng Tần Vương khắc thưởng, trong chuyện này theo thời gian đến xem thật sự là thật trùng hợp, xảo tới để cho người ta không khỏi hoài nghi ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hoàng đô đề phòng sông nghiêm, bây giờ lúc này muốn gặp được phụ vương chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tần Nhược Hy trầm giọng nói, nếu như đây là Thanh Hư tử dở cho quỷ, vậy chỉ sợ là hoàng đô hiện tại đã sớm thiết hạ thiên la địa võng, chờ lấy nàng nhảy vào đến. Có một người có thể làm được. Giang Triệt đống nhiên nói. Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ tới cùng là một người. Thái tử Tần Bách Xuyên, Tề Võ Sơn, Nghỉ Mát Sơn trang bên trong. Tần Bách Xuyên đang không nhanh không chậm rót một chén trà nóng. Nghĩ không ra các hạ thế mà tự mình đến đây. Giang Triệt nhìn trước mắt Tần Bách Xuyên, đối phương cũng là khoan thai tự đắc, cũng không nóng nảy. Dưới mắt Tần Nhược Hy đang bị Thanh Hư tử người đối bắt, hắn là tự mình một người tới gặp Tần Bách Xuyên. Nước láng giềng xâm lấn, thái tử điện hạ vì sao cũng không nóng nảy? Lấy Tần quốc chi lực, Tiên quốc ngắn hạn bên trong tiến công không đến, nhiều nhất vứt bỏ mấy tòa thành trì. Tần Bách Xuyên khẽ cười nói, cho nên lần này các hạ đến đây thấy ta, cần làm chuyện gì? Dưới mắt chúng ta hoài nghi quốc sư không chế được Tần Vương, mượn cơ hội hạ đạt mệnh lệnh này. Tần Bách Xuyên lộ ra một vẻ dị sắc, ta cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Chỉ sợ là bởi vì chúng ta đều tại Tề Võ Sơn cơ hội khó được, Thanh Hư tử chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mấy năm này bên trong thế lực của hắn cùng nhãn tuyến dần dần bị Tần Nhược Hy trừ bỏ, như nước cấm nấu hết xanh như thế, tái không hành động chỉ sợ liền không có cơ hội. Các ngươi dự định như thế nào? Tần Bách Xuyên hỏi. Hồi cung gặp mặt thánh thượng, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, ta liền có thể biết được nguyên nhân. Giang Triệt hồi đáp. Cho nên các hạ xuống đây tìm tới ta, là hy vọng ta có thể giúp các ngươi một thành. Tần Bách Xuyên cười nói. Thật là ta có lý do gì giúp các ngươi đâu? Ngươi liền không sợ Thanh Hư tử xoán bị? Hắn không có bản sự này, trong hoàng thành có một nửa cấm quân đều là người của ta, phàm là Thanh Hư tử là người thông minh nên minh bạch. Tần Bách Xuyên thực sự nói thật, dưới mắt Thanh Hư tử duy chỉ có không nhúc nhích chính là thái tử người. Nhưng ta có thể giúp các ngươi. Tần Bách Xuyên tại lúc này đỗng nhiên nói rằng, mặc dù hắn Thanh Hư tử là người thông minh, nhưng này dù sao cũng là phụ hoàng ta, không phải làm chịu nhục này, huống chi cấu kết địch quốc, này tội khó thoát. Nhưng sau khi chuyện thành công, ta muốn một kiện đồ vật. Thứ gì? Tần Bách Xuyên chậm rãi chỉ hướng Giang Triệt, ta muốn là tiên sinh ngươi. Giang Triệt nhíu mày, không hiểu ý nghĩa. Những trong năm này Tần Nhược Hy phát triển tình thế như thế tấn mãnh, chỉnh quân trải qua võ giảm miễn thu thuế, cái này một hệ liệt hạng mục công việc ban bố đều không thể rời bỏ một người, đó chính là các hạ. Tần Bách Xuyên đột nhiên thay đổi thái độ, cung kính nói, cho nên ta muốn bái tiên sinh là quốc sư, đợi cho quốc sư diệt trừ, ta lúc lên ngôi hai người chúng ta hợp lực chế tạo Tần quốc, dùng cái này đến trả thiên hạ bách tính một cái thái bình. Dứt lời, hắn hướng phía Giang Triệt cúi đầu, trong lúc phất tay động tác vô cùng chân thành. Giang Triệt không nghĩ tới, Tần Bách Xuyên yêu cầu đúng là cái này. Mà đúng lúc này, một đạo lạnh giọng tự chân trời mà đến, rõ ràng bên trong lộ ra lạnh lẽo. Hắn là ta. Giang Triệt bỗng nhiên thu tay, chỉ thấy húc nhật phía dưới, Tần Nhược Hy từng bước một hướng phía nơi này đi tới. Nàng đi vào Giang Triệt bên người, đứng tại Tần Bách Xuyên trước mặt, giống như là tuyên bố chủ quyền như thế, nhìn chằm chằm hắn từng chữ nói ra nói rằng, hắn là ta. Tần Bách Xuyên nhìn xem Tần Nhược Hy, phản phất là nhìn thấy trên đời này chuyện thú vị nhất, đông nhiên cười ha ha đi ra. Tiểu muội, ngươi sợ hãi? Tần Nhược Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Tần Bách Xuyên ý cười dần dần tu liễm, có thể là tiểu muội ngươi phải hiểu được, ngươi có thể cho ta đều có thể cho, ngươi không thể cho ta giống nhau có thể cho, người khác lại vì sao lựa chọn ngươi? Huống chi ngươi bây giờ thất thế, nhìn thấy phụ hoàng có thể hay không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đều là hai chuyện. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Tần Nhược Hy âm thanh lạnh lùng nói. Tiếc tốt, lui một bước tới nói, đại gia lại không là tiểu hải tử, lương chim chọn một mà rừng, đạo lý này ta nghĩ ngươi sẽ không không rõ à? Tần Bách Xuyên nhìn xem hắn, cười nói, không có ai sẽ tuyệt đối hầu ở ai bên người, là ngươi quá ngây thơ. Tần Bách Xuyên nói như vậy, Tần Nhược Hy bỗng nhiên cắt ngang hắn. Mệnh của ta có thể cho, ngươi có thể cho sao? Nàng thanh âm rất nhẹ, rơi vào Tần Bách Xuyên trong lỗ tai lại là sững sờ. Ha ha ha, nói mạnh miệng ai không biết. Tần Bách Xuyên cười nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Nhược Hy sẽ xuất ra cái gì lợi ích đi làm trao đổi, có thể kết quả là thế mà chỉ nói ra lời như vậy. Quả nhiên là ngây thơ lại buồn cười. Nàng không có giải thích, chỉ nói là nói, trong lòng ta, hắn so ta trọng yếu. Giang Triệt hơi sững sờ, nhìn về phía Tần Nhược Hy, có thể Tần Nhược Hy lại không có nhìn hắn, vẫn như cũng là hướng về phía Tần Bách Xuyên nói rằng, ngươi nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng muốn biết trong cung đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn Thanh Hư tử có thể làm như vậy, đổi lập thái tử cũng chưa chắc không thể. Tần Bách Xuyên cũng cười, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, tiểu muội, ta chỉ có yêu cầu này, ngươi làm thật không đáp ứng. Giết ta, ngươi liền có thể mang đi hắn. Tần Nhược Hy thản nhiên nói. Tần Bách Xuyên sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới Tần Nhược Hy thế mà làm quyết tuyệt như vậy. Có thể hắn dần dần lại tỉnh táo lại, mở miệng nói, có thể tiểu muội chỉ nói chính ngươi, người khác có nguyện ý hay không đi theo ngươi đây cũng là một chuyện. Tần Bách Xuyên nhìn về phía Giang Triệt, tiên sinh là người thông minh,
bất luận là quan to lộc hậu vẫn là thực hiện lý tưởng, tại ta đây đều lại càng dễ thực hiện, cho nên ta muốn tiên sinh hẳn là minh bạch đến tột cùng lựa chọn ai mới có tiền đồ hơn. Về phần Tần Nhược Hi, nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nàng nhìn về phía Giang Triệt, cặp mắt kia bên trong thanh lãnh nhưng lại tràn ngập bất cường, giống như là một cái bị thương mèo con tình nguyện một mình liếm láp vết thương cũng không muốn đem vết thương lộ ra. Nàng nhìn xem hắn, bình tĩnh nói rằng, ngươi bằng lòng cùng ta đi sao? Nếu như lần này chúng ta có thể còn sống ra ngoài, sau đó Vạn Thủy Thiên Sơn, ngươi ta cùng đi xem. Chương 42, giết cha chương 42, giết cha tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Giang Triệt nhìn về phía Tần Bách Xuyên, đa tạ thái tử ý tốt, chỉ là ta làm vì tiên sinh, đã đồng ý đệ tử muốn một mực đối tiếp nàng. Tiên sinh coi là thật khư khư cố chấp. Tần Bách Xuyên không nghĩ tới Giang Triệt thế mà lựa chọn Tần Nhược Hi, cái này sau này Tần Quốc là ta Tần Quốc, tiên sinh cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tự hủy tương lai. Giang Triệt cũng chỉ nói một câu, nàng là đệ tử của ta. Tần Nhược Hi sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống tới, nàng nhìn Tần Bách Xuyên một cái, mở miệng nói, đã thái tử điện hạ không muốn hỗ trợ, kia ta không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp, cáo tử. Nàng một khắc cũng không có dừng lại, gọn gàng. Coi như Giang Triệt cũng quay người rời đi lúc, Tần Bách Xuyên thanh âm từ phía sau truyền đến. Chấm đã, còn có chuyện gì? Tần Nhược Hi cũng không quay đầu lại nói. Tần Bách Xuyên đem một cái binh phủ ném về Tần Nhược Hi, đây là cấm quân binh phủ, có nó tại có thể bảo vệ ngươi nhìn thấy phụ hoàng. Dứt lời, Tần Bách Xuyên nhìn về phía Giang Triệt, lần nữa thi lễ một cái. Tần quản tiên sinh không có bằng lòng, nhưng nếu như ngày sau tiên sinh thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta, trăm sông hứa hẹn mãi mãi cũng sẽ giữ lời. Ngươi liền dẹp ý niệm này a. Không chờ Giang Triệt mở miệng, Tần Nhược Hi liền trả lời trước. Giang Triệt cùng Tần Bách Xuyên đều là sức sở, sau đó Tần Bách Xuyên giống như là nghĩ đến cái gì đó, nụ cười biến có chút nghiền ngẫm. Thì ra là thế, ta hiểu được. Tiểu muội sẽ không phải là đối nhà ngươi tiên sinh cố ý a. Nghe nói như thế, Tần Nhược Hi nguyên bản đều chuẩn bị đi bước chân đột nhiên dừng lại, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, "Tần Cham Xuyên." Lắc lư trong xe ngựa, phá lệ yên tĩnh. Giang Triệt tiên lặng xuất ra địa đồ xem, Tần Nhược Hi thì là không nói một lời, ánh mắt có chút phiêu hốt. Chuyện vừa rồi, ta không có để ở trong lòng. Giang Triệt bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Nhược Hi lấy lại tinh thần, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, "Ai hỏi ngươi?" Giang Triệt mỉm cười, "Chỉ cần ngươi không để ý là được." "Ai nói ta không thèm để ý?" Tần Nhược Hi vô ý thức hồi đáp. Có thể vừa dứt tiếng, nàng liền ý thức được mình nói sai, quay đầu sang chỗ khác, vờ môi khẽ cắn. Hắn nói những cái kia, không cho ngươi nghe trong lòng đi, nhưng cũng không cho phép hoàn toàn không để trong lòng. Giang Triệt dở khóc dở cười, đây là ý gì? Mặt chứa ý tứ. Tần Nhược Hi lạnh hừ một tiếng. Nói tóm lại, Tần Bách Xuyên người này ngươi về sau không cho phép gặp lại, cho dù gặp lại bên người cũng nhất định phải có ta đi theo. Tốt tốt tốt, trong xe ngựa an tĩnh một hồi, Tần Nhược Hi bỗng nhiên lại hỏi, vậy còn ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Nghe Tần Bách Xuyên nói lời như vậy, Giang Triệt không do dự nói, chơi vui. Tần Nhược Hi bỗng nhiên răng có chút ngứa một chút. Thấy Tần Nhược Hi để ý như vậy, Giang Triệt cũng khó được chăm chú một chút, ngươi là đệ tử ta, hắn nói những lời kia ta đương nhiên sẽ không coi là thật. Tần Nhược Hi nghe xong không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lại một lát sau, nàng lại hỏi, ngươi có phải hay không có người thích? Giang Triệt có hơi hơi do dự. Tần Nhược Hi đột nhiên quay đầu. Thật là có. Nàng cắn răng nói, không có, vừa vừa thất thần. Giang Triệt vội vàng giải thích nói. Tần Nhược Hi lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng nghĩ tới chính mình vừa rồi phản ứng, nàng đội ho một tiếng, nghiêm túc nói rằng, làm đại sự người lại há có thể để ý những cái kia nhi nữ tình trường. Cho nên trước kia không thể có, sau này cũng không cho phép có. Giang Triệt không khỏi nhịn không được cười lên, cái nào có đệ tử trông coi tiên sinh. Lại nói nhi nữ tình trường lại không chậm trễ làm việc. Còn nói không có. Hai người đấu một hồi miệng, Tần Nhược Hi bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch lên, liên tục ho khan. Giang Triệt vội vàng đưa chén nước cho nàng, nói đến không phải để ngươi chờ tại nguyên chỗ sao. Tần Nhược Hi uống một hớp, mới lạnh lùng mở miệng nói, sợ ngươi đem chuyện làm hư. Giang Triệt trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Nhược Hi nhìn một hồi lâu. Thẳng đến đem Tần Nhược Hi nhìn có chút không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, Giang Triệt mới tự nhủ, thế mà lại quan tâm tiên sinh. Ai quan tâm ngươi? Tần Nhược Hi tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói rằng, đều nói là sợ ngươi đem chuyện làm hư. Đúng đúng đúng, hai người không lại bàn luận được này, Giang Triệt lại hỏi, nếu như suy đoán là thật, ngươi muốn làm sao? Trong không khí nhiều hơn mấy phần nặng nề, Tần Nhược Hi cầm chén trà, ánh mắt yếu ớt. Nửa ngày mới mở miệng nói ra, ta không biết rõ. Giang Triệt cũng không nói gì thêm, chỉ là đem áo khoác choàng tại Tần Nhược Hi trên thân. Bù một hồi a. Hắn nhìn ra Tần Nhược Hi trong mắt mỏi mệt, dù là nấp rất kỹ, nhưng liên tiếp mấy ngày biến cô trung quy là nhường nàng có chút mỏi mệt. Tần Nhược Hi không nói gì, tùy ý Giang Triệt áo khoác đóng trên người mình. Không thể nói có mùi vị gì, cũng chỉ là chính mình tiên sinh hương vị. Lại cực kỳ an tâm. Nương theo lấy xe ngựa sốc này, Tần Nhược Hi thời gian dần trôi qua tựa ở Giang Triệt bên người ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày sau. 3 ngày thời gian, bọn hắn thành công đến hoàng đô, tiến vào trong thành. Trong hoàng thành, cứ việc cùng thường ngày không khác, có thể Tần Nhược Hi lại nhạy cảm phát giác được tuần tra số lần thường xuyên không ít. Hai người ung dung thản nhiên, che lấp hành tung của mình hướng hoàng cung đi đến. Tần Nhược Hi dù sao từ nhỏ tại hoàng cung sinh hoạt, biết được trong hoàng cung một chút cửa ngầm, hai người theo cửa ngầm tiến vào, trên đường đi không có quấy nhiễu đến bất kỳ người. Hai người trà trộn vào một vị nào đó phi tử trong phòng, đánh ngất xỉu phi tử sau, ở chỗ này nghỉ ngơi. Hai người quyết sách cũng 10 phần đơn giản, Giang Triệt liệu định Thanh Hư tử sẽ đối với Tần Vương trụ sở chặt chẽ trông coi, bởi vậy dễ dàng nhất phương thức chính là tại tảo triều phía trên, đối chất nhau. Chỉ là lời tuy như thế,
có thể Tần Nhược Hy lại là tâm sự nặng nề, một đêm không có nghỉ ngơi. Giang Triệt bồi tiếp nàng, hai người hàn huyên rất nhiều. Thẳng đến trời tờ mờ sáng một khắc, Tần Nhược Hy chậm rãi đứng dậy, nàng sờ lên trên thân kiếm kiếm tuệ, trong mắt giống như là quyết định giống như, hướng phía cửa đi ra ngoài. Trên triều đình, văn võ bá quan đang xì xào bàn tán. Nghe nói không, quốc sư lại hạ lệnh đem mấy cái trình lên khuyên ngăn đại thần quan vào địa lao suyệt, nói nhỏ chút nương theo lấy tiếng bước chân, tiếng nghị luận dần dần nhỏ lại. Quốc sư đã lấy Tần Vương từng bước một đi đến trên long ỷ, quốc sư đối thái giám nói cái gì, thái giám liền lập tức cao giọng nói, có việc bẩm đấu, vô sự bái triều. Chúng đại thần nhìn nhau, lại có mấy người tiến lên tiến gián. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Yên quốc lòng lang dạ thú, Nhược Hy điện hạ hành tung không biết, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chớ có tiếp tục như vậy nữa. Có thể nghe thấy lời ấy, Tần Vương lại là một chút phản ứng không có. Hắn ngơ ngác nhìn lên trước mắt, trong mắt trống rỗng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cuối cùng vẫn quốc sư mở miệng, nếu không phải năm đó Tần Nhược Hy hướng Yên quốc phát binh, Tần quốc như thế nào lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này? Hoang đường, vậy cũng là ta Tần quốc mất đất, điện hạ thu hồi có cái gì không đúng? Hừ, lời này nói với ta vô dụng, dưới mắt nàng không thấy một thần, rõ ràng chính là sinh lòng hèn nhát sợ hãi Yên quân. Ai nói ta sợ? Thanh lãnh lạnh âm tự triều đình bên ngoài vang lên, văn võ bá quan cùng nhau quay đầu, Tần Nhược Hy xuất hiện tại trên triều đình. Ánh mắt của nàng lần đầu tiên liền rơi vào Tần Vương trên thân, nhìn thấy hắn giờ phút này bộ dáng, Tần Nhược Hy tâm dần dần chìm vào tới đáy cốc. Hai mắt vô thần, âm u đầy tử khí. Thậm chí tại nàng sau khi xuất hiện, Tần Vương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tần Nhược Hy, ngươi kháng chỉ còn dám xuất hiện, ngươi cấu kết Thiên Quốc giết hại Trung Lương, còn ý đồ đối phụ hoàng bất lợi, giáp tâm lại là ở đâu? Không có bằng chứng, ngươi đây là huyết khẩu phu nhân. Tần Nhược Hy cười lạnh một tiếng, chỉ thấy tại nàng gia hiệu hạ, một gã cung nữ bị ném đến đại điện. Nói, đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra? Là quốc sư lệnh chúng ta đem đan dược vụn trộn bỏ vào bệ hạ trong thức ăn, còn dặn dò nhất định phải nhìn tận mắt bệ hạ ăn hết, ngươi đây là huyết khẩu phu nhân. Thanh hư tử biến sắc, hắn vội vàng hướng Tần Vương mở miệng nói, còn mời bệ hạ hạ chỉ, đem Tần Nhược Hy cầm xuống. Giống như là nhận được mệnh lệnh giống như, Tần Vương rốt cục tại thời khắc này có phản ứng. Hắn đứt quãng mở miệng, mỗi một chữ đều phảng phất dùng rất lớn khí lực, đem Tần Nhược Hy chỉ nói mấy chữ, Tần Vương trong mắt bỗng nhiên toát ra một tia thống khổ. Hắn dường như tại thời khắc này lại khôi phục mấy phần thanh minh, cách văn võ ba quan, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Nhược Hy trên thân. Hắn há to miệng, dường như có lời gì muốn nói với nàng, khẩu hình hơi động một chút. Có thể một giây sau, ánh mắt của hắn liền biến u ám lên, lại lần nữa thuật lại lên vừa rồi quốc sư ra lệnh. Cũng chính là tại thời khắc này, Tần Nhược Hy động. Nàng không có chút gì do dự, bay thẳng long ỷ phương hướng, một kiếm đâm về quốc sư. Các bị dọa đến nhao nhao tứ tán, ai cũng không nghĩ tới Tần Nhược Hy lại dám tại trên triều đình công nhiên rút kiếm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quốc sư một thanh kéo qua Tần Vương, dùng thân thể của hắn đến chống đỡ mũi kiếm. Xoẹt xẹt. Là mũi kiếm xuyên thấu Tần Vương thân thể một phút này, Tần Nhược Hy cầm kiếm tay bỗng nhiên run lên. Máu đỏ tươi dọc theo thân kiếm trượt xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Chương 43, dị biến tái sinh chương 43, dị biến tái sinh trên đại điện, máu nhuộm kim loan. Tần Nhược Hy ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả. To lớn huyết hoa theo quần áo chảy ra, tại nàng trong con mắt cấp tốc phóng đại. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Tần Vương lại tại thời khắc này ánh mắt dần dần khôi phục mấy phần sắc thái, hắn nhìn xem đã ngốc rơi Tần Nhược Hy, lại cúi đầu nhìn một chút xuyên qua chính mình lồng ngực kiếm, chậm rãi mở miệng. "Không, quái." Nàng giờ phút này trên triều đình rốt cục có người kịp phản ứng, cuống quýt la lên, "Ngự ý điệp, mau gọi ngự ý điệp." Nhưng hôm nay nơi này đã sớm loạn cả một đoàn, quốc sư một phái người đang hoảng hốt chạy vừa hướng ra ngoài chạy tới, trong lúc nhất thời cảnh tượng trong nháy mắt mất khống chế. Tần Vương dùng hết chút sức lực cuối cùng, mở miệng nói, sau khi ta chết, từ Tần Nhược Hy, tạm quản triều chính. Vừa dứt tiếng, Tần Vương lại nhìn về phía Tần Nhược Hy, dường như muốn nói cái gì lời nói, nhưng cuối cùng hắn lời gì đều không thể nói ra, dần dần không có sinh tức. Cùng lúc đó, Giang Triệt đã dùng Tần Bách Xuyên cho của hắn binh phù đem hoàng cung tất cả mọi người đều khống chế lại. Chờ hắn làm xong đây hết thảy bởi tới trên triều đình lúc đến, nhìn thấy lại là Tần Vương đã không có sinh tức thi thể cùng ngốc đứng nguyên địa Tần Nhược Hy. Nàng dường như còn tại hoảng hốt, không có từ vừa mới lấy lại tinh thần, trong tay nhuốm máu trường kiếm phá lệ trước mắt. Khi nhìn đến Giang Triệt tới, nàng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Là ta. Giết hắn. Giang Triệt túi đầu mắt nhìn Tần Vương, lắc đầu, là Thanh Hư Tử. Hắn mới là đây hết thể chân hung. Nâng lên Thanh Hư Tử, Tần Nhược Hy rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt hận ý cùng sát ý gần như sắp muốn tràn ra. Một bên khác, Thanh Hư Tử theo ám đạo một đường chạy chậm, trong mắt vẫn là vẻ không cam lòng. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, đáng chết hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Nhược Hy dám công nhiên xuất hiện tại trên đại điện, đồng thời tại chỗ rút kiếm, xáo trộn kế hoạch của hắn. Bất quá may mắn hắn còn giữ lại có hậu thủ. Đầu này ám đạo chính là hắn chuyên môn tu kiến thông hướng đạo quán chỗ, hắn tại đạo quán cất giữ đại lượng cỏ khô, chỉ cần nhóm lửa cỏ khô làm cái đạo quan liền sẽ biến thành một mảnh hỏa hải. Đến lúc đó hắn lại thông qua đạo quán địa đạo chạy đi, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn là chết tại hỏa hoạn bên trong. Có thể chờ hắn đi vào đạo quán, đối diện lại là chờ đợi đã lâu Tần Nhược Hy cùng Giang Triệt. Các ngươi làm sao lại tại cái này? Thanh Hư Tử vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, giờ phút này hắn rốt cục có mấy phần bối rối. Tần Nhược Hy không nói gì, trong mắt nàng là hận ý hỏa diễm, từng bước một hướng Thanh Hư Tử đi đến. Thời khắc mấu chốt, Thanh Hư Tử bỗng nhiên theo trong tay áo xuất ra một cái phù chú, hướng trên mặt đất ném đi. Chỉ một thoáng, sương mù tứ tán. Thanh Hư Tử hướng phía đạo quán chỗ sâu chạy tới, thuận tiện dùng đá lửa nhóm lửa cả tòa đạo quán. Tần Nhược Hy lại làm sao lại buông tha hắn, nàng lập tức đuổi theo. Đại hỏa bên trong đạo quán người nhao nhao tứ tán,
còn có một số dân hương khách hành hương cũng hoảng hốt chạy bừa đảm bệnh. Thế lửa cấp tốc biến lớn, làm cái đạo quan rất nhanh liền hóa thành một đoàn hỏa hải. Khói đặc cuộn cuộn, khói đen trên mây trắng không hình thành một đạo dài nhỏ tuyến. Đừng tới đây, nhìn xem đây là ai. Cuốn quýt bên trong, Thanh Hư Tử nhìn thấy một bóng người, lập tức tiến lên bắt lấy nàng. Tần Nhược Hi, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là ngươi mẫu phi trưởng Hi Quý Phi. Không nghĩ tới sao, ta mang nàng tới nơi này. Thanh Hư Tử điên cười như điên nói. Khói đặc đại hỏa hạ, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần điên cuồng, sớm đã không có đã từng tiên phong đạo cốt. Ta còn nói cho ngươi, Yên Quốc trong tay có ta cho địa đồ, chỉ cần ta chết, không ra 10 ngày bọn hắn liền có thể công đến nơi đây. Tần Nhược Hi không có trả lời, chỉ là từng bước một tới gần. Tại đại hỏa hạ, thân ảnh của nàng là nhỏ bé như vậy, có thể giết ý lại là ngập trời. Đúng tha ta có thể bảo chứng Yên Quốc lui binh. Thanh Hư Tử vội vàng nói. Giang Triệt lạnh lùng nói, vào thời khắc này, Triệu Quốc quân đội đã công hướng Yên Quốc quốc đô. Thanh Hư Tử sững sờ, các ngươi thế mà cấu kết Triệu Quốc. Có thể kể từ đó, Triệu Quốc xuất binh, Yên Quốc chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc. Trong mắt của hắn hiện một tia ngân lệ, trường kiếm trong tay nằm ngang ở trường Hi Quý Phi, tại nàng tuyết trắng trên cổ vạch ra một đầu tơ máu. Kia mệnh của nàng các ngươi cần phải. Giang Triệt không nói gì, chỉ là tiến về phía trước một bước. Một giây sau, Thanh Hư Tử đột nhiên đau đớn một hồi, cánh tay phải cùng trường kiếm cứ như vậy rơi trên mặt đất. Thanh Hư Tử không tin thế gian này có nhanh như vậy kiếm, có thể trong nháy mắt liền gãy mất cánh tay phải của hắn. Giang Triệt không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Có thể Thanh Hư Tử lại tại lúc này cười lên ha ha, hắn nhìn chằm chằm Giang Triệt, dường như minh bạch tất cả. Ta biết ngươi là ai, nghĩ không ra ta Thanh Hư Tử tìm hơn nửa đời người, nhưng chưa từng nghĩ đáp án kia ngay tại bên cạnh ta. Ngươi chính là tiên. Giang Triệt không để cho hắn nói ra câu nói sau cùng kia, một kiếm đem hắn đâm xuyên trên mặt đất. Tần Nhược Hi tiến lên, tiếp được ngã xuống đất trường Hi Quý Phi, chính mình đã lâu không gặp mẹ đẻ. Đừng sợ, mọi thứ đều kết thúc có thể một giây sau. Tần Nhược Hi bụng dưới truyền đến đau đớn một hồi. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thanh chủy thủ lóe hàn quang. Cây chủy thủ này là sắc bén như vậy, tùy tiện liền có thể đâm rách làn da, cũng đâm xuyên qua lòng của nàng phòng. Giang Triệt một cước đá văng trường Hi Quý Phi, đưa tay điểm tại Tần Nhược Hi trên thân huyệt vị, đem một viên thuốc bỏ vào trong miệng của nàng, dùng linh lực độ hóa. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này thế mà lại sinh biến cố. Ngay cả Giang Triệt cũng nhịn không được, hắn nhìn về phía trường Hi Quý Phi, chất vấn, nàng thật là ngươi con gái ruột. Nữ nhi. Ha ha. Nàng không phải nữ nhi của ta, nàng là thiên sát cô tinh. Lăn xuống một bên trường Hi Quý Phi ngược lại tại lúc này lảo đảo đứng lên, mặt mày ở giữa ngôn ngữ đều là hận ý, đều là bởi vì ngươi. Ta mới tại hậu cung nhận hết lặng lẽ vì cái gì. Sinh hạ sẽ là ngươi, cho tất cả mọi người mang đến bất hạnh, là ngươi, mới đưa đến đây hết thể xảy ra, đều bởi vì ngươi. Quốc sư nói đúng, ngươi chính là một cái thiên sát cô tinh. Là thai họa đầu mượn. Trường Hi Quý Phi giống như là như điên, chợt cười to đông nhiên lại khóc lớn, cuối cùng lảo đảo hướng phía hỏa hải chạy tới. Ha ha ha, còn lại một hơi Thanh Hư Tử mắt thấy đây hết thể chợt cười to lên. Ta liền nói ngươi là thiên sát cô tinh, là ta đoán chắc tất cả, thế gian này chính là có mệnh số. Ta là đúng, ta mới là đúng. Ngươi Tần Nhược Hi chính là thiên sát cô tinh. Đương nhiên, Thanh Hư Tử đem ánh mắt chuyển qua Giang Triệt trên thân, còn có một người, chỉ muốn ngươi chết, nàng liền là chân chính thiên sát cô tinh. Dứt lời, Thanh Hư Tử từ trong ngực móc ra một quả ngọc phù, ném vào hỏa hải bên trong. Tại ngọc phù xuất hiện trong nháy mắt, Giang Triệt vô ý thức cảm thấy không ổn. Hắn ra tay, nhưng vẫn là chậm một bước, ngọc phù rơi vào trong hỏa hoạn trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ha ha ha. Không nghĩ tới sao, năm đó nàng tặng cho ngươi quả ngọc phù này kỳ thật ta là cho nàng, ngọc phù trên dưới cổ chú, ngọc nát thì chết, cho dù là ngươi cũng không ngăn cản được. Cái gì ngọc phù? Giang Triệt tao mày nói. Một giây sau, Tần Nhược Hi bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Giang Triệt đột nhiên quay đầu, phát hiện Tần Nhược Hi trên mặt một cỗ cho tàn chi khí cấp tốc lan tràn, cùng lúc đó trong ngực một quả ngọc phù ứng thanh vỡ vụn. Hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức hướng Tần Nhược Hi thân thể chuyển vận linh lực, ý đồ bức ra đạo này cho tàn chi khí. Có thể không đợi hắn ra tay, đạo này cho tàn chi khí lại cấp tốc tiêu tán, dường như không tồn tại đồng dạng. Giang Triệt sững sờ, không lo được suy nghĩ đây là vì cái gì, giờ phút này thế lửa càng lúc càng lớn, đạo quán sắp đổ sụp. Hắn ôm lấy Tần Nhược Hi nhỏ yếu thân thể, hướng đạo quán bên ngoài chạy tới. Đây trời hỏa hải bên trong, khói đặc nổi lên bốn phía, chỉ còn lại Thanh Hư Tử điên cuồng tiếng cười. Theo một tiếng ầm vang sụp đổ, tượng trưng cho Tần Quốc trưởng sinh đạo quan rốt cục tại thời khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hương hực trong liệt hỏa, Giang Triệt thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trong ngực thì ôm Tần Nhược Hi. Nhìn xem trận này đại hỏa, Tần Nhược Hi lại không có một tơ một hào cao hứng. Tương phản, nàng chưa bao giờ có như thế một khắc cảm thấy như thế ra rời. Nàng hai mắt nhắm lại, tại đây trời đại hỏa cùng trong khói dày đặc, mơ màng tiếp đi. Chỉ là, ở đằng kia trương tái nhận tinh xảo gương mặt bên trên lại rơi hạ hai giọt nước mắt, tại cái này đại hỏa bên trong thoáng qua liền mất. Nàng lại một lần nữa đã mất đi tất cả. Chương 44, nàng chỉ còn hắn chương 44, nàng chỉ còn hắn trận này biến cố duy trì không đến một tuần, có thể giải quyết tốt hậu quả lại dùng trọn vẹn một tháng. Tại tiếp quản triều chính sau, Tần Nhược Hi làm chuyện thứ nhất chính là hướng Yên Quốc khởi xướng phản công. Bởi vì liên tiếp cầm xuống Tần Quốc mấy tòa thành trì, dẫn đến Yên quân quá xâm nhập, bởi vậy Tần Nhược Hi đem đa số binh mã an bài tại Yên Quốc rút quân phải qua trên đường, mượn nhờ địa hình ưu thế đến chặn đường Yên quân hình thành bao bọc. Mà một bên khác, Triệu Quốc đại quân tiến quân thần tốc, một đường thế như trẻ tre, Yên Quốc đô thành tràn ngập nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Yên Vương đành phải hướng Tần Triệu Lương quốc cầu hòa, trong lúc nhất thời Yên Quốc tổn binh hào tướng, tổn thất nặng nề. Có thể Tần Nhược Hi lại không có dừng lại bộ pháp, thương thế còn chưa lành, nàng liên tiếp hạ số đạo mệnh lệnh,
nhằm vào Tần quốc các nơi đạo quán miếu thờ tiến hành dỡ bỏ, đối quốc sư một mạch tàn đảng toàn bộ giam giữ thiên lao, chờ xử lý. Nàng động tác cấp tốc, không chút gì dây dưa dài dòng, tiếp nhận Giang Triệt đề nghị phế tỉnh điền mở bờ ruộng dọc ngang, ban thưởng cày dệt trọng nông để ép buôn bán, đồng thời học tập triệu quốc kinh nghiệm, khai thác khảo thí chế độ tới chọn nhổ nhân tài. Như thế, một hệ liệt chính sách ban bố áp dụng xuống tới đã là sau 3 tháng chuyện. Trong 3 tháng này, Tần Nhược Hi cơ hồ không có ngủ qua một cái ăn giấc, nàng giống như là không biết mệnh mỏi máy móc như vậy, xử lý chính vụ tới đêm khuya. Nàng trầm mặc ít nói, có thể Tần quốc lại tại sắp xếp của nàng hạ biến ngay ngắn rõ ràng, quốc sư phản loạn mang đến bạo động cũng rất nhanh bị nàng đè xuống, trong lúc nhất thời thế lực của nàng đi vào đỉnh phong. Một năm này, nàng 27 tuổi. Về phần thái tử Tân Bách Xuyên, tại Tần Nhược Hi toàn diện tiếp quản hoàng đô sau, hắn có lẽ đoán được Tần Nhược Hi dã tâm sẽ không dễ dàng còn chính với hắn, bởi vậy hắn rất ổn thỏa lựa chọn chủ động giữ đạo hiếu một năm. Cửa hải cuối năm sắp tới, Tần quốc hạ một trận tuyết lớn. Tuyết lớn bùi lấp đạo quán phế tích, trận này biến cố cũng dần dần bị người quên lãng. Đêm khuya, Tần Vương điện bên trong, nến chập chờn phía dưới, Tần Nhược Hi chỉ khoác lên một cái đơn bạc áo ngoài tại xử lý chính vụ. Dòng dã 3 tháng, Tần Nhược Hi cơ hồ không chút nghỉ ngơi qua, mỗi xử lý chế chính vụ tới hừng đông, làm sơ nghỉ ngơi một hồi liền lại bắt đầu ngày thứ 2 tào triều. Như thế không biết ngày đêm công tác, ngay cả văn võ bá quan đều cảm thấy lo lắng, mong muốn khuyên can lại không dám, chỉ có thể sai người tìm tới Giang Triệt. Cách lấy cánh cửa sổ, Giang Triệt lặng lặng nhìn xem nàng, thẳng đến ánh nến đốt hết, xử lý xong chính vụ Tần Nhược Hi mới đột nhiên cảnh giác ngoài cửa Giang Triệt. Sao không tiến đến? Tần Nhược Hi nhẹ giọng hỏi. Giang Triệt cười cười, nhìn ngươi đang bận liền không muốn đánh nhiễu. Giang Triệt rót một chén nước nóng đặt ở Tần Nhược Hi trước mặt, yên lặng nhìn xem nữ tử trước mắt. Trận kia đại hỏa về sau, Tần Nhược Hi thật giống như đổi một người dường như, nàng biến trầm mặc ít nói, làm việc lại lôi lệ phong hành. Nàng biến lạnh lùng vô tình, đối đãi quốc sư tàn đảng cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt. Nàng ngày càng gầy gò, nhưng lại không nhắc tới một lời, giống như là lại về tới đã từng một thân một mình tại Triệu quốc lúc dáng vẻ. Duy chỉ có tại Giang Triệt trước mặt, nàng vẫn là cái kia nàng. Kế tiếp ta dự định xuất binh tiến đánh Yên quốc. Tần Nhược Hi bỗng nhiên nói rằng, dưới mắt Yên quốc nguyên khí đại thường, lúc này xuất binh không có gì thích hợp bằng, huống hồ sư xuất nổi danh, còn lại tứ quốc cũng sẽ không nhúng tay. Nàng chăm chỉ không ngừng hướng Giang Triệt nói chính mình quy hoạch cùng Tần quốc tương lai. Có thể Giang Triệt do dự một hồi, lại chỉ là mở miệng nói ra, ngươi mệt mỏi. Tần Nhược Hi bỗng nhiên thân thể rung động, nàng dường như muốn nói cái gì, có thể đối mặt Giang Triệt ánh mắt quan tâm, nàng cuối cùng chỉ là tránh đi ánh mắt, thấp giọng nói, ta không sao. Nhìn xem chính mình cái này vị đệ tử, Giang Triệt không nói thêm cái gì, chỉ là đi vào bên cạnh nàng, vươn tay sờ lên đầu của nàng, giống là đối đãi tiểu hài tử như thế, ánh mắt lộ ra nhu hòa cùng trấn an. Người đã làm rất khá. Hắn biết, dù là đi qua 3 tháng, Tần Nhược Hi đã không thể theo trận kia trong hỏa hoạn đi tới. Nàng đạt được tất cả, nhưng cũng đã mất đi tất cả. Trong mắt ta, ngươi bây giờ muốn làm hẳn là nghỉ ngơi, thật tốt ngủ một giấc. Nếu là đổi lại lúc trước, Tần Nhược Hi sẽ rất kháng cự Giang Triệt dạng này, bởi vì sẽ cảm thấy hắn xem nàng như làm tiểu hài tử đến xem. Nhưng lúc này đây, nàng lại không có động, tựa ở Giang Triệt bên cạnh. Ta ngủ không được. Trong 3 tháng này, chỉ cần ta nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện hiện ngày đó cảnh tượng. Trận kia sừng sững đại hỏa, không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lấy nàng. Nàng nguyên lai tưởng rằng thời gian có lẽ sẽ hòa tan đây hết thảy, nhưng nàng theo đây hết thảy vẻ lo lắng bên trong đi ra. Có thể thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện mình căn bản đi không ra. Chỉ cần nhắm mắt lại, Tần Nhược Hi liền sẽ nhớ tới khi đó cảnh tượng. Rõ ràng bọn hắn đợi ta không tốt, tại Triệu quốc lúc ta thậm chí hận bọn hắn, thật là khi bọn hắn một cái tận mắt chết ở trước mặt ta, một cái nói hận ta lúc, ta phản ứng đầu tiên lại là rất khó chịu. Tần Nhược Hi sờ lấy ngực của mình thì thào nói rằng, ta không biết rõ vì sao lại dạng này khổ sở, nhưng trong lòng lại là rất đau, giống như là có đồ vật gì hoàn toàn đã mất đi. Tiên sinh, ta đến cùng là thế nào? Giang Triệt vuốt nàng tóc đen, nói khẽ, thân tình loại vật này, có khi sẽ để cho ngươi cảm thấy phiền chán, sẽ giống nhường hắn rời xa một chút, thật là làm rời đi ngươi một phút này, ngươi liền sẽ thay đổi cô đơn. Cho nên muốn khóc cứ khóc ra đi, dù sao người cả đời này cũng chỉ có như vậy một lần. Tần Nhược Hi lắc đầu, ta khóc không được. Một cái là đưa nàng mang đến Triệu quốc, mười mấy năm qua cô độc không nơi nương tựa. Một cái thì là hận nàng tận xương, tự tay đem đao cắm vào thân thể của nàng. Bây giờ một người bỏ mình, một người bị nàng nhốt vào lãnh cung không được ra lại, Tần Nhược Hi dù cho lại hận, giờ phút này cũng hoàn toàn không hận nổi. Nàng không còn có cái gì nữa. Ngươi cũng sẽ rời đi ta sao? Tần Nhược Hi nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Giang Triệt nhẹ giọng ngồi đáp. Tần Nhược Hi không nói gì, chỉ là ôm tay của hắn, không tự chủ nắm thật chặt. Bóng đêm lên phía dưới, phản chiếu lấy hai người thân ảnh. Cửa hải cuối năm sắp tới, nàng liền chỉ còn lại hắn. Chương 45, ta là tiên sinh tốt nhất đệ tử sao? Chương 45, ta là tiên sinh tốt nhất đệ tử sao? Đêm khuya, Giang Triệt đem Tần Nhược Hi nhẹ nhàng đặt lên giường, vì nàng đắp lên đệm chăn. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hô hấp rất nhẹ, thon dài lông mi khẽ run, ngũ quan xinh xắn lộ ra một chút bất an. Chỉ có ở thời điểm này, Tần Nhược Hi mới có thể dỡ xuống phòng bị, lộ ra mấy phần yếu ớt. Giang Triệt ngồi bên cạnh nàng, lặng lặng nhìn nàng một hồi. Đang lúc hắn muốn rời khỏi lúc, Tần Nhược Hi chợt duỗi tay nắm lấy hắn. Chớ đi, thanh âm của nàng rất nhẹ, cơ hồ là nhỏ không thể thấy. Có thể Giang Triệt vẫn là nghe được. Bởi vậy hắn lại quay lại, không đi, ta an vị bên cạnh. Tần Nhược Hi trầm mặc một hồi, giường rất lớn. Cái giường này hoàn toàn chính xác rất lớn, dù sao cũng là hoàng đế hành cung, mặc dù Tần Nhược Hi vào ở nơi này về sau đem bên trong đồ vật tất cả đều đổi một lần, nhưng quy cách vẫn là như cũ không thay đổi. Ý của ta là chúng ta có thể cắt ngủ một bên. Tần Nhược Hi lại bổ sung một câu. Giang Triệt thoáng có chút do dự, cái này truyền đi không tốt lắm đâu. Tiên sinh ngủ lại chính mình đệ tử gian phòng gì gì đó, truyền đi phiền toái nhưng lớn lắm. Tần Nhược Hi không nói gì, nhưng cũng không có buông tay. Giang Triệt thở dài, cùng áo nằm tại một bên khác. Bởi vì giường rất lớn, giữa hai người cách khoảng cách không nhỏ. Tần Nhược Hi không nói gì, chỉ là yên lặng lại nhắm hai mắt lại. Đến chập chờn, ngoài cửa sổ đầy trời tuyết lớn, bóng đêm là vô ngần hắc. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Tần Nhược Hi mở mắt ra, trong mắt ủ rũ tán đi không ít. Đêm qua là nàng 3 tháng này đến nay ngủ được an tâm nhất một ngày. Nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh Giang Triệt. Hắn ngủ thành thật, liền y phục đều không có thoát, dựa vào bên giường bên cạnh ngủ. Tần Nhược Hi xoay người lại, lặng lặng nhìn hắn khuôn mặt, chẳng hề làm gì, cũng chỉ là chăm chú nhìn. Thẳng đến Giang Triệt ngón tay hơi động một chút, Tần Nhược Hi mới lại hai mắt nhắm nghiền. Giang Triệt mở mắt ra, nhìn Tần Nhược Hi một cái. Đồng nhiên, hắn vươn tay hướng Tần Nhược Hi sơ soạn. Tần Nhược Hi cái gì cũng không nói, chỉ là kia bình ổn hô hấp không tự chủ nhanh thêm mấy phần. Có thể Giang Triệt cái gì cũng không làm, cũng chỉ là sẽ bị tấm đệm lôi kéo cho nàng đắp lên, sau đó lặng lẽ meo meo xuống giường, giống như là như làm tặc trượt ra ngoài cửa. Đợi đến Giang Triệt sau khi đi, Tần Nhược Hi lại chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn xem Giang Triệt rời đi thân ảnh, khẽ hừ một tiếng. Một lát, nàng lại không tự giác bọc lấy đệm chăn, cảm thụ được trong ngực ấm áp. Thời gian dần qua, khoe miệng của nàng giơ lên một nụ cười. Tuyết đã ngừng. Ngoài cửa sổ là tươi đẹp dương quang. Trong tiếng pháo một tuổi trừ. Một năm này là năm được mùa, Tần Quốc từng nhà dán lên cầu đối, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa. Tần Nhược Hi cũng không ngăn cản hành động như vậy, dùng Giang Triệt mà nói gọi là thủ kỳ tinh hoa, như loại này đối cuộc sống tốt đẹp mong ước nàng cũng không phản đối. Trên triều đình cũng là vui mừng hớn hở, bây giờ Tần Quốc có thể nói là phát triển không ngừng, tiên quốc bản đồ có hơn phân nửa đã biến thành Tần Quốc quyền sở hữu, tại Tần Nhược Hi dẫn đầu hạng, Tần Quốc quốc lực đạt đến một cái mới đỉnh phong. Mà tại một năm về sau, Tần Bách Xuyên giữ đạo hiếu trở về, thuận lợi đăng cơ. Chỉ là, trong triều đa số thế lực vẫn là từ Tần Nhược Hi cầm giữ, nhưng cùng nó nói là cầm giữ, chẳng bằng nói đám người càng thêm tin phục nàng. Tần Bách Xuyên kỳ thật cũng rất biệt quất, Tần Quốc bây giờ phát triển không ngừng là không giả, có thể lại không phải hắn đưa đến, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là bài trí. Nhưng Tần Quốc hiện tại hoàn toàn chính xác phát triển chiều hướng tốt, bởi vậy hắn xem như hoàng đế, cũng không tốt nói thêm cái gì. Cùng năm bên trong, Tần Bách Xuyên sắc phong Tần Nhược Hi là nhiếp chính vương, trưởng quản Tần Quốc binh quyền. Lại là một năm, Yên Quốc hoàn toàn diệt vong, biến thành Tần Quốc bản đồ. Một năm này, cả nước chúc mừng, ngay cả Tần Bách Xuyên cũng dần dần tiếp nhận loại cục diện này. Dù sao Tần Nhược Hi lại thế nào cầm giữ triều chính, cuối cùng trên sử sách vẫn là sẽ ghi chép Tần Quốc là trong tay hắn biến phồn bình cường thịnh, hắn Tần Bách Xuyên chính là trung hưng chi tổ. Thức ăn mừng bên trên, Tần Nhược Hi khao thưởng tam quân, ngay cả chính nàng cũng khó khăn đến uống vài chén rượu. Giang Triệt nhìn xem nàng, lại không có ngăn cản, bởi vì hắn biết những trong năm này Tần Nhược Hi có nhiều cố gắng. Bây giờ khoảng cách lý tưởng của nàng lại tiến lên trước một bước, hắn cũng vì nàng cao hứng. Chỉ là, Tần Nhược Hi dường như không thắng tự lực, mấy chén vào trong bụng sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Ra ngoài lo lắng, Giang Triệt vẫn là mở miệng nhắc nhở nàng một tiếng, uống ít một chút, đừng uống say. Ta mới sẽ không say. Tần Nhược Hi lời thề son sắt lại uống xong một chén. Một chén này vào trong bụng, đỏ ửng tại trên mặt nàng hiện hiện, trong mắt là mông lung men say. Tiên sinh không cùng lúc uống một chén sao? Giang Triệt bất đắc dĩ giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tần Nhược Hi không cam lòng yếu thế, rót một chén liền phải lại uống, nhưng lại bị Giang Triệt đưa tay ngăn lại, hắn có chút bất đắc dĩ duỗi ra ngón tay đầu, đây là mấy? Nhìn xem bốn đầu ngón tay, Tần Nhược Hi không chút do dự hồi đáp, bốn. Sai, là năm cái. Giang Triệt đoạt lấy Tần Nhược Hi chén rượu, thay nàng uống một hơi cạn sạch. Đều nói không thể uống cũng đừng uống. Tần Nhược Hi không nói gì thêm, nàng đích xác có chút say. Có thể nàng lại là cố ý để cho mình uống say, bởi vì có mấy lời cần mượn men say mới có thể nói đi ra. Quá rõ ràng lúc nàng nói không nên lời. Ban đêm, ánh trăng tung xuống, rơi vào bờ sông phản chiếu ra một vầng luân nguyệt. Kết thúc tiệc rượu sau hai người đi tại trên đường nhỏ, chậm ung dung trở về. Ánh trăng chiếu sáng con đường này, cũng chiếu rọi bờ sông hai người cái bóng. Tần Nhược Hi nhìn về phía Giang Triệt, nhẹ giọng mở miệng nói, "Tiên sinh, ta làm được sao?" Cái này hỏi một chút, càng giống là đang hỏi năm đó ở Triệu Quốc lúc nàng ưng thuận lời hứa. Nàng muốn cải biến thế đạo này, đã không còn những cái kia bi kịch. Bây giờ Tần Quốc, từng nhà dần dần không còn truy cầu trường sinh, tiếp theo dấn thân vào tại lao động đem đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Giang Triệt cười cười, người dứt khoát đều làm rất khá. Tần Nhược Hi lấy dũng khí, lại hỏi, vậy ta là tiên sinh tốt nhất đệ tử sao? Tại nàng nhìn soi mói, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Tần Nhược Hi giống như là nhẹ nhàng thở ra, khó được mở trò đùa, tiên sinh cũng là thành thật. Dù sao ta không giống ngươi như vậy khẩu thị tâm phi. Giang Triệt cũng cười đáp lại. Tần Nhược Hi nghe xong, tấm tấm khuôn mặt nhỏ, không nói gì. Nàng nhìn lên bầu trời một vầng minh nguyệt, chậm chậm mở miệng, kế tiếp ta dự định tạm thời án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong vòng 10 năm, ta muốn thống nhất lục quốc. Chỉ là Tần Nhược Hi không khỏi có một tia hoảng hốt. 10 năm về sau, khi đó nàng lại sẽ là cái dạng gì? Nàng nhìn về phía mặt nước phản chiếu lấy mặt mũi của mình. Bây giờ nàng, bất luận là dáng người vẫn là dung nhan đều đi vào nữ tử đẹp nhất một phút này. Có thể 10 năm về sau đâu? Nàng cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng cuối cùng biết về già đi. Đồng nhiên, nàng nhìn về phía Giang Triệt. Những trong năm này, Giang Triệt càng ngày càng ít tháo mặt nạ xuống, dù là chỉ có hai người bọn họ một chỗ, Giang Triệt cũng chưa từng tháo mặt nạ xuống. Có thể nàng luôn cảm giác mình tiên sinh những trong năm này nhưng lại chưa già đi, vẫn như cũ tuổi trẻ. Như vậy 10 năm về sau, chính mình tiên sinh phải chăng còn sẽ vẫn như cũ tuổi trẻ?
nếu là vẫn như cũ tuổi trẻ, khi đó nàng lại nên như thế nào đối mặt đâu. Không có từ trước đến nay, Tần Nhược Hy trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là, nàng cũng có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xuống dưới đâu. Chương 46, lập đế chương 46, lập đế ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái mắt, Tần Nhược Hy liền lập tức bừng tỉnh, tiểu tình cũng dần dần tan đi. Thế nào? Giang Triệt phát giác được dị dạng hỏi. Không có gì. Tần Nhược Hy lắc đầu, đem ý nghĩ này ném sau, tiếp theo đuổi theo Giang Triệt bộ pháp. Thế gian vô tiên, lại nói thế nào mà giải sinh? Nhất định đều là ảo giác của mình. Tiên sinh hắn chỉ là già đến chậm một chút mà thôi. Trở lại trong phủ đệ, Tần Nhược Hy lại không có gấp trở về nghỉ ngơi. Giang Triệt bưng tới một bát thuốc thang, thừa dịp làm lạnh khe hở, hắn đưa tay là Tần Nhược Hy bắt mạch. Từ cái này trận đại hỏa qua đi, Thanh Hư Tử trước khi chết phản công thành Giang Triệt nhất lo lắng chuyện. Tia quả ngọc phù bên trong bổ sung một tia linh lực, đối với người bình thường mà nói có chí mạng tổn thương. Chuyện như vậy sau Giang Triệt từng đã kiểm tra Tần Nhược Hy thân thể, có thể lại phát hiện Tần Nhược Hy thân thể cũng không bất kỳ khác thường gì, chỉ là mệnh hỏa phá lệ tràn đầy. Cỗ này mệnh hỏa chính là thường nhân mấy lần, đây cũng là vì sao Tần Nhược Hy thể phách cùng tinh lực khác hẳn với thường nhân. Có thể hết lần này tới lần khác Tần Nhược Hy mệnh hỏa tràn đầy, lại không một chút tiên phú tu luyện, linh lực tại trong cơ thể nàng sẽ nhanh chóng tiêu tán, căn bản là không có cách tồn trữ. Loại này thể chất đặc thù Giang Triệt còn là lần đầu tiên thấy. Cứ việc càng giống là sợ bóng sợ gió một trận, Giang Triệt vẫn là không yên lòng. Bởi vậy hắn mấy năm qua này một mực sưu tập Thanh Hư Tử cất giữ bí thuật, ý đồ tra rõ kia quả ngọc phù nơi phát ra. Chỉ là những cái kia bí thuật tuyệt đại bộ phận đều theo trận kia đại hỏa đốt cháy hầu như không còn, còn lại lắc đắc không có mấy. Tựa hồ là nhìn ra Giang Triệt lo lắng, Tần Nhược Hy mở miệng nói, đã qua nhiều năm, hẳn là ngươi quá lo ngại. Giang Triệt gật gật đầu, có lẽ thật sự là hắn quá lo ngại, đều đã mấy năm trước chuyện còn vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Tần Quốc đã xảy ra một kiện đại sự. Tần Bách Xuyên nhiễm bệnh, bất trị mà chết. Chuyện này tại Tần Quốc gây nên sóng to gió lớn, không ít người đều nghị luận ầm ĩ, càng có âm mưu bàn luận người suy đoán cùng Tần Nhược Hy có quan hệ. Nhưng trên thực tế, Tần Bách Xuyên chết đích xác xác là cái ngoài ý muốn. Điểm này liền Tần Nhược Hy chính mình cũng không nghĩ tới. Trải qua Giang Triệt điều tra mọi người mới phát hiện, Tần Bách Xuyên là bởi vì trưởng kỳ An Thanh Hư Tử đan dược dẫn đến trong thân thể độc tố càng để lâu càng nhiều, thậm chí đăng cơ làm đế hậu hắn ở ngoài sáng lệnh cấm chỉ tình huống bí mật vẫn tại vụn trộn phục dụng đan dược, cuối cùng dẫn đến độc phát thân vong. Biết được chân tướng sau, Tần Nhược Hy không khỏi có chút trầm mặc. Dù là bên ngoài Tần Bách Xuyên giúp đỡ chính mình, biểu hiện ra một bộ không tin trường sinh bộ dáng, nhưng bí mật cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản trường sinh dụ hoặc, vụ trộm phục đan. Giống hắn dạng này án lệ kỳ thật không phải số ít, Tần Quốc ở trong có không ít đại thần hoàng tử tự mình cũng vẫn như cũ thờ phụng trường sinh. Điểm này, bất luận Tần Nhược Hy thế nào nghiêm tra ra lệnh cấm chỉ, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tiêu diệt triệt để. Cuối cùng, là trong những người này tâm chỗ sâu khát vọng trường sinh dục vọng lớn hơn cả tín niệm. Tần Bách Xuyên sau khi chết, tuy có thái tử, nhưng thái tử tuổi nhỏ, căn bản là không có cách quản lý triều chính. Bởi vậy Tần Nhược Hy chỉ có thể lần nữa thay trưởng quản triều chính. Mà coi như tất cả mọi người coi là Tần Bách Xuyên chết sẽ để cho Tần Quốc đại loạn lúc, Tần Nhược Hy lại là lôi lệ phong hành, liên hạ mấy đạo mệnh lệnh, cấp tốc ổn định Tần Quốc cục diện. Ngay hôm đó, Tần Quốc hạ một trận tuyết lớn. Khoảng cách Tần Bách Xuyên bỏ mình đã là một tháng sau sự tình. Tần Nhược Hy cùng Giang Triệt tại đỉnh trung ngồi đối diện uống trà. Tần Nhược Hy quét xuống một mảnh tuyết rơi, thấp giọng nói, mấy ngày nay trong triều một số người ngo ngoe muốn động, mặc dù không dám trực tiếp bạch mặt, nhưng bí mật làm không ít tiểu động tác. Thời gian 3 năm đi qua, dung mạo của nàng vẫn như cũ chưa biến. Tinh xảo dung nhan như vẽ, thời gian dường như cũng không ở trên người nàng hiện hiện quá rõ ràng. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, đem lá trà lấy ra, tự mình giao phiến pha trà. Nếu là có người thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ chấn ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Tần Quốc nhiếp chính vương, lục quốc bên trong đều nghe tin đã sợ mất mật Tần Nhược Hy thế mà tự thân vì người khác động thủ pha trà. Có thể Tần Nhược Hy cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, vẫn như cũ hết sức chuyên chú làm lấy chính mình sự tình. Chỉ vì người trước mắt là nàng tiên sinh. Giang Triệt nhìn về phía ngoài đình giang tuyết, rơi vào hồ diện kết thành một mảnh mặt băng, kế tiếp định làm gì? Tần Nhược Hy không có chút gì do dự nói, phát binh Ngụy Quốc. Giang Triệt gật gật đầu, cùng nó phí hết tâm tư xử lý những cái kia dụng ý khó dò người, chẳng bằng đem mâu thuẫn chuyển gì, nhất trí đối ngoại. Kia cầm xuống Ngụy Quốc về sau, ngươi lại dự định như thế nào? Tam quốc bên trong giao hảo một nước, sau đó hướng còn lại hai nước phát binh. Giang Triệt lộ ra hài lòng nụ cười, hắn đã không có thể dạy Tần Nhược Hy, nàng quy hoạch cùng mưu lược đều cùng mình suy nghĩ nhất trí, thậm chí có mấy phần thanh xuất Vu Lam hương vị. Bởi vậy, đối mặt tên đệ tử này của mình, Giang Triệt chậm rãi mở miệng nói, chúc mừng ngươi xuất sư. Nước trà cũng tại lúc này nấu xong, Tần Nhược Hy đem nấu trà ngon nước chậm rãi đổ vào chén trà, đặt ở Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt uống một hơi cạn sạch. Tần Nhược Hy nhìn xem dưới mặt nạ thanh niên áo trắng, nói khẽ, tại Nhược Hy trong mắt, trước sống định viên đều là tiên sinh. Giang Triệt cười cười, đột nhiên hỏi, những ngày này ta từng nghe nói trong triều có đại thần đề nghị lập ngươi là nữ đế. Tần Nhược Hy cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, thái tử tuổi nhỏ, đợi đến hắn có thể xử lý triều chính trong khoảng thời gian này quá dài, cục diện dưới mắt trong triều không thể một ngày vô chủ, cho nên có người để chuyện này. Cũng là bởi vì việc này mới đưa đến gần đây Tần Quốc nội bộ cũng không an ổn. Giang Triệt nghĩ nghĩ, hỏi, người ý như thế nào? Ta đã đáp ứng, đợi cho thái tử có thể trưởng quản triều chính thời điểm liền còn ở vào hắn. Tần Nhược Hy trả lời, lấy lập tức tình thế, Tần Quốc nhất định phải có một người đứng ra, mà người kia chỉ có thể là Tần Nhược Hy. Bởi vậy lập đế sự tình, lửa xém lông mày. Đối với Tần Nhược Hy chính mình mà nói, nàng chỉ muốn hoàn thành chính mình chuyện nên làm, đợi đến lục quốc thống nhất thời điểm trả lại ở vào thái tử. Còn nữa, tại Tần Nhược Hy trong lòng một mực còn có hứa hẹn không có thực hiện. Đợi đến lục quốc thống nhất nàng còn bị về sau, nàng muốn bồi tiếp chính mình tiên sinh, đi khắp vạn thủy thiên sơn. Giang Triệt nhẹ gật đầu, không tiếp tục đàm luận chuyện này, chỉ là hỏi, tại ngươi kế vị về sau, dự định cùng cái nào một nước giao hảo? Tần Nhược Hy hơi có chút do dự, lắc đầu, tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Vậy thì tuyển Triệu Quốc ca. Giang Triệt thay Tần Nhược Hy làm quyết định. Nghe được Triệu Quốc hai chữ, Tần Nhược Hy không khỏi có chút hoảng hốt. Từng có lúc, nàng cùng Giang Triệt chính là tại Triệu Quốc quốc đô gặp nhau, khi đó nàng vẫn chỉ là một gã chất nữ, bị người coi như thiên sát cô tinh. Bây giờ nàng tọa trấn tại Tần Quốc hoàng cung, trên bàn người, mỗi tiếng nói cử động liền có thể quyết định nước khác vận mệnh, cũng dần dần rốt cuộc nghe không được có người xưng hô nàng là thiên sát cô tinh. Thành tựu như thế, có thể giờ phút này Tần Nhược Hy nội tâm cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. May mà, bên cạnh mình tiên sinh vẫn luôn tại, chưa từng rời đi. Chương 47, người sống trăm năm, sao là trường sinh. Chương 47, người sống trăm năm, sao là trường sinh. Cùng năm bên trong, Tần Nhược Hy đăng cơ, lấy nữ đế thân phận chấp trưởng Tần Quốc, quốc hiệu không thay đổi. Mà Tần Nhược Hy tại đăng cơ sau chuyện thứ nhất, chính là lập Giang Triệt là quốc sư. Tần Quốc quần thần quy lại, không không thần phục. Năm sau bên trong, Tần Nhược Hy phát binh Ngụy Quốc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống Ngụy Quốc, tốc độ nhanh chóng nhường còn lại Tam Quốc, đột nhiên ý thức được những năm này Tần Quốc quốc lực đến tột cùng cường thịnh tới loại tình trạng nào. Cầm xuống Ngụy Quốc về sau, Tần Nhược Hy lại phái người hướng Triệu Quốc giao hảo, song phương ký kết minh ước. Đợi cho minh ước đạt thành, nàng lại liên tiếp phát binh Tề Hàn Lương Quốc. Mà một trận chiến này chính là 3 năm. Thời gian 3 năm, Tần Nhược Hy chu đáo chặt chẽ bố cục, song tuyến tác chiến. Đợi cho Tề Hàn Lương Quốc lần lượt cầm xuống về sau, bây giờ lục quốc cách cục liền chỉ còn lại Tần Quốc cùng Triệu Quốc. Đến tận đây, Tần Quốc trên dưới Tam quân tướng lĩnh không không trở mong, quần thần sục sôi. Ai cũng không nghĩ đến, một ngày kia lục quốc thống nhất đem trong tay bọn hắn thực hiện. Sau đó, tên của bọn hắn sẽ nhớ ghi vào sử sách, không cổ nhân sau này không còn ai. Coi như tất cả mọi người đang chờ mong, Tần Nhược Hy khi nào phát binh cầm xuống Triệu Quốc lúc, ai cũng không nghĩ tới, Tần Nhược Hy bỗng nhiên ngã bệnh. Trận này bệnh tới bỗng nhiên, lại như gió bão mưa rào mãnh liệt. Nàng bệnh đến rất nặng, cả người nằm ở trên giường, mệnh hỏa yếu ớt, hơi thở mong manh. Toàn bộ Tần Quốc trên dưới tìm khắp danh y liễu, nhưng lại tất cả đều thúc thủ vô sách. Chuyện kinh động đến Giang Triệt, hắn cẩn thận kiểm tra Tần Nhược Hy thân thể, nhưng cũng tìm không được nguyên nhân bệnh. Theo lý thuyết, những năm gần đây Tần Nhược Hy thống nhất tứ quốc khí vận tất cả đều thêm tại trên người nàng, lẽ ra nên không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có thể Tần Nhược Hy lại sát sát thật thật ngã bệnh, hơn nữa không có một tia dấu hiệu, đầu tiên là sốt cao không lùi, sau đó chính là ngày càng một ngày thân thể vô cùng suy yếu, cuối cùng tuyệt đại thời gian tại hôn mê ngủ say. Không có cách nào, Giang Triệt chỉ có thể đem linh lực của mình độ tiến Tần Nhược Hy thể nội, dùng cái này để duy trì Tần Nhược Hy sinh mệnh. Chỉ là linh lực tới Tần Nhược Hy thể nội căn bản là không có cách trường tồn, bởi vậy Giang Triệt chỉ có thể mỗi ngày vì nàng chuyển vận linh lực. Trong lúc đó, Tần Nhược Hy tỉnh lại mấy lần, lại không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng ngưng nhìn trần nhà, hướng Giang Triệt giao phó thân hậu sự cùng Tần Quốc tương lai. Tình huống như vậy duy trì một tháng, đợi cho đầu mùa xuân lúc, Tần Nhược Hy bệnh tình bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Tần Nhược Hy bệnh tình bỗng nhiên liền từng ngày chuyển biến tốt đẹp lên, thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng dài. Đi vào tháng thứ hai, Tần Nhược Hy bắt đầu nếm thử xử lý chút chính vụ, khôi phục tào triều, đại thần trong triều nhao nhao vui mừng quá đỗi. Tháng thứ ba lúc, Tần Nhược Hy xem như hoàn toàn khỏi rồi, mệnh hỏa cũng không còn hấp hối. Chỉ là tại trải qua trận này sinh tử sau, đám đại thần ý thức được một cái chuyện trọng yếu. Bởi vậy tại Tần Nhược Hy khôi phục sau ngày đầu tiên tào triều ở trong, vô số tấu chương nhao nhao trình lên. Bây giờ bệ hạ vào chỗ nhiều năm, có thể trong hậu cung vẫn như cũ không người, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Không biết bệ hạ yêu thích loại nào nam tử, ta đại Tần Quốc nam nhi tốt đông đảo, chỉ cần bệ hạ bằng lòng, lập tức chúng ta liền triệu tiến hậu cung. Bệ hạ, vi thần có một kế cũng là tại ngày đó. Tần Nhược Hy hiếm thấy nổi giận, mệnh lệnh việc này đừng muốn bàn lại. Dưỡng tâm điện bên trong, Tần Nhược Hy rủi rủi mắt sừng, nhìn trước mắt tấu chương, mọi mệnh bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đem những tấu chương này tất cả đều lấy đi, còn có mấy cái kia lấy cái chết bức bách lao ra hỏa, tất cả đều cho ta trói lại, ném vào chính bọn hắn trong nhà. Nói chuyện đồng thời, Giang Triệt cũng đang đi tiến đến. Nhìn xem án trên đài như hoa tuyết giống như tấu chương, hắn theo tay cầm lên mấy quyển lật xem. Ân. Nói chung nói đều là cùng một sự kiện. Hơi hơi chuyển chút có ý tứ là hậu cung không thể một ngày không người, mà càng thêm cấp tiến thì là nói thẳng hy vọng Tần Nhược Hy lưu lại dòng dõi. Cũng không khó quái Tần Nhược Hy phát cáu. Giang Triệt chỉ trên bàn tấu chương, cười nói, sau khi khỏi bệnh ngày đầu tiên vào chiều cảm giác như thế nào? Chấm dự định đem bọn hắn tất cả đều treo lên. Tần Nhược Hy yếu ớt nói rằng, cẩn thận quay đầu sự quan vụ trộm ghi lại một khoản. Hừ, chấm sao lại lo lắng những này? Tần Nhược Hy nhẹ hừ một tiếng nói. Giang Triệt nghĩ nghĩ, kỳ thật những đại thần này nói cũng không tệ. Tiên sinh ưa thích cái nào cây cột? Tần Nhược Hy đột nhiên hỏi. Giang Triệt mở người, phát hiện Tần Nhược Hy trong tay giống như là ảo thuật dường như thêm ra một sợi dây thừng, ánh mắt bất thiện. Nhưng dù sao Tần Nhược Hy đều đã là nhất quốc chi quân, đùa giỡn một chút còn chưa tính, như thế nào lại thật đem Giang Triệt treo lên? Không phải chuyến đi, chỉ sợ sử quan lại phải nhớ nàng một khoản khi sư diện tổ chi danh. Chờ đem những tấu chương này sau khi sửa sang xong, Tần Nhược Hy nhìn về phía Giang Triệt hỏi, tiên sinh gần nhất đi làm cái gì? Tần Nhược Hy sau khi khỏi bệnh, mấy ngày nay Giang Triệt một mực không có ở hoàng cung, mà là đi ra ngoài. Mấy ngày trước đây cha được Thanh Hư Tử bên ngoài còn để lại vài tòa đạo quán, cố ý đi qua một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút vật hữu dụng. Tần Nhược Hy nhẹ gật đầu, kia tiên sinh nhưng có phát hiện?
Thanh hư tử tên kia lưu lại hồ sơ còn không ít, đoán chừng phải nhìn một đoạn thời gian mới có thể biết. Dù sao Thanh hư tử chính là tiền nhiệm quốc sư, tại vị những trong năm này hắn vơ vét rất nhiều tân mật nghe đồn, nếu không phải này phương thiên địa không cách nào tu luyện người bình thường có chút linh lực đã là cực hạn, chỉ sợ Thanh hư tử thật là có khả năng bước vào tiên đạo. Chờ Giang Triệt nói một chút Thanh hư tử chuyện sau, quay đầu lại phát hiện Tần Nhược Hy lại sớm đã trầm mặc. Đang suy nghĩ gì? Hắn theo miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Tần quốc cảnh nội lại có người nói bữa trường sinh. Tần Nhược Hy hồi đáp. Không chỉ có như thế, những ngày này trong triều còn có một số đại thần ý đồ châm ngòi ta cùng tiên sinh quan hệ. Tần Nhược Hy xuất ra một bản tấu chương, Giang Triệt mở ra xem, bên trong là nói hắn là Thanh hư tử về sau người thứ hai, là yêu nhân. Giang Triệt rất nhanh cho ra cái nhìn của mình, nói bậy nói bạn. Bọn hắn nói tiên sinh là tiên nhân có thể trường sinh bất lão. Tần Nhược Hy nhẹ nói. Giang Triệt bỗng nhiên sững sờ. Nàng nhìn xem Giang Triệt, đột nhiên hỏi, cho nên tiên sinh, thế gian này nhưng có trường sinh. Dưỡng Tâm Điện bỗng nhiên an tĩnh lại, tia sáng giao thoa phía dưới, Tần Nhược Hy thân ảnh nửa sáng nửa tối. Chỉ là nàng cặp mắt kia lẳng lặng nhìn xem Giang Triệt, bình tĩnh không nổi sóng bên trong đôi mắt chỗ sâu lại là cất giấu một vẻ chờ mong. Nửa ngày, Giang Triệt mới chậm rãi mở miệng nói, vấn đề này nhiều năm trước đó ta không đã trải qua trả lời qua ngươi sao? Được người kinh nghiệm một phen sinh tử, đều tưởng muốn lại nghe một lần. Giang Triệt nhìn xem nàng, lẳng lặng nói rằng, ngươi có thể từng thấy có người trường sinh, hoặc là gặp qua tiên nhân phủ, thiên môn rộng mở. Người sống trăm năm, trường sinh một chuyện bất quá hư ảo, sinh lão bệnh tử, tất cả đều là định số, làm sao giải sinh? Vậy sao? Tần Nhược Hy lẩm bẩm nói. Trong mắt của nàng kia xóa chờ mong dần dần ảm đạm, tự rêu cười một tiếng. Cũng là, thế gian này làm sao đến tiên nhân? Tần Nhược Hy không có rồi hay nói chuyện này, chỉ là hai mắt nhắm lại, nhẹ nói. Chấm mệt mỏi, tiên sinh đi về trước đi. Chương 48, nhân hoàng chương 48, nhân hoàng vô nhân đạo quán bên trong, cỏ dại rầm rạp. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào đạo quán, bên trong mạng nhện dày đặt tại tàn phá tượng đá bên trên, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, chỉ có mấy cái rách dưới bồ đoàn. Nơi này vốn là trên núi một chỗ thần tiên đạo quán, tương truyền Thanh hư tử từng ở chỗ này lĩnh hội đại đạo, sau đó từng bước một mới trở thành Tần quốc quốc sư. Bởi vậy sớm mấy năm nơi này hương hỏa đối liền không dứt. Chỉ là bây giờ theo mới Tần Vương ban bố pháp điện, Thanh hư tử rơi đài, càng ngày càng nhiều người không còn thờ phụng trưởng sinh tu đạo. Lại thêm hiện nay quốc sư tại Tần quốc các nơi rộng chuyển tri thức, bởi vậy chùa miếu hương hỏa dần dần biến quận cũ kẽ, cuối cùng dẫn đến hoang phế. Dạng này án lệ tại Tần quốc cũng không hiếm thấy, dân chúng tầm thường cũng sớm đã không thấy kinh ngạc. Nhưng ở hôm nay, không người miếu thờ bên ngoài lại truyền ra trận trận tiếng bước chân. Dưới ánh trăng, một gã thanh niên áo trắng đi vào miếu thờ, trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh con ngươi. Người đến chính là Giang Triệt, những ngày này hắn căn cứ Thanh hư tử ghi chép cuối cùng truy xét đến nơi này. Trong đạo quán cũng không có những người khác, liền chỉ có một ít đốt thành cho bụi cho dâm dạng, đại khái là từng có người đi đường ở chỗ này qua đêm lưu lại. Dựa theo Thanh hư tử ghi chép, Giang Triệt đi vào tượng đá phía sau, tìm tới cơ quan cái nút, dùng sức đè xuống. Ầm ầm. Tượng đá chậm rãi xê dịch phát ra tiếng vang cực lớn, ngay sau đó tại tượng đá phía dưới lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Giang Triệt không do dự, nhảy đi xuống về sau, dọc theo địa đạo một đường đi đến đầu, phát hiện một gian bị mở qua hang đá, bên trong đặt vào mấy bốn đá ố vàng cổ tịch. Tại một mặt vách đá bóng loáng như gương bên trên, Giang Triệt thấy được tiền nhân khắc xuống chữ. Thì ra, nhiều năm trước từng có đến từ tu tiên giới người đánh bậy đánh bạ đi vào này phương thiên địa. Chẳng qua là lúc đó người kêu bản thân bị trọng thương, lại bởi vì này phương thiên địa không có linh lực duyên cớ, cuối cùng bất trị mà chết. Trước khi lâm chung, hắn đem tự mình tu luyện tâm đắc cảm ngộ khắc vào trên hang đá, cũng lưu lại kia quả ngọc phù. Mà Thanh hư tử thì là tại dưới cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn xông vào nơi này, tại nhìn thấy người kia lưu lại tâm đắc cùng ngọc phù sau cuối cùng từng bước một trở thành Tần quốc quốc sư. Giang Triệt đọc xong sau, lại nhìn về phía hắn lưu lại tâm đắc. Phần này tâm đắc mười phần thô ráp, thậm chí ngay cả Lạc Vân tông nhập môn tâm pháp cũng không bằng, đồng thời trong đó nội dung phần lớn là cùng huyết luyện hoạt tế có quan hệ. Trong đó đối với trường sinh, hắn lộ ra càng cùng nhiệt. Giang Triệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền minh bạch đối phương hẳn là một cái vừa mới nhập môn tà tu, Thanh hư tử chính là nhìn hắn lưu lại những nội dung này, mới đúng trường sinh tu tiên tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là Thanh hư tử không biết là, đối phương tại tu tiên giới nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, phàm là tu luyện tới trình độ nhất định, đều sẽ minh bạch thế gian này căn bản cũng không có trường sinh. Có thể hết lần này tới lần khác Thanh hư tử tin những này chuyện ma quỷ, viên kia mang theo linh lực ngọc phù cũng là hắn từ nơi này lấy được. Giang Triệt đưa tay đem trên vách đá nội dung xóa đi, phòng ngừa những này tà thuật lần nữa tai họa nhân gian, trở thành Thanh hư tử người thứ hai. Làm rõ ràng Thanh hư tử lai lịch, Giang Triệt lại tiếp tục lần xem trên giá sách cổ tịch. Những này cổ tịch cũng đều là người kia lưu lại, trong đó tuyệt đại đa số đều là liên quan đến trường sinh tà thuật bí văn, có chút ngay cả Giang Triệt đều chưa nghe nói qua. Giang Triệt mở ra, sau đó ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một bản cổ tịch bên trên. Quyển cổ tịch này thông thiên cũng là đang giảng như thế nào thực hiện trường sinh, nhưng viết xuống quyển sách này người rõ ràng muốn so người kia cảnh giới cao hơn, trong đó dính đến một chút cổ lão ghi chép cùng biến cổ truyền thừa, niên đại có chút xa xưa. Giang Triệt cơ bản nhìn mấy lần trong sách miêu tả trường sinh phương pháp liền nhảy đi qua, căn bản không có khả năng thực hiện. Chân chính nhường hắn coi trọng là mặt khác nội dung. Trong cổ tịch ghi chép một loại cực kỳ hy hữu thể chất, tên là nhân hoàng thể. Nắm giữ này thể chất người đều không ngoại lệ đều là nhân gian đế vương, thân có đại khí vận người. Bọn hắn không cách nào tu luyện, mệnh hỏa tràn đầy, linh khí tại trong cơ thể của bọn họ không cách nào trường tồn, nhưng bọn hắn lại có thể điều động khí vận, lại cương thủ càng đại khí vận càng mạnh, thực lực thì càng mạnh. Căn cứ cổ tịch bên trên ghi chép, thời kỳ thượng cổ từng có người muốn phân chia tiên phàm lưỡng giới, sau đó phàm nhân quy về hạ giới, người tu hành đứng hàng thượng giới, cử động lần này lọt vào ngay lúc đó nhân hoàng bất mãn, vì thiên hạ bất tính, nàng lấy bản thân chi thân độc chiếm 7 vị đại thừa kỳ cường giả, cuối cùng chiến thắng. Có thể nghĩ, nhân hoàng thể đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng nguyên nhân chính là cường đại, kỳ trước nhân hoàng mà đối kháng thiên đạo làm nhiệm vụ của mình, bởi vậy bị thiên đạo không cho. Phàm là thân có nhân hoàng thể người đều là đoạn mệnh, lại một khi đem tất cả bản đồ bù đắp, này phương thiên địa liền sẽ hạ xuống thiên phạt, hữu tử vô sinh. Nhìn đến đây, Giang Triệt hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức minh bạch tất cả. Trong cổ tịch ghi lại nhân hoàng thể cùng Tần Nhược Hy tình huống cơ hồ giống nhau như lúc. Năm đó, thanh hư tử kia quả ngọc phù không có thương tổn tới Tần Nhược Hy, nhưng ngọc phù bên trên tà khí lại làm cho Tần Nhược Hy nhân hoàng thể thức tỉnh, sau đó mệnh hỏa tràn đầy. Mà theo lấy lục quốc lần lượt về Tần, Tần Nhược Hy trên người khí vận càng ngày càng mạnh, cuối cùng này phương thiên địa không dùng, thiên đạo hạ xuống phạt vệ. Đây cũng là vì cái gì, Tần Nhược Hy đoạn thời gian trước không có dấu hiệu nào hôn mê. Khi hiểu được đây hết thảy, Giang Triệt không có chút gì do dự, lập tức khởi hành trở về Tần Quốc quốc đô. Can hệ trọng đại, chuyện này hắn nhất định phải chính miệng nói cho Tần Nhược Hy. Một bên khác, Tần Quốc quốc đô. Trên triều đình, Tần Nhược Hy ngồi long ỷ, nghe phía dưới đại thần nhao nhao góp lời. Có lẽ là nàng cự tuyệt quá mạnh mẽ, hay là những đại thần này mong muốn tương tự những cái kia thẳng thắn cương nghị trung thần hình tượng. Tại nàng đều rõ ràng biểu thị đừng muốn nhắc lại hôn sự sau, những đại thần này ngược lại là quần thần sục sôi, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, nhường Tần Nhược Hy có chút bất đắc dĩ. Dù sao nàng cũng không thể thật đem những này góp lời người cho giam lại, không phải triều chính thật sự loạn. Thế nhưng nguyên nhân chính là minh bạch Tần Nhược Hy không thể bắt bọn hắn thế nào, những đại thần này sáng sớm hôm nay liền lại bắt đầu nhắc lên tìm bạn trăm năm một chuyện. Vi thần cho rằng, việc này bệ hạ không nguyện ý cuối cùng là bởi vì bệ hạ không thích những người kia, cho nên bệ hạ ngài dưới mắt phải chăng chính mình có thí sinh thích hợp. Một vị lao thần luyện chuyển mở miệng nói. Hắn vừa nói, những đại thần khác cũng cảm thấy là như thế lý, nhao nhao gật đầu tán thưởng. Đúng vậy à, bệ hạ ngài là nghĩ như thế nào, coi như dưới mắt không có tâm ý chi tuyển, nhưng luôn có yêu cầu gì loại hình à, dạng này chúng ta mới thuận tiện thay bệ hạ chọn lựa nghe đại thần trong triều nghị luận ở Mỹ. Không có từ trước đến nay, Tần Nhược Hy trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo áo trắng thân ảnh. Dù chỉ là hiện lên như vậy một cái chớp mắt, Tần Nhược Hy trong mắt vẫn là hiện hiện một vẻ bối rối. Chỉ là lại rất nhanh, cái này xóa bối rối lại bị ảm đạm thay thế. Rất nhanh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, phượng trong mắt là lạnh lùng hàn ý, việc này đừng muốn nhắc lại, đây là chấm sau cùng cảnh cáo, nếu người nào còn dám nhắc lại việc này, đừng có trách chấm vô tình. Đại thần trong triều không dám lên tiếng, bởi vì trước mắt Tần Nhược Hy biểu lộ quả thực lạnh đáng sợ, nhất là nàng còn từng mang qua một đoạn thời gian binh, không uy tự giận khí thế tự nhiên sinh ra. Tần Nhược Hy cuối cùng lại quét mắt một cái, chậm rãi đứng dậy. Bài chiều. Chương 49, kia không có thể mở miệng một cái chớp mắt do dự liền là bỏ lỡ chương 49, kia không có thể mở miệng một cái chớp mắt do dự liền là bỏ lỡ buổi chiều thời gian, dưỡng tâm điện bên trong. Tần Nhược Hy đang ngồi ở án trước sân khấu xử lý chồng chất chính vụ. Bởi vì đoạn thời gian trước bị bệnh, dẫn đến mấy ngày này phải xử lý chuyện rất nhiều, có khi bãi chiều về sau nàng phải xử lý chính vụ tới đêm kia. Chỉ là nàng hôm nay xử lý chính vụ lúc kiểu gì cũng sẽ hoảng hốt xuất thần, có khi cầm bút rõ ràng nhìn xem tấu chương, có thể trong đầu nhưng lại hiện hiện đạo thân ảnh kia. Từ khi bệnh mình ngược sau chính mình tiên sinh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là một mực nhớ thương chuyện này, bởi vậy mấy ngày nay hắn lại đi ra ngoài. Chỉ là, nàng mong muốn lại căn bản không phải những này. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng nắm chặt đầu ngón tay bút, nhưng lại chậm chạp không có rơi xuống. Một bên thị nữ cũng nhìn ra hôm nay Tần Nhược Hy có chút không giống bình thường, thế là nhỏ giọng hỏi, "Vậy hạ nếu không nghỉ ngơi hơi thở một hồi?" Tần Nhược Hy lấy lại tinh thần, lắc đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa thị nữ tiến đến nhẹ giọng mở miệng nói, "Vậy hạ, Trương Tuân đại nhân đến, mong muốn cầu kiến bệ hạ." Tần Nhược Hy có chút ngoài ý muốn, trầm tư một lát, mở miệng nói, "Nhường hắn vào đi." Ngoài cửa thị nữ sau khi rời khỏi đây, một gã tóc trắng xóa người mặc quan phục lao giả đi đến. "Vi thần Trương Tuân bái kiến bệ hạ. Hai người chúng ta tự mình gặp mặt, không cần dạng này." Tần Nhược Hy từ tốn nói. Trương Tuân xem như tam triều nguyên lão, vốn nên cáo lao hồi hương tuổi tác lại vì Tần Quốc vẫn như cũ cẩn trọng, đối với dạng này trung thành tuyệt đối lao thần, Tần Nhược Hy vẫn là rất kính trọng. "Đa tạ bệ hạ." Trương Tuân run run rẩy rẩy đứng dậy, lại không có mở miệng, mà là nhìn bên cạnh một cái. Tần Nhược Hy phất tay, hướng chung quanh thị nữ nói, "Các ngươi tạm thời lui xuống trước đi." Đợi cho dưỡng tâm điện chỉ có hai người bọn họ lúc, Trương Tuân chậm rãi mở miệng nói, "Lão thần đến đây là vì buổi sáng chuyện." Tần Nhược Hy nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng. Có thể Trương Tuân chợt nói rằng, "Xin hỏi bệ hạ, có phải là hay không đối quốc sư cố ý?" Dưỡng tâm điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tính có chút đáng sợ, kim châm có rơi âm thanh. Thẳng đến nửa ngày, Tần Nhược Hy mới ngẩng đầu, tinh xảo trên mặt đã là trải rộng lạnh cho, nàng lạnh giọng nói rằng, "Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao, Trương Tuân?" Tần Quốc trong triều trên dưới đều biết, quốc sư Giang Triệt là làm bạn nàng thời gian lâu nhất người, theo Triệu Quốc tới Tần Quốc, hai người quan hệ không tầm thường. Có thể tất cả mọi người cũng đều biết, Giang Triệt là nàng Tần Nhược Hy tiên sinh, là Diệp sư Diệp phụ cũng bằng hữu tồn tại. Bởi vậy có một số việc đại thần trong triều nhiều nhất ngay tại trong lòng nghĩ, không dám ngầm thảo luận, lại không dám ngay trước Tần Nhược Hy mặt nói ra. Nhưng ở hôm nay, Trương Tuân lại đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá. Giữa tâm điện bên trong rõ ràng vẫn là dương quang một mảnh, có thể trong không khí lại không tự giác lạnh. Đối mặt Tần Nhược Hy tức giận, Trương Tuân dường như sớm có đoán trước, biểu hiện phá lệ tỉnh táo. Lao thần coi là, quốc sư cùng bệ hạ chính là ông trời tác hợp cho, bệ hạ văn võ song toàn cứu Tần Quốc tại trong nước lửa, bây giờ càng đem tứ quốc đặt vào ta đại Tần bản đồ bên trong, thử hỏi phổ thiên phía dưới cái nào người nam tử có thể xứng với bệ hạ. Trương Tuân dừng một chút, gấp nói tiếp, lão thần cảm thấy, chỉ có quốc sư Giang Triệt có thể xứng với bệ hạ, những năm gần đây bất luận là Trịnh Quân trải qua võ vẫn là học vấn nghiên cứu, quốc sư Giang Triệt đều nhường lão thần tâm phục khẩu phục, một chút độc đáo kiến giải càng là kinh động như gặp thiên nhân, cũng nguyên nhân chính là này thần mới sẽ cảm thấy chỉ có quốc sư khả năng xứng với bệ hạ. Tần Nhược Hi không có mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ. Có thể Trương Tuân lại như cùng ăn một cái thuốc an thần dường như, thao thao bất tuyệt nói về hai người đến cùng có nhiều phù hợp. Đồng thời, hắn cũng minh bạch đối với chuyện này Tần Nhược Hi chuyện lo lắng nhất là cái gì. Về phần cương thường luân lý, lão thần cho rằng có thể tạm thời đừng rêu rao, đợi cho bệ hạ sinh hạ dòng dõi về sau, lại đem chuyện đem ra công khai, đến lúc đó đại gia cũng liền dần dần quên lãng bệ hạ cùng quốc sư quan hệ, chỉ là muốn tạm thời bị khuất quốc sư đại nhân nói hết à, nói xong cũng cho chấm ra ngoài. Tần Nhược Hi vẫn như cũ lạnh như băng nói, trong mắt không động dung chút nào. Hôm nay chấm là nhìn ngươi Tam Triều Nguyên lão không dễ mới không trách tội với ngươi, nhưng chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho chấm nát tại trong bụng, nếu như nhường chấm nghe được nửa phần truyền ngôn, ngươi Trương Tuân tội chết khó thoát. Trương Tuân hơi một do dự, mới lên tiếng nói, bệ hạ, đời người bất quá ngắn ngủi trăm năm, bây giờ bệ hạ vẫn như cũ tuổi trẻ, được người sinh lại có mấy cái mười năm, bỏ lỡ cơ hội lần này có hay không còn có thể có lần sau, hoa không mở lại ngày, lao thần hôm nay sở dĩ liều chết đến đây nói những này, một là Tần Quốc tương lai, hai cũng là vì bệ hạ tương lai muốn, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Nhưng còn mời bệ hạ yên tâm, hôm nay một lời ta Trương Tuân tuyệt không biết nửa điểm nói ra, nếu là tiết lộ phong thanh ảnh hưởng bệ hạ danh dự, muốn chém giết muốn dốc thịt ta Trương Tuân tuyệt không hay nói. Trương Tuân chậm rãi lui ra, Tần Nhược Hi cặp kia con ngươi băng lãnh dần dần tán đi hàn ý, thay vào đó là vẻ mờ mịt. Những này lao thần sao không đều là từ người tình, không có niềm tin chắc chắn lại thế nào dám ở trước mặt nàng nói những này. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng càng không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài. Chỉ là, nàng có thể không quan tâm Trương Tuân nói những lời kia, có thể duy trì có một câu cuối cùng, lại thật sự rơi trong lòng của nàng, thật lâu không thể tán đi. Đúng vậy a, đời người bất quá ngắn ngủi trăm năm, thoáng qua liền mất. Có mấy lời không nói, có lẽ đời này cũng sẽ không lại nói. Đợi đến tóc trắng xóa xế chiều thời điểm, lại nhớ tới đến, sẽ hay không có tiếp mới. Có phải hay không lúc trước nếu là có thể dũng cảm một chút, kết cục có thể hay không liền không giống như vậy đâu. Tần Nhược Hi không biết rõ. Nàng tự hỏi mình không phải một cái do dự người, nhưng lúc này đây nàng lại do dự cực kỳ lâu. Thẳng đến bóng đêm bao phủ, vô số tinh quang lấp lóe tại cái này ngân hà phía trên, hoa trắng nhiễm lên sương. Tần Nhược Hi cuối cùng từ dưỡng tâm điện đi ra. Lần này, trong mắt của nàng mê mang tán đi không ít, mặt mày ở giữa giống như mang hơn mấy phần quyết tuyệt, ngược lại có mấy phần thấy chết không sờn binh sĩ như thế. Trương Tuân Chi ngôn cuối cùng vẫn là thuyết phục nàng, ép tại nội tâm chỗ sâu nhất ngọn lửa rốt cục tại thời khắc này có chút bốc cháy lên. Nàng không muốn chờ tới tóc trắng xóa thời điểm hối hận, như vậy nhân sinh quá không khỏi quá tiếc bối. Vô tận tinh hà rơi vào trên người nàng, Tần Nhược Hi chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn mảnh này bầu trời đêm, thật lâu tinh thần chưa quay về. Ba ngày sau, Giang Triệt trở lại Tần Quốc quốc đô. Tại trở về chuyện thứ nhất, hắn liền là đi gặp Tần Nhược Hi. Tần Nhược Hi nghe được hắn trở về tin tức, cũng là trước tiên đi gặp hắn. Mang tâm sự riêng hai người tại Giang Triệt trong phủ đệ gặp mặt, gặp nhau lại không nói gì. Hai người ai cũng không có mở miệng trước, nhưng lại đều nhìn ra lẫn nhau ở giữa có chuyện muốn nói. Sau một lúc lâu, Giang Triệt lộ ra một vệt nụ cười, "Ngươi nói trước đi." Nhìn xem quen thuộc nụ cười, Tần Nhược Hi há hốc mồm, lời đến khỏe miệng lại cuối cùng vẫn là nói rằng, "Vẫn là tiên sinh trước nói đi." Nàng đến cùng vẫn là lui bước một bước, trong lòng không thể phóng ra một bước kia. Bởi vì quá quan tâm, cho nên lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời miệng. Nàng sợ kết quả quá xấu, từ đây có ngăn cách. Có thể nàng lại đang chờ mong hai người quan hệ tiến thêm một bước. Bởi vậy tại lời nói này sau khi ra, nàng lại không có tồn tại có mấy phần hối hận, nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng bất an dường như trầm trọng hơn một chút, giống như một tảng đá lớn ép trong tim, để cho người ta không kịp thở khí. Tần Nhược Hi không biết rõ, vì sao hôm nay nàng sẽ như thế lo sợ bất an. Có lẽ, là bởi vì nàng thật có chút khẩn trương à, Tần Nhược Hi tự giễu cười một tiếng thầm nghĩ nói. Chương 50, nàng đem tiếc nuối chôn giấu ở đáy lòng chương 50, nàng đem tiếc nuối chôn giấu ở đáy lòng Tần Nhược Hi hôm nay có một chút khác thường. Hai người quen biết nhiều năm, Giang Triệt còn là lần đầu tiên ở trong mắt nàng nhìn thấy như vậy phức tạp cảm xúc. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện hôm nay Tần Nhược Hi lại ngoài ý liệu cách ăn mặc một phen, phá lệ tinh xảo. Nàng thân mang như ý vân vân gấm vóc chế thẳng cư thức màu đen váy dài, thân eo buộc lên, siết ra thon dài eo thon thay đổi, đen bóng tóc dài nhu nhu quấn ở sau lưng. Bên hông đeo theo linh lung ngai lưng ngọc chi rũ xuống lúc trước Giang Triệt đưa cho nàng ngọc bội, chân đạp tơ bằng giày, tuy là một thân màu đen có thể ở trên người nàng lại không hiện đơn điệu. Nàng mặc dù đã qua 29 niên, có thể dung nhan vẫn như cũ tuyệt thế vô song, một đôi mắt vượng phảng phất trong thiên hạ tất cả thanh lũ liễm diễm sóng biết, đều không giữ lại chút nào ngưng tụ ở trước mắt này đôi như mộng miễn giống như trong con người. Da thịt của nàng như son như ngọc, hơn tuyết lấn sương, dính qua chu sa môi thơm nếu như thế gian nhất kiểu nộn cánh hoa, tại hôm nay phá lệ tiên diễm, tú rất tuyệt luân mũi ngọc giống như là dùng thiên hạ đẹp nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, cao ngất ra trời sinh cao quý cùng ngạo nghễ. Hôm nay Tần Nhược Hi cách ăn mặc nhìn như cùng bình thường không khác, nhưng nếu là cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện cùng trước kia khác biệt. Chỉ là Giang Triệt muốn nói chuyện này liên quan đến quá lớn, hắn do dự một chút, mới lên tiếng nói, thống nhất lục quốc một chuyện, tạm thời trước dừng lại. Tần Nhược Hi ngẩn người, vì cái gì? Giang Triệt trầm mặc một hồi, đem chuyện nói ra. Hắn nói rất chậm, tận khả năng nhường chuyện này nghe chẳng phải nặng nề. Chỉ là đang nghe chính mình tuổi thọ không nhiều lúc, Tần Nhược Hi cuối cùng vẫn là trầm mặc. Giờ phút này, gió dường như cũng đình chỉ ồn ào náo động, dương quang rơi vào trên thân hai người, lại chẳng phải ấm áp. Ngoài ý liệu, Tần Nhược Hi phản ứng rất bình tĩnh. Đang tiếp thụ sự thật này sau, nàng chỉ là nhẹ nhàng hỏi, "Tiêu tiên sinh, dưới mắt ta còn có bao lâu thời gian có thể sống?" Ngữ khí của nàng cùng bình thường không khác, có thể tại thời khắc này Giang Triệt vẫn là nhạy cảm phát giác được dị dạng. Lúc trước tại lúc đi vào, Tần Nhược Hi mơ hồ cho thấy bất an kích động cùng chờ mong tại thời khắc này toàn đều biến mất, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh. Cặp con mắt kia cũng theo một chút chờ mong tới yên tĩnh, nàng đứng ở nơi đó, không hề động, có thể cho Giang Triệt cảm giác lại giống như là có đồ vật gì lặng yên chết đi. Chỉ là nàng bình tĩnh như trước, im hơi lặng tiếng. Loại an tĩnh này nhường Giang Triệt càng thêm bất an, dù là Tần Nhược Hi không phải thường nhân, nhưng nói chung nghe được loại chuyện này tóm lại sẽ có chút phản ứng, mà không phải như vậy yên tĩnh, giống như là đang nghe người khác sự tình như thế. Có thể đối mặt Tần Nhược Hi cặp kia bình tĩnh đôi mắt, Giang Triệt vẫn là trả lời vấn đề này. Theo cổ tịch ghi chép, phàm nhân hoàng thể người tuổi thọ đều bất quá nửa trăm. Nói cách khác, ta nhiều nhất liền còn có vài chục năm có thể sống sao? Giang Triệt nhẹ gật đầu, nhưng lại vội vàng nói, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, nói không chừng chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Tần Nhược Hi chậm rãi cúi đầu xuống, một lát sau ân một tiếng. Thanh âm rất nhẹ, dường như thoáng qua tan biến trong không khí. Không muốn để cho bầu không khí biến như thế kiềm chế, Giang Triệt đành phải nói sang chuyện khác, nói đến ngươi muốn nói chuyện là cái gì? Tần Nhược Hi lắc đầu, khoe miệng lại là nhẹ nhàng cong lên. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này nàng bỗng nhiên cười. Tỉ mỉ ăn mặc nàng tại một cái chớp mắt nụ cười là như thế động nhân, chỉ là con cong khoe miệng nhưng lại dường như thiên địa thất sắc. Chỉ là, chưa từng có như vậy bình tĩnh cười, hai con ngươi không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới qua một thời gian ngắn nữa là tiên sinh sinh nhật, muốn biết tiên sinh muốn dùng cái gì. Chỉ là chuyện này sao? Giang Triệt có chút do dự, trước Tần Nhược Hi phản ứng đến xem không hề giống là nàng nói tới những này. Trước sinh sự tình chưa từng có việc nhỏ. Nhìn xem Tần Nhược Hi ánh mắt, Giang Triệt cuối cùng là chưa thể nói ra lời. Hai người ăn ý không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, chỉ là yên lặng tích nhìn. Tại thời khắc này, bọn hắn khoảng cách gần trong gang tấc, đưa tay liền có thể đụng tới tay của nhau, nhưng lại cách một đạo tuyến. Có thể Tần Nhược Hi lại cảm thấy vừa vặn. Tiên sinh không cần lo lắng cho ta, nhưng còn mời tiên sinh yên tâm, ta rất khỏe. Tần Nhược Hi mở môi khẽ mở miệng nói ra. Chẳng bằng nói theo kia cơn bệnh nặng về sau ta đã làm tốt chuẩn bị, nói không chừng ngày nào liền sẽ chết đi. Đối ta mà nói, đời này có thể gặp phải tiên sinh cũng đã đủ rồi. Chỗ lấy tử vong đối ta mà nói về thực cũng không có như vậy sợ hãi, thật. Tần Nhược Hi nói khẽ. Ít ra ta hiện tại còn sống, dạng này như vậy đủ rồi. Nàng rất bình tĩnh, giống như là tại tự thuật một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu. Có thể Giang Triệt nghe xong những này lại một chút không có yên tâm lại. Chẳng bằng nói, hắn ngược lại càng thêm lo lắng Tần Nhược Hi hiện tại tình trạng. Hắn tình nguyện Tần Nhược Hi không thể tin được sụp đổ khóc lớn một trận, cũng so bình tĩnh tiếp nhận đây hết thể mạnh hơn. Có thể Tần Nhược Hi không có, cho nên tiên sinh còn không có nói cho ta người muốn cái gì. Tần Nhược Hi nhìn về phía hắn hỏi. Đối mặt Tần Nhược Hi nhìn chăm chú, Giang Triệt cũng chỉ có thể hồi đáp, nghe nói Tần Quốc có hàng năm đều sẽ có hội đèn lồng, không bằng lần này hội đèn lồng ngươi theo ta cùng đi xem, coi như làm lá lễ vật. Tần Nhược Hi nhẹ gật đầu, vậy thì ước định cẩn thận. Cho chuyện xong những này, Tần Nhược Hi không tiếp tục dừng lại, đứng dậy cáo từ Giang Triệt. Giang Triệt vô ý thức mong muốn đưa nàng, nhưng lại bị Tần Nhược Hi một nói từ chối. Tần Nhược Hi ngồi lên xe ngựa, một đường trở lại hoàng cung, tiến vào cung, trở lại chính mình tầm điện, nàng nhường tất cả mọi người ra ngoài, sau đó yên lặng đóng cửa phòng. Làm xong đây hết thảy, Tần Nhược Hi chậm rãi tựa ở cạnh cửa, giống như là đã mất đi toàn bộ khí lực như thế, thân thể dần dần đi xuống rơi. Thẳng đến chạm tới lạnh buốt mặt đất, Tần Nhược Hi cũng vẫn không có động đậy, vô số cảm xúc tại thời khắc này giống như thủy triều vào tới. Giờ phút này, nàng duy trì đã lâu bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, lại khó ức chế. Nàng lại thế nào thật sẽ giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy tiếp nhận đây hết thảy? Rõ ràng nàng còn có thật nhiều không hoàn thành chuyện, còn có lý tưởng của nàng, cùng thực hiện đây hết thảy sau cùng hắn cùng nhau đi xem chân trời góc biển. Có thể đối với hôm nay, tại thời khắc này như bọn biển giống như tất cả đều tan bỡ. Những cái kia nàng chỗ mong đợi mong muốn thực hiện tất cả đều tiêu tán hóa thành tái nhợt, giống như một trận buồn cười trò cười. Có thể nàng lại không thể tại Giang Triệt trước mặt bại lộ, sợ hắn lo lắng, càng sợ chính mình khống chế không nổi. Dù là nàng biết Giang Triệt biết mình là tại ra vẻ bình tĩnh, nàng cũng phải như vậy duy trì. Nàng không muốn tại Giang Triệt trước mặt thất thố, Giang Triệt hiểu nàng, cho nên lựa chọn không nói gì nữa. Chỉ là hắn không biết là, nàng muốn nói cho hắn biết câu nói kia cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Trong nháy mắt đó do dự, lại thành bỏ lỡ. Chương 51, nàng đã ở trong lòng nói qua một lần câu nói kia chương 51, nàng đã ở trong lòng nói qua một lần câu nói kia tầm điện bên trong, yên tĩnh, chỉ có gió lay động thanh âm. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ có Tần Nhược Hi thân ảnh đơn bạc tựa ở bên tường. Giờ phút này, nàng dường như thương già hơn rất nhiều, trong mắt nhiều hơn rất nhiều mọi bệnh. Không ai biết được vào thời khắc ấy nội tâm của nàng cảm thụ, giống như là chậm rãi chìm vào đáy cốc lâm vào hắc ám, viên kia đầy cõi lòng chờ mong khẩn trương bất an tâm một chút xíu chết đi, phảng phất linh hồn bị rút cách thân thể biến chết lặng, nàng thậm chí liền phản ứng đều không làm được. Có thể đối mặt Giang Triệt ánh mắt quan tâm, Tần Nhược Hi chỉ có thể ép buộc chính mình chấn định tới, ít ra nàng không muốn ở trước mặt hắn thất thố như vậy, bởi vì chính mình tiên sinh sẽ lo lắng. Nhưng như thế nào dạng khả năng ức chế cố này cảm xúc đâu? Vì hôm nay, nàng những ngày này suy nghĩ thật lâu, tại mỗi cái ban đêm hoặc lo nghĩ hoặc mất ngủ hoặc triển lộ ý cười, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng trước mặt của hắn. Chỉ là quyết tâm của nàng còn chưa bắt đầu, liền bị bất thình lình tất cả đánh tan. Không có người biết, nàng vì cái gì vào thời khắc ấy sẽ cười. Chỉ có chính nàng là rõ ràng như vậy. May mắn, chưa nói cho hắn biết. May mắn,
nàng vào thời khắc ấy do dự, may mắn không thể cùng một chỗ. Tần Nhược Hi nhìn về phía bên hông Giang Triệt đưa cho nàng viên kia ngọc bội, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lạnh buốt xúc cảm theo nàng đầu ngón tay truyền đến, nàng nhẹ cười khẽ hạ. Dạng này như vậy đủ rồi. Ít ra, trong lòng nàng đã nói qua một lần câu nói kia, không hối hận. Cuộc sống về sau bên trong, Giang Triệt bắt đầu tìm tới giải quyết phương pháp, mà Tần Nhược Hi thì giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, cũng không có đem chuyện này báo cho bất luận kẻ nào. Chỉ là, trên triều đình Tần Nhược Hi bắt đầu biến bạo nóng nảy lên. Nàng biến càng thêm sốt ruột, giống như là dự cảm tới một loại nào đó chưa đến, nàng lộ ra vội vã không nhịn nổi. Nhưng lục quốc bên trong, Triệu quốc thực lực thuộc về mạnh nhất, dù là Tần quốc chiếm đoạt tứ quốc quốc lực đại trướng, muốn bắt lại Triệu quốc cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Không chỉ có như thế, nàng tăng nhanh vốn có quy hoạch, dựa theo Giang Triệt lúc trước đề nghị, mệnh lệnh Tần quốc cảnh nội thống nhất tiền tệ cùng đo lường, triển khai quyết đoán cải cách. Nhưng mọi chuyện cần thiết đều cần từng kiện đi hoàn thành, cần đầy đủ nhiều thời giờ. Cải cách như thế, tiến đánh Triệu quốc cũng là như thế. Có thể hết lần này tới lần khác nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vậy, nàng nổi giận số lần bắt đầu biến thường xuyên, có khi chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ, Tần Nhược Hi lại nổi trận lôi đình đem đối phương bãi chức quan. Cứ việc Tần Nhược Hi không có xử tử hơn người, nhưng trong khoảng thời gian này trong triều vẫn là biến lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết, kế tiếp xui xẻo sẽ là ai. Tại loại này dưới áp lực mạnh, không ít đại thần sợ hãi khí tiết tuổi già khó giữ được, chủ động lựa chọn cáo lao hồi hương. Tần Nhược Hi đối với cái này, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cùng tháng bên trong, có người rốt cục nhẫn nhịn không được, khăng khăng góp lời, cho rằng Tần quốc hiện tại hẳn là ổn định quốc lực, tăng cường đối tứ quốc cương thổ và khống. Có thể kết quả sau cùng lại là Tần Nhược Hi đem hắn nhốt vào địa lao. Có người nói, nữ đế thay đổi. Cũng có người cảm thấy, là bởi vì kia cơn bệnh nặng, khiến cho Tần Nhược Hi biến thành người khác dường như. Có thể bất kể như thế nào, Tần Nhược Hi cách làm đến cùng vẫn là lạnh một chút trung tâm với nàng người. Hơn nữa theo thái tử tuổi tác dần dần tăng trưởng, một chút có lòng người bắt đầu đối thái tử kế vị sự tình động lên tâm tư. Trong lúc nhất thời, Tần quốc trên dưới lại lần nữa biến dung chuyển, mạch nước ngầm phập phù lên. Có thể đây hết thảy, Tần Nhược Hi tất cả đều xem mà không thấy. Sau 3 tháng, Giang Triệt trở về. Chờ hắn lại trở lại hoàng đô nghe nói Tần Nhược Hi làm được những ngày sau, hắn trầm mặc hồi lâu. Tất cả mọi người biết quốc sư cùng nữ đế quan hệ không ít, bởi vậy một chút đại thần cuối cùng vẫn lựa chọn mạo hiểm thử một lần, đi gặp Giang Triệt. Quốc sư đại nhân, bệ hạ nàng hiện tại ai nói cũng không nghe, tiếp tục như vậy nữa Tần quốc chỉ sợ là nói chuyện chính là một vị lao thần, tên là Trần Phụ. Hắn từng tại Tần Nhược Hi kế vị một chuyện bên trên lực bài chúng nghị, duy trì Tần Nhược Hi đăng cơ. Nhưng hôm nay, hắn lại thấy không rõ cách làm của mình đến tột cùng là đúng hay sai. Người cuối cùng sẽ biến, thân cơ cao vị càng là như vậy. Trong đám người, có người nhỏ giọng nói rằng, có thể hay không? Là bệ hạ chúng cái gì tà thuật? Đám người hoàn toàn tĩnh mịch, ai đều không dám nói chuyện. Thẳng đến một lát, mới lại có một người mở miệng nói, ta nghe trong cung truyền ngôn, bệ hạ mấy ngày trước đây gặp mặt mấy cái vân du bốn phương thuật sĩ, tựa hồ đối với trường sinh một chuyện có phần cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều từng là đại lực duy trì Tần Nhược Hi cải cách bài trừ mê tín trường sinh cái đám kia người, nhưng hôm nay làm có người nói ra câu nói này lúc, đám người chỉ cảm thấy một mảnh thốn thức không thôi. Nếu như chuyện là thật, như vậy bọn hắn những năm này cố gắng lại là vì cái gì? Kết quả là, cuối cùng vẫn là không ai có thể đào thoát đối trường sinh khao khát sao? Chư vị nói ta đều hiểu, nhưng còn mời chư vị mời đối bệ hạ nhiều một ít lòng tin, ta biết bệ hạ tuyệt không phải người như vậy. Giang Triệt mở miệng, trấn an đám người. Tại Giang Triệt quyết bảo, đám người rốt cục khôi phục một chút lòng tin, nhao nhao trở về. Có thể đưa tiễn những người này về sau, Giang Triệt lại là khó được trầm mặc hồi lâu. Tần Nhược Hi làm như thế nguyên nhân hắn không chỉ có tin tưởng, thậm chí không khó lý giải, chỉ là khó tránh khỏi thất vọng. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất còn nhớ rõ năm đó cái kia tại Triệu quốc tiểu nữ, mặc dù khi đó thời gian trôi qua khổ bị người xa lánh, có thể con mắt của nàng là như thế sáng tỏ, là như vậy giàu có chí hướng. Nàng lời thề son sắt nói cho hắn biết, nàng sẽ không làm giống nàng phụ hoàng như thế chuyện, từ đầu đến cuối nàng muốn làm đều là quyền lực chủ nhân. Khi đó trong mắt nàng không có một tia đối khát vọng quyền lực, chỉ có đối cải biến cái này bất công thế đạo đấu trí. Ở trong mắt nàng, Giang Triệt thật thấy được như thế tương lai. Giang Triệt muốn, những năm gần đây sở dĩ có nhiều người như vậy bằng lòng đi theo nàng, có lẽ chính là bởi vì thông qua trong mắt nàng ánh sáng thấy được cái kia thế giới mới tinh. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng sẽ còn là đã từng cái kia nàng sao? Giang Triệt không biết rõ, hiện tại Tần Nhược Hi thân cư cao vị, tứ quốc cương thổ cất vào trong túi, trong mắt là hắn xem không hiểu phức tạp. Nàng trở thành một vị chân chính đế vương, lại tựa hồ như tại cùng lúc trước lý tưởng càng đi càng xa. Chỉ là Giang Triệt lại cũng không có làm gì, cũng chưa hề nói, càng không có đi ngăn cản Tần Nhược Hi làm những này. Ngày thứ hai, tào triều phía trên, Tần Nhược Hi lại công bố một hạng làm cho người chấn kinh sự tình. Chấm dự định tại hoàng đô bên trong tu kiến một tòa đạo quán. Lời này vừa nói ra, quần thần hoàn toàn tĩnh mịch, có mấy vị lao thần tại chỗ liền nước mắt tuôn đầy mặt. Phải biết, từ Tần Nhược Hi kế vị đến nay liền ban bố ý chỉ, mệnh lệnh cấm chỉ Tần quốc cảnh nội không cho phép lại tu đạo quan miếu thờ. Nhưng hôm nay, nàng lại tự tay phá vỡ cái này một quy định. Không chỉ có như thế, tại ngày thứ ba tảo triều bên trên, Tần Nhược Hi không có vào triều. Ngay sau đó, ngày thứ tư, ngày thứ năm, liên tiếp mấy ngày, Tần Nhược Hi mà ngay cả tảo triều đều không lên. Cùng lúc đó, trong triều bắt đầu lưu truyền lên Tần Nhược Hi lại lần nữa thờ phụng trưởng sinh nghe đồn. Trong lúc nhất thời, trong triều lòng người bàng hoàng. Chương 52, kia, thiên sinh đâu? Chương 52, kia, thiên sinh đâu? Cuộc sống như vậy một mực kéo dài hơn 3 tháng. 3 tháng qua, Tần Nhược Hi vào triều số lần rất ít, tuyệt đại đa số lúc đều tại tu luyện. Đối với triều chính,
nàng hỏi tới càng ngày càng ít, phần lớn thời gian đều giao cho Giang Triệt cùng thái tử xử lý. Có thể đi ngược dòng nước, không tiến thì là lui. Tại nàng hoang phế triều chính trong khoảng thời gian này, Tần Quốc thuộc bắt đầu xảy ra một chút bạo động phản loạn, mặc dù rất nhanh liền bị trấn áp, có thể càng ngày càng thường xuyên khởi nghĩa nhường trong triều quần thần lo lắng không thôi. Nói cho cùng, những năm này Tần Quốc phát triển quá mức tấn mãnh, liên tiếp chiếm đoạt tứ quốc dẫn đến chôn xuống tai họa, đại lượng tứ quốc dư đảng vẫn âm thầm ẩn nút chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất. Lại qua 3 tháng, Tần Quốc các nơi khởi nghĩa đã kinh biến đến mức 10 phần nghiêm trọng, chiến hỗn loạn, rất có nhất hô bách hướng chi thế. Phản Tần thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều người lên án mạnh mẽ đương kim nữ đế Tần Nhược Hy ngu ngốc trầm mê trường sinh. Cảnh tượng này, giống nhau lúc trước phản đối Tần Vương như thế, chỉ là bây giờ lại phát sinh ở Tần Nhược Hy trên thân. Trong hoàng cung, Tần Nhược Hy vẫn như cũ say mê tu luyện. 3 tháng qua, có người gặp nàng tại Dưỡng Tâm Điện bên ngoài thả ở lò luyện đan to lớn, trầm mê tu luyện dáng vẻ quả thực cùng lúc trước Tần Vương không có sai biệt. Về phần Giang Triệt, trong 3 tháng này Tần Nhược Hy chỉ phái người đến qua một lần, hỏi thăm hắn phải chăng tìm tới phương pháp phá giải. Có thể khi biết còn cần thời gian sau, Tần Nhược Hy liền không còn phái người tới. Mà liền tại năm nay mùa đông, Triệu Quốc chính thức hướng Tần Quốc tuyên chiến. Lúc trước Tần Nhược Hy xuất binh tiến đánh tứ quốc tốc độ quá nhanh, chờ Triệu Quốc kịp phản ứng Tần Nhược Hy dã tâm không chỉ như thế lúc, nàng đã sớm đem tứ quốc bỏ vào trong túi. Bởi vậy những năm này Triệu Quốc cũng tại tăng cường phòng bị, thao luyện binh mã. Bây giờ cơ hội trời cho, Triệu Quốc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lựa chọn xé bỏ điều ước, chủ động phát binh. Một trận chiến này, Triệu Quốc một đường thế như trẻ tre, ngược lại là Tần Quốc rắn mất đầu, liên tục bại lui. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, Tần Quốc gần 1/3 bản đồ luôn hãm, toàn bộ trong triều dung chuyển bất an, một số người đã bắt đầu mưu đồ bí mật muốn để Tần Nhược Hy thoái vị, từ thái tử một lần nữa trưởng quản triều chính. Tại cái này như thế dung chuyển cục dưới mặt, mỗi năm một lần hội đèn lồng rốt cục tiến đến. Hoa đăng du sẽ là Tần Quốc hàng năm một lần thịnh hội. Một ngày này, mọi người từng nhà đều sẽ phụ lên đèn lồng, một chút đứa nhỏ sẽ xách theo giấy làm nhỏ đèn lồng tới trên đường du ngoạn, còn có các loại hoạt động, nhiều vô số kể. Chờ đến tối, mọi người sẽ đem chuẩn bị song song đèn bỏ vào bên dòng suối, yên lặng cầu nguyện, biểu tượng đối mất đi người tưởng niệm. Những năm qua bên trong, mỗi khi đèn sẽ đến, Tần Quốc trên giới đều sẽ 10 phần chúc mừng, ngay cả tên ăn mày có thể tới quan phủ thiết lương thực bày ra mưu 1 phần cháo. Cuối cùng là bởi vì những năm này Tần Quốc cường thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng tại năm này hội đèn lồng lại không có trước kia náo nhiệt như vậy, ngược lại là song đèn chuẩn bị dị thường nhiều. Trong phủ đệ, Giang Triệt lặng lặng chờ đợi Tần Nhược Hy đến. Từ ngày đó qua đi, hai người liền từ chưa lại gặp nhau. Tới gần giữa trưa, Tần Nhược Hy rốt cuộc đã đến. Nàng thân mặc một thân màu đen áo tơ trắng, ống tay áo thêu lên tơ vàng đường vân, bên hông vẫn như cũ là đeo Giang Triệt tặng cho nàng ngọc bội. Dung nhan của nàng vẫn như cũ, có thể cặp kia cực điểm duyên hoa trong con ngươi bây giờ dường như nhiều hơn rất nhiều mọi bệnh, cả người tinh khí thần cũng không còn ngày xưa. Tần Nhược Hy nhìn về phía Giang Triệt, cười cười. "Tiên sinh, ta đến phó ước." Tần Nhược Hy theo trong tay áo lấy ra một tờ cùng Giang Triệt có chút giống nhau mặt nạ, mang lên mặt. Hai người đi cùng một chỗ, một đen một trắng, nhìn qua có loại không hiểu không hài hòa. Sư đồ gặp nhau, nhưng lúc này đây lời của hai người lại ít đi rất nhiều, phần lớn đều là Giang Triệt giảng nàng đang nghe, giảng được phần lớn đều là trước kia một số việc. Về phần triều chính, Tần Nhược Hy không nói, Giang Triệt không có hỏi. Ban đêm rất nhanh giáng lâm, trăng sáng hiện hiện, hoàng đô đường cái người dần dần nhiều hơn. Hai người đi ngang qua một nhà đoán đố đèn có nhỏ, đưa tới. Đố đèn đề cũng không khó, phần lớn đều là đồ vui lên á, hai người một trái một phải, riêng phần mình bài thi, giống như là tại tranh tài đồng dạng. Rất nhanh, câu đố đều bị hai người giải khai, đồng thời thẳng đến cuối cùng một đề. Đạo này câu đố là đánh một thành lời nói, đề nội dung là trung thu hoa cúc nở rộ. Tiểu Phiến cười tủm tỉm nói rằng: "Đoàn tụ xung đẩy." Tần Nhược Hy vô ý thức hồi đáp: "Chúc mừng vị tiểu thư này, đáp đúng." Tiểu Phiến lật ra câu đố sau đáp án, cười nói: "Đoàn tụ xung về người trường thọ, cái này là Đường Kim Quốc sư viết xuống câu thơ. Cũng chúc hai vị sau này thật dài lại thật lâu, hàng tháng có hôm nay." Đây vốn là không thể bình thường hơn được chúc phúc lời nói, có thể hai người lại là không hẹn mà cùng sức sở, tiếp theo trầm mặt xuống. Không rõ ràng cho lắm Tiểu Phiến còn không biết chỗ nào nói sai, chỉ có thể hỏi dò, hẳn là hai vị chỉ là bằng hữu. Cuối cùng vẫn Giang Triệt phá vỡ cục diện bế tắc, hắn ném khối tiếp theo bạc vụn, giải thích nói: "Ta là tiên sinh, cái này là đệ tử của ta." Thì ra là thế. Tiểu Phiến nhìn về phía Tần Nhược Hy, cười nói: "Thật sự là thật có lỗi, ngài vị tiên sinh này quá trẻ tuổi, cho nên nhất thời nói sai, mong được tha thứ." Dù là Giang Triệt mang theo mặt nạ, vẫn như trước để cho người ta cảm thấy hắn rất là tuổi trẻ, như vậy cũng tốt so lão nhân cùng người trẻ tuổi đồng thời đeo lên mặt nạ, cứ việc thấy không rõ diện mạo, nhưng chỉ bằng thanh âm và khí chất liền có thể đánh giá ra ai là người trẻ tuổi. Tần Nhược Hy không nói gì, chỉ là vẫn tại nhìn xem tấm kia có khắc đoàn tụ xun bảy bảng hiệu. Giang Triệt chọn lựa hai cái chế tác tinh xảo hoa đăng tính làm ban thưởng, sau đó cùng Tần Nhược Hy cùng nhau rời khỏi nơi này. Chỉ là lần này, hai người không hẹn mà cùng có chút trầm mặc. Cái này âm thanh đoàn tụ xun bảy người trường thọ, giống như là mở ra tầng kia giấy cửa sổ, để cho hai người không thể không lại một lần mặt đối với vấn đề này. Đi đến một chỗ trốn không người, Tần Nhược Hy nhìn xem bờ sông một vầng minh nguyệt, ngừng lại. "Tiên sinh, nhưng có đầu mối sao?" Giang Triệt có chút trầm mặc, có thể Tần Nhược Hy lại là minh bạch đáp án. Nàng cười cười, tóc đen tại trong gió nhẹ lắc lư, thân ảnh ở dưới bóng đêm lộ ra mấy phần đơn bạc. Nàng nhìn xem Giang Triệt hơi do dự dáng vẻ, nhẹ nói: "Tiên sinh có lời gì nói chính là." Giang Triệt quay đầu lại, nhìn xem nàng: "Những ngày này, rất nhiều đại thần nói cho ta, nói ngươi say mê tu luyện vô tâm triều chính, chuyện này có thể là thật." Bốn mắt nhìn nhau, Tần Nhược Hy nhẹ gật đầu. "Là." Giang Triệt không nói gì, sau một lúc lâu, hắn mới lại mở miệng. "Bệ hạ, thật mong muốn trường sinh sao?" Gió lặng lẽ quét, ồn ào náo động thanh âm phảng phất tại thời khắc này rời xa, thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Bóng đêm mông lung hạ, Tần Nhược Hi nhẹ nói, "Là, chớ mong muốn trường sinh. Cho nên tiên sinh, thế gian này thật không có trường sinh sao?" Dưới ánh trăng, hai người cái bóng kéo rất dài, Tần Nhược Hi lặng lặng nhìn chăm chú lên Giang Triệt thân ảnh, mở miệng hỏi. Trong mắt của nàng là bình tĩnh như vậy, không có chút nào né tránh, cùng Giang Triệt hai mắt nhìn nhau. Giang Triệt đôi mắt rủ xuống, nhìn về phía trong mặt nước gợn sóng. Thế gian này không có trường sinh. Mặt nước nổi lên gợn sóng, lắc lư trăng sáng. Tần Nhược Hi không có mở miệng, chỉ là từng bước một đến gần Giang Triệt. Một bước, hai bước. Nàng đi vào Giang Triệt trước mặt, rất nhanh giữa hai người cũng chỉ có gang tấc khoảng cách. Nàng giơ tay lên. Có thể Giang Triệt lại tại lúc này lùi một bước. Tần Nhược Hi tay đình chỉ ở giữa không trung run lên một hồi, yên lặng buông xuống, nàng cười cười, hỏi, "Kia, yeah, tiên sinh đâu?" Chương 53, ta chỉ là muốn nhiều bồi bồi tiên sinh a. Chương 53, ta chỉ là muốn nhiều bồi bồi tiên sinh a. Giang Triệt trầm mặc. Tiên sinh lại vì sao cả ta? Rõ ràng tiên sinh dung nhan chưa hề cải biến. Tần Nhược Hi thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang tới một nụ cười khổ, lại như bất đắc dĩ. Nàng lại bước một bước về phía trước, lại lần nữa đưa tay. Giang Triệt muốn tránh, nhưng lại bị Tần Nhược Hi cầm cánh tay. "Để cho ta lại nhìn một chút, liền một cái." Nàng nói khẽ. Giang Triệt cánh tay nâng lên, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Tần Nhược Hi đưa tay, rơi vào tấm mặt nạ kia bên trên, đưa nó lấy xuống. Tại ánh trăng chiếu rọi, sau mặt nạ thanh niên là còn trẻ như vậy, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, cùng trong trí nhớ tiên sinh không có sai biệt. Chỉ là trong trí nhớ tiên sinh giữa lông mày luôn luôn mang theo một tia ôn hòa ý cười, giống như gió xuân. Nhưng hôm nay lại bởi vì cử động của nàng, lông mày hơi vi túc lên, dường như có mấy phần bất đắc dĩ. "Tiên sinh, quả nhiên là chưa hề già đi a." Tần Nhược Hi lẩm bẩm nói. Những năm gần đây, nàng có thể lừa gạt mình, nói mình tiên sinh chỉ là già chậm. Có thể thẳng đến nàng cũng dần dần già đi, Tần Nhược Hi cuối cùng lại khó lừa gạt mình. Nào có người hai mươi mấy năm dung nhan chưa hề già yếu, giống như mới gặp. Hắn có thể là tiên, cũng có thể là thần, có thể hết lần này tới lần khác không thể nào là phàm nhân. Nhìn trước mắt người, là như thế tuổi trẻ, giống như trên trời trích tiên, không nhiễm phàm trần. Hắn mặc dù gần tại trước mắt mình, nhưng lại là như vậy xa cuối chân trời, giống như là vì sao trên trời. Nàng đã từng coi là chỉ cần đầy đủ cố gắng, cho dù là vì sao trên trời cũng có thể lấy xuống. Có thể cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, trên trời tinh cuối cùng xa không thể chạm, chỉ vì nàng luôn có thể nhìn thấy mới có ý nghĩ như vậy. Không sai, trên trời tinh cuối cùng vẫn là trên trời tinh, bất luận nhật nguyệt thay đổi thời gian lưu chuyển, trên trời tinh vĩnh treo bầu trời đêm. Mà trên mặt đất người, lại là đổi một nhóm lại một nhóm, khó thoát trăm năm tuổi thọ. Bất luận trên mặt đất người lại thế nào làm, cuối cùng vẫn là không đụng tới trên trời tinh. Trầm mặc hồi lâu, Giang Triệt vẫn lắc đầu một cái, "Ta không phải tiên, làm không được trường sinh. Nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác không là phàm nhân." Tần Nhược Hi cười cười, "Dạng này như vậy đủ rồi." Đối với không hơn trăm tuổi thọ mệnh phàm nhân mà nói, Giang Triệt không phải tiên nhân, lại hơn hẳn tiên nhân. Nàng lặng lặng nhìn xem tấm kia khuôn mặt, nóng nhìn cực kỳ lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, lại lần nữa vì hắn mang lên trên mặt nạ. Nàng không tiếp tục nhìn Giang Triệt, chỉ là quay đầu đi. "Tiên sinh có phải hay không coi là, hiện tại chấm sớm đã quên lúc trước tại Triệu Quốc lời thề." Nàng cách xuống ngồi, đưa tay chỉ hướng bờ bên kia. "Chấm chưa từng có quên. Nhưng vào lúc này, ta Tần Quốc 30 vạn đại quân đã xuất động, cắt đứt Triệu Quốc đường lui, bây giờ Triệu Quốc chiến tuyến quá dài lại chủ lực đều xâm nhập Tần địa, chỉ cần lại gây mất lương thảo của bọn họ, mệnh đông tây hai bên đại quân đánh vào, Triệu Quốc chính là cá trong chậu. Đồng thời, những quân khởi nghĩa kêu bên trong có một phần là ta cố ý bỏ mặc vì đó, ngay trong bọn họ có người bị ta bại miễn quan biên, hay là giả bộ như nản lòng thoái chí từ quan về quê, nhưng kỳ thật những này đều chỉ là giả tượng, vì chính là nhường những cái kia có lòng người lôi kéo bọn hắn. Không ra 30 ngày, Triệu Quốc binh bại tin tức liền sẽ truyền đến, quân khởi nghĩa không có Triệu Quốc duy trì, cuối cùng cũng chỉ là một cây chẳng chống nước nhà." Giang Triệt nhìn về phía Tần Nhược Hi, đây hết thể mưu đồ hắn đều cũng không biết rõ tình hình, là từ Tần Nhược Hi độc lập hoàn thành. "Hoặc Hứa tiên sinh sẽ trách cứ đệ tử làm như vậy sẽ làm rất nhiều dân chúng vô tội gặp chiến loạn, sẽ có vô số binh sĩ chết bởi Triệu Quốc chi thủ." "Thật là, ta không có thời gian." Tần Nhược Hi cười khổ một tiếng nói. Tại cái này có hạn thời gian bên trong, nàng đợi không được, ai cũng không biết nàng có thể hay không lần nữa hôn mê, lại sẽ là hôn mê bao lâu. Cho nên nàng chỉ có thể cố ý yếu thế, giả bộ như một bộ say mê tu luyện dáng vẻ, thực tế âm thầm lưu đồ bố cục, chờ đợi Triệu Quốc mắc câu. Đợi cho đây hết thể hoàn thành, Tần Quốc sẽ bắt đầu phản công, trong vòng 3 năm lục quốc sẽ thực hiện đúng nghĩa thống nhất, đây cũng là lúc trước ta hứa hẹn cho tiên sinh thịnh thế tương lai. Chỉ là, cần xin nhờ tiên sinh đi thay đệ tử nhìn một chút." Tần Nhược Hi hướng Giang Triệt thi lễ một cái, nhẹ mở miệng cười hỏi, "Không biết đệ tử phải chăng nhường tiên sinh hài lòng?" Trước mắt nàng đang khẽ cười, ánh mắt của nàng vẫn như cũ ra rời, có thể trong lúc nói chuyện nhưng lại giống như là biến trở về Triệu Quốc lúc cái kia không chịu thua thiếu nữ. Nàng là muốn nói cho Giang Triệt, dù là đứng tại quyền lực đỉnh phong, nàng như trước vẫn là nàng, là cái kia nguyện vì thế đạo này làm một chút cải biến Tần Nhược Hi. Nàng cuối cùng vẫn làm được, trở thành quyền lực chủ nhân, mà không phải nô lệ. Cuối cùng lại nói cho tiên sinh một sự kiện. "Tiên sinh có biết ta vì sao mong muốn trường sinh? Thế nhân mong muốn trường sinh, hoặc là bản thân tư dục, hoặc là muốn trường sinh tự thị. Nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ là muốn nhiều bồi bồi tiên sinh." A thanh âm của nàng rất nhẹ dưới ánh trăng theo gió phiêu tán, rơi vào mặt nước tái khởi gợn sóng. làm Tần Nhược Hy ý thức được tuổi thọ của mình chỉ có thể bồi Giang Triệt đi qua ngắn ngủi 100 năm một phút này, nàng mới hiểu được thế gian này chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thời gian của nàng quá ngắn mà hắn quá dài, đến mức nàng liền cho thấy chính mình tâm ý tư cách đều không có. Coi như nói ra miệng lại có thể thế nào, cho dù có thể lưỡng tình tương duyệt, có thể chính mình sau khi chết, tiên sinh lại sẽ một thân một mình đi khắp tại thế gian này, chịu đựng cô độc thống khổ. Cùng nó dạng này, không bằng nàng đem phần này tâm ý chôn giấu, chỉ có nàng tự mình biết liền tốt. Dạng này cũng đã đầy đủ. Có lẽ sẽ có tiếc nuối, có thể Tần Nhược Hy cũng không hối hận, bởi vì chỉ có dạng này, tại nàng sau khi chết chính mình tiên sinh mới có thể thiếu chút thống khổ cùng bi thương. Nàng không muốn hắn vì chính mình quá mức bi thương, như thế nàng sẽ đau lòng.